Chương 453, một đường hủy diệt, giết giết giết. Chương 453, một đường hủy diệt, giết giết giết. Ông. Động cơ tiếng gầm gừ ở trong vùng hoang dã quen quần, màu đen xe Việt dã nhảy lên một cái, xông ra thấp sườn núi. Bầu trời tại lúc này tiếp cận mấy mét, hai bên cây cối có thể thấy được con đỉnh. Sau đó, bành. Màu đen xe Việt dã lái vào mặt đất, tại rách dưới đường nhựa trên cấp tốc bao táp. Ngồi ở chỗ ngồi lái xe rồ ỉ chẳng biết lúc nào mang lên trên mũ lưỡi chai cùng kính râm, nắm chặt tay lái, liên tiếp dùng dư quang nhìn về phía tay lái phụ. Bọc lấy phòng mặt các khăn thanh niên toàn bộ hành trình trầm mặc không nói, chỉ là vuốt vuốt trong tay ngân sắc thẻ chứng minh nhân dân. Rõ ràng đã tuyển chuyển nhắc nhở, ở trong đó rất có thể có bản cổ khoa học kỹ thuật định vị chim, kết quả đối phương lại là không hề để ý tới. Duy nhất phun ra âm tiết, chỉ có một phân phó. Vì tốc độ nhanh nhất, bao táp phóng tới Vân Thành. Điên rồi đi đây là. Trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, rồi ý không nghĩ ra đối phương rốt cục là muốn làm gì. Loại thời điểm này không phải nên đảo mệnh sao? Vì sao còn muốn một đầu phóng tới Vân Thành? Thôi thôi, hắn rốt cuộc đã cứu chúng ta. Dù là thật xảy ra ngoài ý liệu, chí ít đại võ mấy người bọn hắn sống tiếp. Suy nghĩ lên, lái xe rồ ỉ bản thân quên nhủ. Nàng đã phân phó đồng đội rời khỏi, đi một ước định địa điểm chờ đợi. Nếu như hai ngày sau, chính mình không có xuất hiện, vậy cũng không cần xen vào nữa chính mình. Lo lái xe đi. Đột nhiên, trầm thấp tiếng vang lên. Giống như nhìn ra nàng thiên nhân giao chiến, Trần Phong lòng bàn tay tấm thẻ màu bạc đỉnh chỉ xoay tròn. Đem ta đưa đến Vân Thành, ngươi là có thể tự động rời khỏi. Bình tĩnh nói, hắn nhìn về phía kính chắn gió bên ngoài hoang dã con đường. Hai bên cây cối liên miên bất tuyệt, cành khô dây leo tại vỡ vụn hấp ín trên đường thỉnh thoảng có thể thấy được. Nghe vậy, chỗ ngồi lái xe rộ ỉ há to miệng, cuối cùng liền vội vàng gật đầu, không dám hỏi nhiều. Nàng càng phát ra cảm thấy đối phương mười phần nhìn quen mắt, càng thậm chí hơn, còn nhường nàng nghĩ tới, cái đó đưa nàng cùng đồng đội đánh mất xỉu, cuối cùng còn bởi vậy bị quân đoàn chiến hạm đề ra nghi vấn lạ lẫm thanh niên. Sẽ là hắn sao? Hoài nghi dâng lên, lại không giống nhau nàng suy nghĩ nhiều. Bèn, phía trước nói đường đột nhiên bay tới mấy viên phi đạn, màu trắng sóng khí xé rách trời xanh, khiến tâm linh người ta rung động. Rồi ý nhắm mắt, vô thức liền muốn dồn sức đánh tay lái tránh đi. Nhưng mà, đi thẳng. Thanh âm bình tĩnh vang lên, nàng ngẩn ra một chút. Một lúc sau, chỉ thấy tay lái phụ Trần Phong đột nhiên trong nháy mắt, một sợi màu đỏ trong nháy mắt biến mất. Bèn, phi đạn giữa không trung bị dẫn bạo, nhưng gào thét mà đến sóng khí lại căn bản không có tới gần mảy may. Thật giống như có nào đó vô hình bình chướng ngăn tại phía trước. Này rồi ý cảm thấy có chút rung động, nhưng sau đó chỉ thấy mưa bom báo đạn cùng nhau đánh tới, càng thậm chí hơn còn có lóe lên một cái rồi biến mất năng lượng trùng sáng. Mắt thấy là phải đánh trúng cố xe. Lóe lên một cái rồi biến mất màu đỏ lại lần nữa vạch phá không khí, mang theo chói tai âm bạo. Rầm rầm rầm. Tất cả tập kích cũng giữa không trung bị trước giờ dẫn bạo, như là trước giờ chôn xong thùng thuốc nổ bị nhen lửa, chống không tất cả trở ngại. Thẳng tắc bao táp màu đen xe Việt dã bởi vậy thuận lợi phi nước đại, giữa không trung phiêu tán sương mù cũng bị thuận thế đụng xuyên. Trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn nhìn lại, có thể thấy được mấp mô hấp yến con đường phía trước, đúng là có mười mấy chiếc xe dịp cùng phi xa đỗ. Trừng vượt qua 20 người vũ trang tiểu đội nút phía trước, cùng mấy cô máy móc binh sĩ phối hợp với nhau. Hoặc là nắm giữ đại đường kính súng tiểu liên cùng súng máy, hoặc là khiêng cao hỏa lực phi đạn ống tháo, đồng thời còn mang theo có các loại động lực trang bị. Một đạo màu xanh dương quang thuẫn như vách tường ngăn trở đường đi, đồng thời còn có đặc thủ chướng ngại vật trên đường trang bị đặt ở mặt đất, tự động kéo dài toát ra gai nhọn cùng nhiệt độ cao xạ tuyến. Không xong, là bàn cổ khoa học kỹ thuật người. Xe Việt dã vòng qua sương mù, rồi ý sắc mặt đại biến. Nàng hiểu rõ trông thấy, ở chỗ nào cản đường đội ngũ chính giữa, còn có một đạo đặc thù bóng người. Mặc có hoàn chỉnh ngân sắc cơ giáp, chỉ có đầu tạm thời lộ ra, đó là một tấm có chút hung ác người da trắng khuôn mặt. Quang bụi cấp cơ giáp. Đồng tử co bảo, nàng vô thức lên tiếng, liền muốn khởi động phanh lại. Đây chính là đủ để tiêu diệt cấp B giáp tỉnh giả đời thứ 3 cơ giáp, mang theo có các loại vũ khí cao năng, tùy ý một kích liền có thể đem bọn hắn hóa thành cho tàn. Nhưng hết lần này tới lần khác. Gia tốc. Thanh âm bình tĩnh theo tay lái phụ truyền đến, rồi ý căng thẳng trong lòng, ánh mắt xéo qua nhìn lại. Tay lái phụ Trần Phong vẫn như cũ vững vàng ngồi, ánh mắt không có nửa điểm ba động. Không hiểu, nhìn hắn phía cạnh, lại nghĩ tới kia càng phát ra nồng đậm cảm giác quen thuộc. Rồi ý cắn răng, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng trực giác, khởi động chân ga lần nữa tăng tốc. Siêu. Lập tức, màu đen xe Việt dã giống cách cung chí tiễn, không chỉ không có chút nào dừng lại, ngược lại còn gia tốc bao tác. Muốn chết. Cả đường đám người phát ra hừ lạnh, cầm đầu ngân sắc cơ giáp nam tử ánh mắt lạnh băng. Màu bạc nạ nổ kim trúc như chất lỏng lan tràn, đưa hắn bộ mặt bao trùm, đồng thời có thể thấy được hắn ngực có nóng bỏng quang mang phi tốc hội tụ, lộ ra một đạo to lớn hộc áo. Ông. Nóng sáng ánh sáng màu đỏ càng ngày càng sáng, hình như một vòng mặt trời nhỏ. Công suất lớn nguồn năng lượng vận chuyển dẫn tới không khí chấn động, hắc yến con đường bụi mảnh vì đó rung dậy. Sau người tất cả bảo vệ thủ hạ đều là lộ ra trêu tức cùng ánh mắt mong chờ, giống như trông thấy cái kiêm màu đen xe Việt dã cùng bên trong hai người mất đi thành cho. Kết thúc ngân giáp nam tử lạnh giọng mở miệng, trước mắt trí năng màn sáng số liệu dừng lại. Bèn, cột sáng phun trào, ngực nóng bỏng. Bầu trời bởi vậy ảm đạm một cái chớp mắt, chừng mấy mét thô năng lượng pháo vành kích mà tới, muốn đem màu đen xe Việt dã cho mất đi thôn phệ. Mắt thấy cảnh này, kính chắn gió sau rộ ỉ chừng to mắt, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi, sau đó thì thoáng nhìn tay lái phụ có vàng dòng sáng chói, lóe lên một cái rồi biến mất. Bèn, năng lượng cột sáng trong nháy mắt biến mất, buồn bã bầu trời quay về xanh thẳm. Tập trung tinh thần nhìn về phía trước, cản đường xe dịp cũng tốt, hơn 20 vị bảo vệ thành viên cùng máy móc binh sĩ cũng được, bao gồm là kia cái gọi là cường đại quang bụi cấp cơ giáp, đều là tại lúc này biến mất không còn tăm tích. thay vào đó là một to lớn cháy đen hố sâu. Từng kia từng sợi màu trắng hơi nước từ đó quanh quẩn, không ngừng trôi nổi tràn lan. Từng viên một nhỏ bé cục đá nhiễm tinh hồng, dường như hòa tan bùn đất cùng huyết nhục hỗn hợp một chỗ. Đồng tử co bảo, rồi ý có chút khó có thể tin. Màu đen xe Việt dã trong nháy mắt tiến lên, tại cường đại mã lực hạ phóng qua hố sâu. Bành! Thân xe rơi xuống đất, chỗ ngồi chấn động. Rồi ý thân thể lay động, ánh mắt xéo qua nhìn lại. Một sợi vàng dòng chi sắc hỏa diễm tại Trần Phong lòng bàn tay lượn lờ, dần dần biến mất. Không có bất kỳ cái gì ba động ánh mắt thâm thúy dị thường, chỉ là nhìn thẳng tắp con đường phía trước. Tích, tích tích. Chủ thành quyền bên trong, ban cổ khoa học kỹ thuật lầu cao đỉnh, liên tục còi báo động tại nữ trợ lý trong máy bộ đàm vang lên. Chiến hạm khổng lồ như cũ đỗ ở đây, từng chiếc phi hành khí lên lên xuống xuống, dỡ hàng vật tư còn tại không ngừng chuyển vào trong khoang thuyền. Người máy tại phụ cận lui tới, chiến hạm tinh anh các quan chỉ huy như cũ tụ tập tại là kẻ giám đốc cùng Mông Hà thiếu tướng bên cạnh thân, cười cười nói nói. Bầu không khí vốn nên thoải mái như thường, bầu trời cũng là sáng sủa xanh thẳm. Nhưng hết lần này tới lần khác, làm sao có khả năng sắc mặt trắng bệnh, nữ trợ lý đứng ở mái nhà sân thượng biên giới, điều ra thông tin màn sáng. Hướng mục tiêu vây quanh mà đi mười mấy quang điểm đang cấp tốc giật cắt, bao gồm mấy vị kia mặc hữu cơ giáp đặc thủ tiểu đội. Lẽ nào là cấp A giáp tình giả? Tái nhợt liễu diễu âm thanh trong, nàng một mình đứng ở góc. Trước mặt thiên không có lơ lửng quỹ đạo tồn tại, từng chiếc phi hành khí chợt lóe lên. Càng xa xôi là từng mảnh màu trắng tầng mây, phía dưới kiến trúc cao tầng muốn thấp hơn vài trăm mét, mơ hồ có thể thấy được nồng đường đi tại mây trắng sương mù phía dưới hình dáng. Tích tích. Rất nhanh, thông tin màn sáng trong cái cuối cùng quang điểm xuất hiện. Truy kích mục tiêu bị hắn ngăn cản, nữ trợ lý trong mắt hiện ra một tia ánh sáng. Lam Vạn có tinh hạch cấp cơ giáp, với lại đã trao tặng rồi quyền hạn tối cao. Cho dù là cấp A giáp tình giả, cũng không có khả năng ông. Quang điểm giật cắt, vừa dâng lên ý nghĩ trong nháy mắt rơi xuống tiêu tán. Nữ trợ lý đồng tử co vào đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy thế giới đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Mơ hồ có hàn ý dâng lên, vây quanh tâm linh, trước mắt thông tin màn sáng chỉ còn lại có cái cuối cùng điểm sáng màu đỏ. Hắn ở đây không ngừng di động, khoảng cách Vân Thành càng ngày càng gần. 5 cây số, 4 cây số, 3 cây số đi ăn lị. Đột nhiên, uy nghiêm tiếng la vang lên. Nữ trợ lý vô thức quay đầu nhìn lại, là kẻ giám đốc đang bị rất nhiều bảo vệ cùng chiến hạm quân đoàn tinh anh chen chúc, hướng nàng nhìn lại. Dường như là bởi vì chính mình ngây người nhường hắn bất mãn, nữ trợ lý trông thấy hắn nhíu mày. Miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nàng đội vàng chạy qua thứ. Sự việc xử lý thế nào? Là kẻ giám đốc tùy ý tra hỏi nữ trợ lý há to miệng, cuối cùng phản ứng, chi tiết báo cáo. Lơ lửng màn sáng xuất hiện lần nữa, nhưng mà bên trong lại còn sót lại duy nhất còn đang ở di động đến gần điểm sáng màu đỏ. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, nguyên bản sắc mặt nhẹ nhõm là kẻ giám đốc chau mày. Cho dù hắn là Vân Thành phân bộ cao cấp người phụ trách, quyền hạn trong có thể mệnh lệnh tối cao cơ giáp cùng bảo vệ đẳng cấp cũng chỉ là tinh hạch cấp. Trừ phi báo tin tối cao ủy viên quản trị, bằng không không ai có thể động dụng hạch tâm nội tình. Mà bây giờ, Lạc Kệ, nhìn tới ngươi gặp được phiền toái. Mà quân trang áo khoác Mông Hà thiếu tướng mỉm cười nói, không còn nghi ngờ gì nữa đã hiểu rõ rồi khoảng tình huống, thì nhìn ra hắn thời khắc này nan đề. Với bạn, dù sao vật tư khoái gắn xong rồi, hạm đội chúng ta cũng muốn đi đến chiến trường. Trước giờ làm nóng người một chút, cũng coi là thích ứng chiến thuật rồi. Hắn bình tĩnh nói, giống như chỉ là một chuyện nhỏ. Tên là Lạc Kệ giám đốc lông mày buông lỏng, rất nhanh liền đối nó cười lấy cảm tạ. Vậy liên phiền phức Mông Hà thiếu tướng. Hai người cười cười nói nói, chung quanh chiến hạm tinh anh quan chỉ huy rất nhanh liền nghe lệnh tản ra, đình chỉ súng ống đạn được vật liệu dỡ hàng giao tiếp. Từng chiếc quân phương phi hành khí chậm rãi lên không, rơi vào thân hạm phía trước bong tàu, hàng trăm hàng ngàn máy móc binh sĩ quân đoàn võ trang đầy đủ, bước vào khoang thuyền thể, bảo đảm tùy thời đưa lên. Thấy một màn này, nguyên bản còn có chút sợ hãi cùng lo lắng nữ trợ lý đột nhiên lấy lại tinh thần, trong lòng hàn ý tản đi hơn phân nửa. Là rồi, là kẻ giám đốc vẫn còn ở đó. Còn có quân đoàn thứ 9 đệ thất hạm đội chủ lực, cùng với Mông Hà thiếu tướng vị này có giới vực cấp cơ giáp vận dụng quyền hạn quân đội quan lớn thì tại. Đây chính là Thái Đa quốc chân chính quân đoàn lực lượng, cho dù là hoang dã kia số ít mấy cái có cấp S giáp tỉnh giả loại cực lớn trong binh đoàn, thì không dám tùy tiện chống lại cường đại nội tình. Cho nên, tên là Đi An Lệ nữ trợ lý nắm chặt 5 ngón tay, chằm chằm vào trong máy bộ đàm điểm sáng màu đỏ, trong mắt đột nhiên lộ ra một tia sáng cùng chờ mong. Có cường đại như thế quân đoàn trấn thủ, ngươi thật dám đến sao? Chương 454, chiến hạm cùng cơ giáp. Không tệ chất dinh dưỡng chương 454, chiến hạm cùng cơ giáp. Không tệ chất dinh dưỡng anh. Rơi xuống cơ giáp hải cốt phi tốc băng diệt, hóa thành cặn bã. Thiêu đốt ánh lửa tại hoang dã trên đường lượn lờ không ngừng. Màu đen xe Việt dã lần nữa xông phá chặn đường vây giết cùng phòng tuyến, đã năng lực trông thấy kia mấy cây số bên ngoài to lớn cự thành. Mà đúng đây, chỗ ngồi lái xe rổ ý đã bị kinh ngạc chết lặng, toàn bộ hành trình máy móc dẫm lên chân ga, điều khiển cố xe, nét mặt hơi có vẻ ngốc trệ. Đoạn đường này trải nghiệm so với nàng quá khứ hơn 20 năm còn muốn kích thích. Bất luận cái gì một chi bảo vệ tiểu đội đều đủ để đưa nàng diệt sát nhiều lần, lại càng không cần phải nói còn có kia đại danh đỉnh đỉnh, đủ để hủy diệt hoang dã đại bộ phận thế lực tinh hạch cấp cơ giáp. Suy nghĩ hiện lên, nàng chỉ dám vì ánh mắt xéo qua nhìn về phía tay lái phụ. Thanh niên mặc áo đen toàn bộ hành trình cũng ngồi ở tại chỗ, ánh mắt có vẻ bình tĩnh lại thâm thúy. Giống như giết chết không phải cái gì cường đại chiến sĩ cơ giáp, mà là ven đường dã miêu chó con. Trong lòng run lên, cỗ xe khoảng cách chủ thành quyền càng ngày càng gần, chỉ còn cuối cùng 1-2 cây số. Thì đúng lúc này, dừng xe. Đối phương đột nhiên mở miệng, đánh vỡ trầm mặc. Rồi ngẩn ra một chút, còn chưa phản ứng. Ông. Thiên không tầng mây đột nhiên tối sầm lại, xa xa to lớn cự thành có quái vật khổng lồ đang chậm rãi lên không. Thiểm thước đỏ xanh quang mang mơ hồ có thể thấy được, to lớn hải ẩn hộ thuẫn như tổ ong tầm tầm quyết tán. Dù là cách xa nhau mấy ngàn mét thì có thể cảm giác được một hồi ngột ngạt cùng như thế, phản phất là thiên không cự thú đang quan sát vật vật, giãn ra thân thể, bao phủ không vũ. Này rồi ỉ trừng lớn hai mắt, sau đó chỉ thấy cửa xe quan bế ẩm tiếng vang lên. Thanh niên mặc áo đen đã xuống xe, đứng ở hoang dã bên đường. Trận trận gió nhẹ không ngừng hướng mặt thổi tới, dẫn động cây cối chập chờn, lá khô phiêu động. Con đường hai bên hoang dã rừng cây có chim thú sợ bay, giữa không trung hóa thành tứ tán hấp điểm. Người đi đi. Bình tĩnh mở miệng, Trần Phong im lặng nhìn phía xa to lớn thành thị. Sám đen tường cao giống cự nhân đứng sừng sững, từng tầng nhân tạo mây trắng trôi nổi giữa không trung, dường như chen trúc chiến hạm cầu thang. Không trung quỹ đạo bên trong có từng chiếc phi xa rời khỏi, hình như có bóng người đứng ở mấy ngàn mét bên ngoài quan sát nơi đây. Người rổ ỉ há to miệng, dường như muốn nói cái gì. Trần Phong nhẹ nhàng quát tay, cầm tấm tiêu ngân sắc thẻ chứng minh nhân dân. Tùy ý cất bước, hắn đã xuất hiện tại ngoài mấy chục thước. Áo khoác màu đen phần phật mà động, trước mặt có bảng lặng yên lơ lửng. Cương cốt LV6, 92, 100 chất dinh dưỡng còn kém một đoạn, hắc ngọc ấn ký cũng đã mở ra, môi thời môi khắc cũng đang tiêu hao thai ách lực lượng. Lập tức, bước chân lại cử động, hắn đã ở vài trăm mét bên ngoài. Một bước một thiên địa, tựa như tuấn di, lại không một chút âm thanh. Trong chớp mắt, thẳng tắp con đường đã khó gặp hắn thân ảnh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một điểm đen. Rồi y thấy thế cắn răng, sau đó ngẩng đầu, còn gặp lại xa như vậy trôi chủ thành quyển chiến hạm lên không, ngập trời tiếng động. Cuối cùng, nàng đội vàng khởi động chân ga, xoay tròn tay lái, điều khiển xe Việt dã suý vĩ rời khỏi nơi đây. Hy vọng ngươi năng lực đạt thành mục đích đi. Nội tâm cảm thán, nàng đã xác nhận trực giác của mình. Đối phương khẳng định chính là lúc trước đánh ngất xỉu chính mình, dẫn tới chiến hạm giáng lâm, biến thành hoang dã truyền thuyết vị kia lạ lâm cường giả. Vốn nên vì đến tiếp sau để ra nghi vấn một chuyện có chút oán nghiệm, nhưng nghĩ tới đối phương cứu mình cùng đồng đội một mạng, cùng với kia cường hãn thực lực, trong nội tâm nàng đúng là không hiểu thoải mái. Ông. Lập tức, động cơ tiếng gầm gừ trong, nàng vô thức liếc nhìn kính chiếu hậu. Hoang dã con đường đã không thấy bất cứ dấu vết gì, thân ảnh của đối phương đã biến mất ngoài ngàn mét, như muốn xông vào vân thành. Mắt sáng lên, nàng trầm mặc một lát, trong lòng đúng là lặng yên dâng lên một tia chúc phúc cùng tò mò. Liên chiến hạm đều có thể phá hủy cấp S giáp tình giả, hoang dã đã bao lâu chưa từng xuất hiện tiểu này truyền kỳ. Nàng đột nhiên có chút hiếu kỳ, mạnh như siêu cấp tập đoàn bản cổ khoa học kỹ thuật, hoặc là chủ thành quyền chấn thủ chiến hạm, thật có thể ngăn trở người này sao? Ông. Cùng thời khắc đó, sóng khí vụ vụ. Ngân chiến hạm màu xám chừng hơn 200 mét chiều dài, từng đạo sóng khí đuôi lửa theo hắn thân hạm các nơi phun ra. Toàn thân hợp kim thép tấm cứng rắn dị thường, từng đạo cửa khoang không ngừng quan bế. Từng bị máy móc binh sĩ bước vào đưa lên khoang thuyền thể, tất cả chiến sĩ cùng tinh anh quan chỉ huy cũng bước vào bên trong hạm trung tâm thất. Hỏa lực vũ khí kiểm tra bình thường, có thể vận hành. Bổ sung năng lượng 100%, năng lượng vũ khí đã bổ sung. Thông tin mô hình viên đã kết nối, đợt lạt mạ trang bị bắt đầu vận hành. Từng đạo chí năng tiếng nhắc nhở ở trong chiến hạm bộ vang lên, trận trận vù vù sóng khí gợi lên thành thị vùng trời tầng mây phi dương. Đứng ở bàn cổ khoa học kỹ thuật lầu cao đỉnh là kẻ giám đốc cùng một đám bảo vệ đều là quần áo tây phiêu động, nhìn ra xa cảnh này, nữ trợ lý càng là hơn cảm thấy tự thân nhỏ bé. Đã đến ngoài thành rồi sao, lạ kẻ giám đốc có hơi nghiêng đầu, nhìn về phía nàng đưa lên màn ánh sáng màu xanh lam. Trong đó điểm sáng màu đỏ cấp tốc mà đi, đã tới chủ thành tường cao bên ngoài. Lập tức, thường kia ánh mắt thuận thế nhìn lại. Nhân tạo dưới tầng mây phương, loan thoáng thành thị quảng trường hình dáng cuối cùng. To lớn tường cao đứng sừng sững mà lên, đem phồn hoa chủ thành cùng phụ thuộc vệ tinh thành cùng ngăn cách thủ hộ. Chỗ nào có vân thành thành vệ quân đóng giữ. Ông. Trong chớp mắt, có hay không người máy nhóm đưa lên mà ra, chuyển về mới nhất hình tượng. Tường cao bên ngoài hoang dã mọc thành bụi, to lớn kim trúc lối đi đã trở thành kết nối phồn hoa cùng nguyên thủy duy nhất cửa vào. Từng chiếc xe bọc thép cùng tạ đóng quân ở đây, gai nhọn lưới sắt cùng năng lượng xạ tuyến ngăn trở lối đi. Súng ống đầy đủ thành vệ quân đội trang bị rất nhiều cao cấp hỏa lực vũ khí, thậm chí có người dẫn đầu mặc cơ giáp, dẫn đội cảnh giác, tập trung tinh thần nhìn về phía ngoài thông đạo hoang dã. Hắc yến con đường thẳng tắp hướng ra phía ngoài, vài trăm mét khu vực chính là tận lực bảo trì chống trải khu vực. Cây cối thưa thớt, bùn đất cùng nham thạch tại trong tiếng gió phiêu tán điểm điểm bụi bặm. Đến rồi. Đột nhiên, thành vệ quân bên trong có người trầm giọng mở miệng. Bọn hắn sớm đã tiếp thu bản cổ khoa học kỹ thuật cho định vị hệ thống, đồng thời thì trông thấy kia trống trải con đường bên ngoài có một vệ hắc điểm đột nhiên xuất hiện. Từng đạo bóng người kéo căng tâm thần, sớm đã theo là kẻ đám người truyền đến tình báo số liệu bên trong, biết được đối phương có phá hủy tinh hạch cấp cơ giáp thực lực. Khai hỏa. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, thành vệ quân không chút do dự, trực tiếp chỉ huy hạ lệnh. Xúc thế năng lượng pháo cùng phi đạn loành tạc mà ra, chói mắt hỏa lực tẩy lễ trong nháy mắt đốt lên tường cao bên ngoài hoang dã nơi. Từng đạo thành nội ánh mắt nhìn chăm chú mà đến, bàn cổ khoa học kỹ thuật lầu cao đỉnh chớp mắt hiện ra bắt giữ hình ảnh hình tượng. Phi đạn dòng lũ oanh kích mặt đất, chói mắt năng lượng một kích xé rách phá không. Ầm ầm tiếng vang quanh quẩn mấy tức, đợi đến cuối cùng khói lửa tàn đi. Ừm. Mọi người khẽ giật mình, thành vệ quân người đều là khẽ nhíu mày. Người đâu? Hoài nghi dâng lên, thuận thế nhìn lại. Trống trải cùng dã khu vực bị oanh tạc ra dày đặc cái hố, bùn đất nóng chảy cháy đen một mảnh. Lẽ nào bị oanh sát? Suy nghĩ hiện lên, nhưng rất nhanh liền bị người phủ định. Vì mau nhìn, có người ngẩng đầu hô to, sắc mặt đại biến. Thành vệ quân mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, đồng thời có người triệu tập thiên không máy bay không người lái di động. Hình ảnh truyền về, có thể thấy được tầng mây trắng tầng, bầu trời xanh thẳm. Trọn vẹn cao mấy trăm thước to lớn vách tường bị dày da màu đen giẫm tại dưới chân, kia nam tử xa lạ đúng là nhảy lên đứng ở tường cao đỉnh, áo gió phân vật, quan sát tất cả chủ thành quyền. Thật nhanh. Mọi người kêu lên, thành vệ quân đội trưởng càng là hơn biến sắc. Liền muốn bắt đầu dùng cơ giáp, phun ra đuôi lửa, lên không ngăn cản, nhưng rất nhanh liền thấy xa như vậy chỗ trung tâm chiến hạm đột nhiên chấn động. Ông, như là tua bin cấp tốc chuyển động, nóng bỏng chiến hạm phó pháo trong nháy mắt bổ sung năng lượng. Sau đó, hưu, chói mắt nóng bỏng của sáng chợt lóe lên, xé rách thiết khung. Vượt qua mấy lần vận tốc âm thanh năng lượng một kích, cơ hồ là bổ sung năng lượng hoàn tất trong nháy mắt liền đến tường cao đỉnh. Nhân tạo tầng mây dường như bởi vậy tản ra, phía dưới thành khu tất cả công dân cũng phát giác được dị thường, vô thức ngẩng đầu nhìn trời. Oeng, tiếng trầm vang vọng, bầu trời chấn động. Chủ thành quyền trong tất cả công dân cũng cảm giác được mặt đất rung động, có cuồng phong từ trên xuống dưới cuốn theo tất cả. Trong chớp mắt, hành xử cỗ xe cũng tốt, lên không phi hành khí cũng được. Bao gồm san sát lầu cao trong tinh anh cao tầng hoặc là bình thường dân đi làm, đều là tại lúc này dừng lại động tác, dọc theo run run cửa sổ thủy tinh, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía xa xa to lớn tường cao. Nóng bỏng ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt biến mất, đình trệ trưởng ngấn xé rách bầu trời tầng mây. Cường hãn sóng khí tại chỗ nhấc lên, thổi lật tất cả, dẫn động thành thị lơ lửng quỹ đạo vì thế mà chấn động. Đủ để đem tinh hạch cấp cơ giáp đánh nát một kích. Nhưng hết lần này tới lần khác. Sao lại thế? Bàn cổ khoa học kỹ thuật lầu cao đỉnh nữ trợ lý sắc mặt biến hóa, bị rất nhiều bảo vệ chen chúc lạ kẻ giám đốc cũng là ánh mắt ngưng tụ. Lơ lửng màn sáng trong tường cao chi đỉnh, có nhiệt độ cao nóng chảy cháy đen dấu vết lưu tại mặt ngoài, lũ lũ xương khói màu trắng lượn lờ mà lên. Đứng tại chỗ áo đen thân ảnh lông tóc không tổn hao gì, duy nhất động tác chỉ là về phía trước nô ra cánh tay, mở bàn tay ra. Phản phất là dùng cái này chống đỡ rồi cao cấp năng lượng pháo một kích. Này chiến hạm chủ lực trong rất nhiều tinh anh quan chỉ huy thần sắc chấn động, nguyên bản coi như nhẹ nhõm sắc mặt cùng nhau nổi lên một vòng nghiêm túc. Trường không quyền hạn hiệp phép trí năng bắt đầu tiến hành số liệu phân tích, sau đó chỉ thấy có người mở miệng đề nghị. Không thích hợp, đến làm cho máy móc quân đoàn dò cái đáy. Đề nghị đạt được đồng ý, sau đó chỉ thấy thiên không chiến hạm mở ra kể ra cửa khoang, tổ ong ẩn quang thuẫn có hơi thiểm thước, trong đó không người phi hành khí cấp tốc mà ra. Đỏ xanh quang mang sáng tối chập chờn, từng cỗ máy móc binh sĩ bị đưa lên phá không, mượn nhờ lơ lửng trang bị đứng ở tầng mây trong lúc đó, bắt đầu dùng công suất lớn nhất hỏa lực vũ khí. Có khác từng tòa lơ lửng pháo đài di động cao tốc, xúc thế bổ sung năng lượng, hiện hiện từng đạo nóng bỏng ánh sáng màu đỏ. Thấy một màn này, Trần Phong ánh mắt thâm thúy, không hề ba động. Chống ra bàn tay chậm rãi thu hồi, cánh tay rủ xuống ở giữa, hắn quan sát tất cả thành thị một chút. Xé rách mây trắng phía dưới có hơn vạn hai mắt quang tụ tập mà đến, thành thị phồn hoa lầu cao ùn tắc giao thông, từng chiếc phi xa đều là dừng lại, trong đó chủ nhân ngẩng đầu nhìn ra xa. Có thành vệ quân tại đếm thử sơ tán đám người, quần áo sĩ diện cự sĩ tinh anh dừng lại động tác. Hoài nghi, tò mò, kinh nghi, mắt lạnh lẽo. Chủng loại không đồng nhất tâm trạng tại cảm giác trong hết sức rõ ràng, Trần Phong cuối cùng bị lệnh ánh mắt, nhìn về phía kia trấn áp một thành rộng lớn chiến hạm. To lớn hình tròn quang thuẫn như lạch trời ngăn cách ngoại giới, mấy chục chiếc phi hành khí cùng lơ lửng pháo đài chen trúc ở tại hai bên. Có khác hai chiếc mười mấy mét lớn nhỏ cỡ nhỏ tàu bảo vệ bảo hộ ở tả hữu, máy móc binh sĩ như là thiên binh thiên tướng hàng trăm hàng ngàn, bảo vệ phía trước. Nhìn tới, ta cần chất dinh dưỡng, hẳn là đủ rồi. Chương 455, cơ giáp khắc tinh. Chương 455, cơ giáp khắc tinh. Khai hỏa. Rầm rầm rầm. Bên trong chiến hạm quan chỉ huy mắt lạnh lẽo mở miệng, giống thiên binh thiên tướng máy móc quân đoàn cùng lơ lửng pháo đài trong nháy mắt khai hỏa. Nóng bỏng chùm sáng màu đỏ bao phủ bầu trời, tầng mây xé rách, thiên khung ảm đạm. Áo đen thân ảnh bị trong nháy mắt thôn vệ, bàn cổ khoa học kỹ thuật cùng phía dưới thành khu mọi người sôi nổi chuyên chú trầm âm. Chết, phải chết đi ông. Lời còn chưa dứt, không khí rung động. Đứng ở tường cao chi đỉnh Trần Phong trọi cứng nhìn mười mặt bát phương năng lượng xạ tuyến, bước lên phía trước bước chân. Đông. Hư không chấn động, tầng mây tán loạn. Hắn dẫm lên thiên không từng bước tiến lên, lòng bàn chân có màu xanh dương lôi quang ngưng tụ không tiêu tan. Trước người nóng bỏng năng lượng không ngừng rút ngắn, dường như bị một mặt cứng không thể phá vách tường từng khúc thúc đẩy. Này bàn cổ khoa học kỹ thuật mái nhà nữ trợ lý cơ thể run lên, là kẻ giám đốc cũng là ánh mắt khẽ biến. Về phần kia chiến hạm chủ lực trong mọi người, càng là hơn đồng tử có vào, xa so với bọn hắn nhìn xem càng thêm hiểu rõ. Một đạo vô hình cương khí kim màu vàng nóng chẳng biết lúc nào dâng lên, ly thể một thước, bao trùm tại Trần Phong quanh thân. Có khắc lưu ly thủy tinh từng khúc lan tràn, tựa như sáng chói khôi giáp đem nó thủ hộ. Như thế mang tính tiêu chí một màn chú mục dị thường, không có lại áp chế sinh mệnh năng chẳng trực trùng bất tiêu. Đúng đúng hắn. Có tinh anh quan chỉ huy đột nhiên lấy lại tinh thần, nghĩ tới quân đoàn gần đây truy nã người kia. Trí năng hiệp phép càng là hơn trong nháy mắt điều ra kho dữ liệu, bên trong hạm trung tâm phòng điều khiển lơ lửng màn sáng, xuất hiện Trần Phong trước đó phá hủy chiến hạm bức ảnh cùng các loại tinh chuẩn số liệu phân tích. Và anh, thì đúng lúc này, không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, có thể thấy được Trần Phong chọc trời oanh quyền. Vàng dòng viêm trụ sông phá trời cao, vượt qua vài trăm mét, quét ngang và bật. Dọc đường máy móc quân đoàn cùng lơ lửng pháo đài cùng nhau nổ tung, trung thiên ánh lửa như thùng thuốc nổ liên tục lan tràn, mảnh vỡ hải cốt không ngừng nổ bắn ra. Đinh hai nhức góc tiếng nổ dẫn tới từng vị tinh anh quan chỉ huy sắc mặt đại biến, kia lơ lửng các loại bưu hãng chiến tích cùng vượt qua cấp S truy nã uy hiếp, càng làm cho bọn hắn cảm thấy dùng cả mình. Bàn cổ khoa học kỹ thuật làm sao lại như vậy treo chọc đến người này? Đối phương tại sao lại như thế gan lớn, tới trước chủ thành quyền? Từng cái kinh nghi suy nghĩ không ngừng hiện, thời khắc mấu chốt, có trầm thấp bình tĩnh thanh âm nhanh chóng vang lên. IFF đã báo cáo quân đoàn. Nơi này còn không phải thế sao hoang dã, mà là chủ thành quyền, không gian chuyển tống xa so với hoang dã càng nhanh. Một thân quân trang áo khoác mông hà thiếu tướng sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Bình tĩnh âm thanh nhường mọi người tìm thấy trụ cột, rất nhanh liền ánh mắt sáng lên, đã hiểu mấu chốt. Đối phương lúc trước năng lực theo chiến hạm phong tỏa hạ thoát khỏi, là bởi vì chỗ hoang dã, nơi đó thiên khung truyền tống trang bị cũng không hoàn thiện. Mà bây giờ, đây chính là Vân Thành. Lập tức, Từng đạo ánh mắt nhìn về phía trí năng màn sáng, có thể thấy được trong đó hiện lộ ra kể ra thông tin cùng suy tính phân tích. 1/40 giây. Thần sát chấn động, mọi người trong nháy mắt phân chấn. Chỉ cần căng cứng đủ 1/40 giây, liền có thể chờ đến quân đoàn chiến hạm trợ giúp. Ta đi kiểm chế hắn. Tất cả mọi người ngay lập tức bắt đầu dùng tối cao chuẩn bị chiến đấu. Ngông Hà thiếu tướng lớn tiếng nói, lúc này cất bước đi về phía cửa khoang. Trong mắt có một tia lửa nóng hiện lên, hắn biết rõ, này đã là nguy cơ, kỳ thực cũng là một hồi kỳ ngộ. Vị này tuyệt thế hung nhân đã kinh động đến nghị hội cùng quân đoàn tầng cao nhất, nếu là có thể đem nó ngăn chặn, đợi đến những hạm đội chủ lực khác chạy đến, vậy khẳng định là một cái công lớn. Lập tức, thử. Thân hạm cửa máy mở ra, một thân tướng tinh quân trang Ngông Hà thiếu tướng cất bước mà ra, dưới chân có thể lỏng kim trúc nhanh chóng thành hình. Ông, hư không chấn động, lực trường tản ra. Hắn trong nháy mắt đứng ở trên không. Áo giáp, mảnh che tay, mũ giáp, hắc kim sắc kim trúc cơ giáp không cắt thành hình. Có khác kể ra lưu quang theo thân hạm nội bộ cấp tốc bay tới, hóa thành hắc kim sắc kim trúc chiến đao, cùng với song rực lơ lửng tháo đài. Ồ, hình như có cảm giác, một quyền doanh sát hết tất cả máy móc quân đoàn cùng phi hành khí Trần Phong có hơi nghiêng đầu. Đầy trời ánh lửa hài cốt như mưa rơi xuống, dẫn tới phía dưới thành khu người hoảng hốt lo sợ. Quanh thân ánh sáng chói lọi lượn lờ hắn tựa như ma thần, đưa lưng về phía thiên khung cùng nổ tung chi hỏa. Viêm giả, thúc thủ chịu trói đi. Ngông Hà thiếu tướng quát lạnh mở miệng, không chút do dự vọt tới trước mà ra. Đôi lửa phun ra, âm bạo vang lên, từng đạo màu trắng sóng khí vòng tròn giữa không trung quanh tạc. Thấy thế, Trần Phong có hơi nhíu mày, lại không phải vì đối phương cái kia có thể so với liệt đẳng sứ tốc độ kinh người. Viêm giả, mới ngoại hiệu sao? Suy nghĩ hiện lên, Ngông Hà thiếu tướng đã tới trước người. Vâng. Không khí chấn động, sóng khí hóa tròn. Khả năng lượng trang bị trong nháy mắt mở ra công suất lớn nhất, vung chạm mà ra kim trúc chiến đao dây lát tránh không thấy. Nhưng mà, cong. Trần Phong cánh tay trái đó đỡ, hắc kim sắt chiến đao vừa vặn bị ngăn lại. Điểm điểm hỏa tinh vẩy ra, cương khí kim màu vàng nóng bị cưỡng ép chạm phá, nhưng bên trong lưu ly thủy tinh lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Ngông Hà thiếu tướng đồng tử co bảo, liền muốn biến chiêu, sau lưng lơ lửng pháo đài hoàn thành bổ sung năng lượng xúc thế, định phun ra nguồn năng lượng trùng sáng. Nhưng mà, vâng. Trần Phong bay thân doanh quyền, giống ống pháo hưu quyền chặt chẽ vững vàng đánh vào hắn ngực. Bạch khí vòng tròn lần nữa quét sạch, thổi tan chung quanh đầy trời ánh lửa. Nhưng hết lần này tới lần khác, đã có tổ ong ẩn hộ thuẫn chớp mắt hiện hiện, đồng thời còn có lặng im lực trường mở ra, đem không khí trở nên 10 phần sền sệt, tan mất hơn phân nửa xung kích. Nguy hiểm thật. Ngông Hà thiếu tướng nhẹ nhàng thở ra, may mắn cơ giáp hệ thống phòng ngự nguồn năng lượng sung túc. Sau lưng lơ lửng pháo đài thuận thế phun ra trùng sáng, kết quả ngoài dự đoán một màn xuất hiện. Còn muốn dùng chiêu này sao? Trần Phong lạnh lẽo cười một tiếng, sức sát thương cực mạnh đặc thù nguồn năng lượng đúng là không có thể làm cho phía sau lui nửa bước. Lưu Ly thủy tinh gắng gượng chống được tất cả xung kích, Ngông Hà thiếu tướng đột nhiên dâng lên dùng cả mình. Sắc mặt biến hóa, trí năng đã tiếp quản chiến đấu. Từng đạo ẩn tàng màn sáng trong tầm mắt lơ lửng mà hiện, hắn vội vàng túi đầu nhìn lại. Kia dừng lại tại ẩn hộ thuẫn trên dày đập nắm đấm đúng là ẩm vang chấn động, sau đó buộc phát ra độ cao áp xúc trùng thiên hỏa diễm. Vâng. Cương đại xung kích hủy diệt hết thảy, đem không khí chung quanh hóa thành đầm lầy lặng im lực trường bị cưỡng ép xé mở. Răng rắc răng rắc răng rắc. Từng đạo thanh thúy thanh vang không ngừng lan tràn, nguồn năng lượng xung tốc ẩn hộ thuẫn đúng là xuất hiện vết nứt, ẩm vang pha toái. Này, Ngông Hà thiếu tướng đồng tử co rút lại thành trầm, cảm thấy có chút khó có thể tin. Đối phương rõ ràng không có sử dụng người khổng lồ kia hư ảnh một chiều, vì sao cũng có thể bành phá hệ thống phòng ngự? Hoài nghi dâng lên, về cơ giáp xuất hiện làm tổn thương cảnh cáo nhắc nhở liên tục hiện lên ở màn sáng trong. Cũng muốn dây dụa phản kháng, né tránh kéo dài khoảng cách. Nhưng mà, lại cạnh, dây đặc bàn tay lớn thuận thế do tới, một chút bắt hắn lại kia hắc kim sắc cơ giáp đầu. Bốn mắt đối mặt ở giữa, từng đạo màu trắng hơi nước theo Trần Phong quanh thân lượn lờ mà lên, phản phất là có hỏa sơn dung nham ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Nhìn tới một chiêu như vậy đúng ngươi thì có đại giới. Ngông Hà thiếu tướng ép buộc chính mình bình tĩnh, dựa vào máy truyền tin nói, trợ giúp chỉ còn cuối cùng một phút đồng hồ có thể đến, tiếp quản cơ giáp trí năng đang không ngừng tích lũy năng lượng, chiến hạm chủ pháo thì đang xúc thế đặc kích. Nói cách khác, có thể kéo thì kéo, mỗi một giây cũng đối với hắn 10 phần quan trọng. Nhưng mà, giết ngươi đủ rồi. Trần Phong đột nhiên lạnh lùng nói. Ngông Hà thiếu tướng sững sờ một chút, sau đó liền phát hiện cơ giáp bắt đầu điên cuồng báo cảnh sát, bắn ra dày đặc nhắc nhở. Cảnh cáo, cơ giáp làm tổn thương suất 32. Cảnh cáo, cơ giáp làm tổn thương suất 33. Cảnh cáo, cơ giáp làm tổn thương suất 34. Mỗi một giây cơ giáp cũng tại làm tổn thương, Ngông Hà có chút không thể nào tiếp thu được. Hết lần này tới lần khác trí năng làm sao phân tích thì không có phát hiện nguyên nhân, phản phất có nào đó vô hình vật thể tại rút ra cơ giáp sinh mệnh. Không thể kéo dài được nữa. Trong lòng lạnh lẽo, hắn lại cũng không lo được tỏ ra yếu kém, liền muốn thúc giục tiếp quản trí năng bộc phát dãy rủa, thoát ly trói buộc. Kết quả, vâng, một quyền trúng ngay ngực, Trần Phong ánh mắt lạnh lùng đập vào mắt trong. Rung động dữ dội xuyên thấu hệ thống phòng ngự, nhường sắc mặt hắn trắng bệnh, khóe miệng chảy máu. Tiếp quản cơ giáp yểm phép trí năng thì phát hiện dị thường, điên cuồng giãy giụa, nhưng như cũng bị tia dày đặc bàn tay lớn gắt gao bắt lấy đầu. Năng lượng oanh kích cũng tốt, lơ lửng pháo đài hợp thể chùm sáng cũng được. Tất cả phản kháng đều bị Trần Phong cương ép ngăn lại, nhưng cơ giáp mặt ngoài đã có từng tia từng sợi vết nứt đang không ngừng lan tràn. Không tốt. Chiến hạm chủ lực Đông đảo tinh anh thì phát hiện không đúng, cơ giáp số liệu trạng thái tại thân hạm trong có thể thấy rõ ràng. Lại cũng không lo được xúc thế chủ pháo cùng kéo dài thời gian, yểm phép trí năng cũng là để tốc độ nhanh nhất tiếp quản chiến hạm quyền hạn tối cao, dự định vì hiện hữu công suất lớn nhất oanh kích tia laser một pháo. Nhưng mà, vâng, vượt qua 100 mét lớn nhỏ ẩn quang thuẫn đột nhiên chấn động, màu xanh dương tổ ong sáng tắt tiềm thức. Trong lòng mọi người trầm xuống, đội vàng điều động màn sáng nhìn lại, bảo hộ ở hai bên cỡ nhỏ tàu bảo vệ chẳng biết lúc nào nổ tung mất đi, hóa thành ánh lửa bão vụn, đầy trời nổ bắn ra. Bạch kim sắc cự nhân cùng chiến hạm thể tích giống như, dương cánh vài trăm mét, che khuất bầu trời, xuyên phá tầng mây, xuất hiện tại thân hạm phía trước. To lớn vương miện trên hình thoi thủy tinh sáng ngời dị thường, giống nham thạch chế tạo thạch nhãn xuyên thấu qua quang thuẫn cùng cao cấp phòng ngừa bạo lực thép thủy tinh, cùng thân hạm trong tất cả mọi người đối mặt. Uy nghiêm, nghiêm túc. Tất cả mọi người cảm giác trước mặt hình như có thêm một tòa to lớn dãy núi. Trong lòng không hiểu nuột ngạt nặng nề, sau đó chỉ thấy kia bạch kim cự nhân chấn động sóng dựng, như là ngọn núi hai tay đột nhiên về phía trước ôm tròn. Mau tránh ra. Có người hoảng hốt lo sợ nói, nhưng chiến hạm lại như thế nào có thể tránh thoát. Vâng. Bạch hôi ngọn núi hai tay một chút đem chiến hạm quang thuận ôm lấy, sau đó chỉ thấy cự nhân phát lực, khiêng chiến hạm càng bay càng cao, bay thẳng thiên cung. Một màn như thế rung động tại tất cả mọi người đáy lòng, bàn cổ khoa học kỹ thuật trên nữ trợ lý sớm đã sắc mặt trắng bệch, dù cho là hiểu sâu biết rộng là kẻ giám đốc cũng là chân cẳng như nhũn ra, suýt nữa ngã nhào trên đất. Hắn nhìn thấy cái gì? Một chi hạm đội chủ lực lại không địch lại. Cùng thời khắc đó, mắt thấy chiến hạm bị cự nhân khiêng sông lên trời, cho dù là chủ pháo súng laser hoành kích cũng bị hắn gắng gượng chống được, căn bản là không có cách tránh thoát cùng phản kích. Ngông Hà thiếu tướng sắc mặt tái nhợt, triệt để mất đi sức lực. 50 giây, 49 giây, 48 giây cơ giáp làm tổn thương suất 71, 72, 73 về hạm đội tiếp viện đến ngược ở trước mắt không ngừng hiện hiện, có thể cơ giáp làm tổn thương suất lại càng ngày càng cao. Vì sao? Hắn khó có thể tin, lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng. Từ biến thành giới vực cấp cơ giáp người quản lý người về sau, hắn đã không biết bao lâu chưa từng có cảm giác này. Suy nghĩ hiện lên, sợ hãi dâng lên. Hắn há to miệng, đột nhiên vô cùng hối hận vì sao muốn đến Vân Thành tới chuyên trở vật tư. Thả ta, ta có thật nhiều tài nguyên, chỉ cần ngươi. Và anh, cơ giáp sụp đổ, cũng không còn cách nào chèo chống. Tất cả kim trúc tinh hoa hóa thành chất dinh dưỡng, nát làm bay phất phơ quân trang áo khoác cùng huyết nhục hỗn hợp, vẩy ra cao thiên. Chương 456, cương cốt lại tăng cấp. Chương 456, cương cốt lại tăng cấp anh. Cao thiên tiếng vang liên miên, nổ tung ánh lửa đầy trời không dứt. Giới vực cấp cơ giáp tại chỗ sụp đổ dẫn tới tất cả mọi người ngạc nhiên trợn mắt, bàn cổ khoa học kỹ thuật mọi người càng là hơn sắc mặt sợ hãi. Nữ trợ lý cũng tốt, tên là Lạc Kệ giám đốc cũng được, giờ phút này đều là sắc mặt tái nhợt, đã nhận ra Trần Phong thân phận, cảm thấy một hồi sợ mất mật. Vượt qua cấp S tội phạm truy nã viêm giả, trong hoang dã như là cỗ sao trổi trong nháy mắt nổi lên cường đại giác tỉnh giả. Giới vực cấp cơ giáp đều không thể chống lại, mọi thứ đều cùng trong truyền thuyết khủng bố dọa người không có sai biệt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lạc Kệ đám người sắc mặt sợ hãi, cũng không còn trước đó sức lực cùng trầm ổn. Trong tầm mắt thiên không bị đầy trời hỏa diễm quét sạch, áo khoác màu đen phần phật thanh niên thân ảnh giống như ma thần. Mãi đến khi cuối cùng có người phản ứng, đội vàng ra hiệu xa xa thiên không chân trời. Nguyên bản phá vỡ tầng mây bạch kim quang mang đột nhiên tiềm thước, thay đổi phương hướng rơi thiên mà rơi. 100 mét chiến hạm nhưng vẫn bị bạch kim cự nhân hai tay ôm tròn, cưỡng ép giam cầm. Mặt ngoài màu xanh dương quang thuẫn tiềm thức hư ảo, không khí ma sát ánh lửa không điểm đứt đốt lại dập tắt. Nó muốn làm gì? Mọi người ngây người, cảm thấy hoài nghi. Mà rất nhanh, ông bầu trời đột nhiên chấn động, nhộn nhạo lên dày đặc cơn sóng, dường như mặt biển ba động. Cự thú khôi phục, mắt trần có thể thấy mấy chiếc chấn áp chiến hạm phá vỡ mái vòm, xuyên phá hư không gợn sóng, xuất hiện trên bầu trời Vân Thành. Nghe nói địch nhân là vị kia viêm giả, tất cả mọi người đề phòng. Hệ thống phòng ngự tăng lớn công suất, nguồn năng lượng trang bị toàn bộ khởi động. Máy móc quân đoàn dựa theo chiến thuật hành động, mời 5 vị giới vực cấp cơ giáp người chuẩn bị ra tay. Tương đạo bình tĩnh phân tích âm thanh tại trợ giúp trong hạm đội băng lên, do xét mô hình biến tỏa ra vô hình ba động, trong nháy mắt thì khóa chặt rồi thành khu thiên không trần phong. Đầy trời ánh lửa chẳng biết lúc nào biến mất, cái gọi là cơ giáp cùng lơ lửng pháo đài từ lâu phá toái rơi xuống. Mẫn là bụi bặm, còn sót lại áo khoác màu đen thanh niên đứng lơ lửng giữa không trung, thương khung xanh thẳm, tầng mây xé rách. Hạm đội thứ 7 đâu? Đột nhiên, trợ giúp mà đến hạm đội phát hiện dị thường, đang muốn phong tỏa trung quanh, sau đó liền được trí năng cảnh cáo. Cảnh cáo, có cao năng lượng từ trường bộc phát. Cảnh cáo, có cấp độ SS sinh mệnh năng tràng cấp tốc tới gần. Từng đạo nhắc nhở điên cuồng xuất hiện, trợ giúp bên trong chiến hạm mọi người đột nhiên cảm giác hạm bên ngoài bầu trời tối sầm lại. Cuối cùng lấy lại tinh thần, đội vàng nhìn về phía trên thân hạm trống không phản hồi cảnh tượng. Biến mất hạm đội thứ 7 như thiên thạch rơi xuống mà đến, mặt ngoài ẩn quang thuẫn không ngừng bị ngọn lửa đốt cháy, tiếp cận hư ảo. Đem nó thôi động rơi xuống bạch kim cự nhân như là nào đó vũ trụ sinh vật lao xuống gia tốc, màu vàng kim song rực dường như xé rách xanh thẳm thiên cung. Trong chốc lát, thế giới tối sầm lại, tựa như trời nghiêng. Tất cả trợ giúp mà đến hạm đội người đều là trừng to mắt, không cách nào ngăn cản nhìn kia chiến hạm cùng quang thuẫn, gắng gượng nhập vào hạm đội của bọn hắn trong. Bèn, sóng khí nổ tung, như báo táp quét sạch. Nổ tung ánh lửa đem bầu trời nhuộm đỏ, dù là ngoài chủ thành quyển mười mấy cây số, cũng có thể trông thấy kia trùng thiên hồng rực ánh sáng. Sắt. Lập tức, hoang dã trên đường màu đen xe Việt dã phát giác tiếng động, đột nhiên phanh lại dừng lại, trên đường ma sát ra hai đạo màu đen trùng vấn. Quét cuồng phong từ xa mà đến gần, hai bên rừng cây rì rào rung động. Chỗ ngồi lái xe rồ y nhịn không được quay cửa kính xe xuống, quay đầu nhìn lại. Chủ thành quyển vùng trời, xanh thẳm bầu trời hóa thành một cái biển lửa xích hồng. Mấy chiếc chiến hạm chấn động đung đưa, quang thuẫn phá thoái, thân hạm tổn hại, suýt nữa rơi xuống. Từng chiếc phi hành khí cùng máy móc quân đoàn giữa không trung oanh tạc. Đủ để hoành ép hơn phân nửa hoang dã hạm đội thứ 7 biến thành trung tâm vụ nổ, hóa thành lịch sử bụi bặm, đến không hết khung máy hải cốt phân giải thành hỏa cầu, quét sạch toàn bộ thế giới. Này ánh mắt rung động, Dô ý nhất thời có chút thất thần sững sờ ở tại chỗ. Thực lực của hắn lại khủng bố đến rồi trình độ này. Không người có thể trả lời, trợ giúp Vân Thành quân đoàn hạm đội biên đội sớm đã kinh sợ một mảnh. Các loại chí năng báo cảnh sát không ngừng xuất hiện, chủ thành quyền thành khu thì lâm vào chiến tranh bối rối. Nếu không phải có ánh sáng màu lam kết giới theo chủ thành tường cao trên nở rộ, miễn cưỡng ngăn trở hơn phân nửa ảnh hưởng còn lại xung kích, tình huống sẽ chỉ càng nghiêm trọng hơn. Ông, thì đúng lúc này, bầu trời mái vòm lại có mới ba động xuất hiện. Chói mắt hồng quang ầm vang nở rộ, trực trùng bất tiêu. Tầng mây biển lửa bị trong nháy mắt xuyên phá, mấy ngàn mét của sáng biến thành thế giới duy nhất. Tầng tầng vòng xoáy cuốn lên tất cả, phản phất là thế giới trung tâm đang không ngừng tới gần. Mãi đến khi cuối cùng, bầu trời truyền qua tầng mây đột nhiên sáng lên, hình như có nào đó uy áp từ trên trời hạ xuống lâm. Tương đạo ánh mắt bởi vậy nhìn lại, có thể thấy được một bộ sau lưng mọc lên trắng toát máy móc cánh chim, toàn thân kim văn robot màu trắng xuất hiện ở trên không trung tâm, chậm rãi hạ xuống. Biển lửa cuồng phong một chút tàn đi, hạm đội tiếp viện cảnh ngộ nổ tung xung kích thì tại khoảnh khắc biến mất. Phản phất là trong truyền thuyết thiên sứ, nhất niệm liền có thể sửa đổi thế giới. Tương đạo màu vàng kim hồ quang ở sau lưng hắn hội tụ, cho người ta cao quý cùng kính sợ cảm giác. Là Nhét Lý Khắc đại nhân. Nhét Lý Khắc đại nhân đến. Hạm đội tiếp viện kích động kinh hỉ không ngừng vang lên, nhưng đối phương lại là không hề đáp lại. Màu trắng kim văn máy móc mặt nạ phản xạ thiên quang, màu vàng kim nhựa thủy tinh hai mắt im lặng nhìn về phía xa xa. Áo khoác màu đen bóng người biến mất không thấy gì nữa, khổng lồ bạch kim cự tượng thì đã biến mất. Dường như càng cao minh hơn không gian truyền thống, vừa vận tại hắn đến tiền rời đi. Tới chậm sao? Tầm mắt buông xuống, hắn im lặng thầm nghĩ. Xôn xao. Tiếng gió rì rào, Viêm Hổ Lưu sân nhỏ cửa gỗ nhẹ nhàng run run. Trần Phong đột nhiên mở ra hai mắt, cảm giác nhìn thấy ngoại giới tất cả. Một mảnh lục diệp theo gió bay xuống, hồ nước gợn sóng tươi phới, trong đó kim ngư bơi lội nổi lên, toát ra mấy cái bong bóng. Có ba lượng đệ tử tại diễn võ trường mài gân cốt, khổ luyện quyền cước. Thích đứng tốt cảnh vật chung quanh, hắn xác nhận mình đã rời đi thai ách bí cảnh. Ngược lại là có chút nội tình. Ánh mắt chớp lên, hắn nghĩ tới rồi chính mình rời đi thì tình huống. Kia một đạo từ trên trời giáng xuống màu trắng kim văn cơ giáp nam tử, uy áp rất, cho người ta không nhỏ áp lực. Mọi cử động như là có thể sửa đổi thế giới, hắn hoài nghi kia một bộ cơ giáp đã đạt tới hạ vị sứ cấp độ. Ngoài ra, chính là kia tìm không thấy dấu vết không gian truyền tống. Lần này khoảng cách gần đây, với lại hắn cẩn thận quan sát một phen. Sơ bộ phỏng đoán, bọn hắn truyền tống trang bị nên giấu ở rồi trong hư không, rất có thể cùng người kia tạo thái dương mặt trăng liên quan đến. Chiến thuật trợ giúp tốc độ cực nhanh, thì có cá thể phương diện đỉnh tiêm vĩ lực. Đây là chỉ là Thái Đa quốc, cũng không biết kia phương Bắc cổ đế quốc lại là cái gì tình huống. Nghĩ đến ở trong vùng hoang dã nghe thấy chiến tranh nghe đồn, Trần Phong đúng phương thế giới này có rồi càng thật tốt hơn kỳ. Còn có cái kia có thể cùng Thái Đa quốc chống lại nhiều năm cổ đế quốc, cũng là như thế. Suy nghĩ dâng lên, nhưng rất nhanh lại bị hắn đè xuống. Qua chiến dịch này, hắn cảm giác chính mình cũng đã bị Thái Đa quốc liệt vào rồi tất sát danh sách. Tương quan truy tung khóa chặt khẳng định sẽ lại đến một cái cấp độ, nếu là lần nữa bước vào cái kia bí cảnh, nói không chừng còn có thể trực diện cái kia có thể so với hạ vị sứ cơ giáp nam tử, cùng với càng thêm dày đặc chiến hạm bây giết. Rốt cuộc, hắn hai lần nhập động, chỉ có thể về đến chính mình rời đi thì vị trí. Trong thời gian ngắn, không thích hợp lại đi rồi. Trong lòng làm ra quyết định, Trần Phong sau đó nhìn về phía bảng. Thái Đa quốc vây giết truy tung là một mặt, nhưng cương cốt thiên phú thăng cấp đột phá cũng là hắn làm ra quyết định này nguyên nhân. Ông lập tức, trước mặt bảng tự động lơ lửng. Cương cốt LV7-3-101 bộ giới vực cấp cơ giáp, cộng thêm ven đường đánh chết tinh hạch cấp, quan bụi cấp, cùng với rất nhiều máy móc binh sĩ cùng kim trúc chế tạo phi hành khí. Cuối cùng là nhường hắn góp nhặt đến đầy đủ chất dinh dưỡng, thuận lợi thăng cấp. Đồng thời, cũng làm cho hắn hiểu rõ, thăng cấp sau cương cốt muốn trưởng thành, có khó khăn bực nào. Rất nhiều chất dinh dưỡng tại thăng cấp sau còn lưu lại không ít, kết quả lại chỉ là thôi động rồi 2 giờ tiến độ tăng trưởng. Hắn suy đoán, từ đó về sau, bình thường hồng thiết hiệu quả muốn giảm bớt đi nhiều. Chẳng qua cái này cũng thể hiện bây giờ cương cốt chỗ cường đại. Ý niệm tập trung, bàn tay mở ra. Một vòng sáng chói màu vàng kim hiện lộ mà ra, biến ảo hình dạng, sau đó bao trùm tất cả bàn tay. Bên trên có điểm điểm kỳ lạ đường vân, dường như hình quên. Cẩn thận cảm thụ, Trần Phong có thể xác định, bây giờ cương cốt độ cứng đã vượt qua rồi hắn thấy qua đại bộ phận hồng thiết. Suy nghĩ dâng lên, hắn lòng bàn tay trái lại có lưu ly thủy tinh từng khúc lan tràn. Lập tức, nhìn tả hữu hai con màu sắc khác nhau bàn tay, hắn đột nhiên nắm tay. Bành! Tiếng trầm vang tạc, hai cái nắm đấm trong nháy mắt va chạm, cường đại sóng khí như vậy bộc phát. Nếu không phải hắn vận dụng cực ý cùng phong bạo chi nộ, cố ý khống chế ảnh hưởng còn lại, chỉ sợ thời khắc này sân nhỏ đã bị lật tung. Dù vậy, cũng có thể thấy trong phòng mặt đất tấm ván gỗ băng liệt, nát may lan tràn. Mà đó cũng không phải trọng điểm. Trần Phong toàn bộ hành trình chầm chậm vào trước mặt song quyền, tập trung tinh thần nhìn lại, lưu ly thủy tinh xuất hiện vết nứt, gần như vỡ nát, lộ ra trong đó huyết nhục của trưởng. Quả nhiên, suy đoán được nghiệm chứng, có thể so với 1-2 cấp hồng thiết cương thân lưu ly một hiệp thì không địch lại. Nói cách khác, thời khắc này cương cốt sợ là đã đến hạ một cái cấp độ, nguyên cấp hồng thiết, ngang nhau bốn bề giáp giới lục cấp hồng thiết cường độ. Ánh mắt chớp động, Trần Phong sau đó lại thử phương diện khác. Cương cốt sinh trưởng bộc phát tốc độ siêu việt gấp 3 vận tốc âm thanh, có thể chớp mắt nhường hắn hóa thành kiên cố nhất binh khí, cho đến gần ngàn mét đích khoảng cách. Lui một bước, thậm chí có thể hóa thành 100 mét lớn nhỏ khôi giáp. Tâm niệm khẽ động, hắn đột nhiên cảm thấy cương cốt có thể cùng chính mình cự khung hư ảnh hòa làm một thể. Ông lập tức thể phách lực lượng ngưng tụ hư ảnh hiện, khống chế tại 3 mét lớn nhỏ. Cương cốt thuận thế lan tràn, bao trùm hắn bên ngoài thân, tạo thành hắn bên ngoài cơ thể khôi giáp tự nhân. Quả nhiên có thể. Nếm thử mấy thức, cự khung hư ảnh động tác cùng cương cốt đồng bộ. thể phách lực lượng cường đại bộc phát, cùng cương cốt sinh trưởng xung kích dung hợp là một, phá hoại lực lượng lập tức lại tăng gấp đôi. Nói cách khác, vận dụng những thứ này át chủ bài sau đó hắn đã triệt để vượt qua liệt đẳng dùng, hài lòng gật đầu, lần nữa quen thuộc cương cốt thăng cấp biến hóa. Mãi đến khi cuối cùng, có đệ tử bị lúc trước tiếng trầm thu hút, tới trước tra hỏi, khoát tay nhường hắn tối lui, ra hiệu vô sự. Trần Phong lúc này mới kết thúc tạm thời tu hành, giơ bàn tay lên, cách không hút tới điện thoại. Liếc mắt thời gian, hiện thực chỉ mới qua rồi 2 ngày. Đảo Kim tự tháp thăm dò phải chờ tới ngày mai mới bắt đầu, Nam Cung Lăng phát tới một ít chuẩn bị thông tin. Đơn giản nhìn qua 2 lần, hắn âm thầm ghi lại. Sau đó, nhìn về phía sớm nhất một cái thông tin. Đến từ Trương Hoành Sơn vị này lão người đứng đầu, sớm tại hôm qua liền đã gửi đi mà đến. Trong đó nội dung tuy là ngắn gọn, nhưng lại nhường hắn mắt sáng lên. Chương 457, hoàng tộc đến nhà. Tiễn khách. Chương 457, hoàng tộc đến nhà. Tiễn khách. Ước chiến một chuyện, hắn tiếp nhận rồi. Phương Bắc, thánh môn chỗ. Phía sau núi dốc đứng vách núi, thác nước bay lưu. Trương Hoành Sơn lão người đứng đầu đứng ở một vũng u đầm bên mở, báo cho tối tình huống mới. Được. Khuynh chân ngồi ở trong đầm đá tảng trắng áo khoác thân ảnh nhẹ nhàng gật đầu, mày rậm khoát mặt trung niên khuôn mặt tự mang uy nghiêm cùng cứng cỏi. Nhìn ra hắn tâm tư, Trương Hoành Sơn đúng dung thở dài, nhịn không được lần nữa khuyên nhủ. Trần tông sư đã lại làm đột phá, có thể so với truyền kỳ phi tướng. Bất kể là Diệu Quang hoặc Nam Giang, cũng có nhiều mặt chứng thực, ngươi lại là cần gì chứ? Hắn cũng không dễ nhìn đối phương chủ động ước chiến. Cho dù thành công siêu thoát, cũng chỉ là tiếp cận đỉnh phong phi tướng mà thôi, cho dù kết hợp với tân võ chi pháp, khoảng cách chuyển kỳ thì còn có không đáng ngũ cách. Cái gọi là thắng bại sớm đã có kết quả, làm gì cưỡng cầu nữa. Lập tức, bầu không khí trầm mặc, u đầm phía sau núi chỉ còn thác nước bay lưu thanh âm. Khuynh chân ngồi ở trên đá lớn Liêu Đoạn Vân như cũ hai mắt nhắm nghiền, sau lưng dòng nước róc rách, điểm điểm sương mù bốc hơi mà lên. Chờ đợi mấy giây, gặp hắn không trả lời, Trương Hoành Sơn thở dài lắc đầu, quay người mà đi. Mãi đến khi cuối cùng, phát giác được hắn rời khỏi, biến mất không còn tăm tích. Liêu Đoạn Vân lúc này mới mở ra hai mắt. Ánh mắt thâm thúy, giống một vùng u đầm, nhưng trong đó lại giống là dấu giếm rồi hỏa diễm cùng hậu thổ, cuồng phong cùng rừng rậm. Trong lúc mơ hồ còn như là có tinh quang tiềm ẩn, cho người ta một hồi không nói ra được thần bí cùng uy nghiêm. Ông lập tức, ánh mắt liếc nhìn một góc, đầm nước ngưng kết, thác nước đình chỉ. Tia sáng chết xạ ẩn thân bị cương ép phá bỡ, tiềm ẩn tại trong núi rừng người da trắng nam tử bị ép hiện thân. Không hổ là đã từng xích quốc võ đạo đệ nhất nhân. Người da trắng nam tử cố ý nói, nụ cười trên mặt có vẻ rối trá dị thường. Một thân màu đen sinh vật giáp trụ như là y phục tác chiến kề sát thân thể, mơ hồ có thể thấy được đỉnh đầu hắn có siêu cổ sinh vật chất sừng biến ảo thành hình, giống một đôi đen nhánh sừng trâu. Cho dù là cái khác phi tướng cũng vô pháp phát hiện được ta tồn tại, nhưng ngươi khám phá của ta tiềm ẩn năng lực. Thật có ý tứ, các ngươi xích quốc võ đạo gia quả nhiên muốn đặc thù rất nhiều. Hắn vừa cười vừa nói, nhìn như xem trọng, nhưng giọng nói lại lộ ra lô mãng cùng quan sát. Đang khi nói chuyện đi đến bờ đầm nước duyên, vừa vặn đứng ở lúc trước Trương lão người đứng đầu rời đi chỗ. Không có bất kỳ cái gì trả lời, Liêu Đoạn Vân chỉ là bình tĩnh nhìn đối phương. Thâm thủy ánh mắt như có tinh quang ngưng tụ, ngưng kết đầm nước trong lúc đó có cá bơi chừng vào mắt. Hai người cách xa nhau trăm mét dòng chảy không gian run rẩy, lực vô hình lặng yên va chạm. Người da trắng nam tử thấy thế thu lại mặt cười, lúc này mới đi thẳng vào vấn đề, nói ra ý đồ đến. Võ đạo đệ nhất bảo tọa bị người cướp đi, chúng ta hiểu rõ ngươi không phục lắm. Vừa vặn, chúng ta ruột gia tộc vui lòng cho ra thành ý của mình. Nếu ngươi khẳng đáp ứng hợp tác. Tiếng nói rơi xuống đất, bốn mắt đối mặt. Ngưng kết u đầm đột nhiên sống lại, trên đá lớn bóng người híp híp mắt. 7 ngày sau, tới trước Nam Giang ước chiến một hồi. Trong điện thoại di động thông tin bị Trần Phong tiếp thu, gửi đi người tuy là Trương Hoành Sơn bị này lão người đứng đầu, nhưng hắn hiểu rõ đây chỉ là truyền đạt, chân chính ước chiến người một người khác hoàn toàn. Liêu Đoạn Vân, vị này đã từng xích quốc võ đạo đệ nhất nhân, tân võ người khai sáng, cuối cùng vẫn là không nhịn được muốn cùng hắn tỉ thí một trận, thật sự ở trước mặt đỏ sức ra cao thấp. Cũng không ngoài ý muốn, hắn hiểu rõ đây là đối phương cuối cùng tiêu ngạo. Suy tư một lát, Trần Phong cuối cùng đáp ứng. Không phục liền để đối phương nhận rõ hiện thực, vừa vặn võ đạo liên minh nội tình còn chưa đủ thâm hậu, uy danh còn chưa triệt để truyền ra. Suy nghĩ lên, hắn lập tức để điện thoại di động xuống, đẩy cửa ra khỏi phòng, xanh thẳm bầu trời trong suốt một mảnh, phía sau núi có núi đá cầu thang tại lại lần nữa xây dựng thêm. Trong lúc đó có thể thấy được một ít phi xa hạ xuống mà đến, rơi đến diễn võ trường. Một ít nhân ảnh xuất hiện, trải qua hành lang, hắn từ đó nhìn thấy một ít quen thuộc gương mặt. Trương Thái, Triển Vô Song, Bàng Khôi, tam đại lưu phái kiệt xuất truyền nhân, đã từng còn đang ở Vân Cảng võ đạo đại hội bên trên có qua đọ sức, bây giờ đều là đã đột phá chân ý cấp độ. Cự Tượng tông sư bọn hắn hy vọng có thể nhường một ít đệ tử tại chúng ta nơi này ở tạm, dễ dàng cho võ học thỉnh giáo. Đại bộ phận đều là chân ý cấp. Tao Đông sớm đã hiểu rõ hắn xuất quan, dẫn hai vị đệ tử bước nhanh mang theo đồ ăn mà đến, sau đó giải thích nói. Trần Phong gật đầu, sớm có đoán trước. Viêm Hổ lưu phía sau núi đã trở thành võ đạo liên minh tổng bộ, các phương võ đạo lưu phái cũng nghĩ nhét một ít đệ tử kiệt xuất đi vào, giao lưu tu hành, luận bàn lẫn nhau vào. Hắn đối với cái này cũng không kháng cự, vì đây cũng là đúng Viêm Hổ lưu khích lệ, có thể khiến cho chân truyền cùng hạch tâm các đệ tử cảm thấy nhất định áp lực, cùng nhau cạnh tranh, tăng tốc tiến triển. Lập tức, nhìn về phía Tào Đồng, Trần Phong năng lực cảm giác được đối phương bất chi bất giác cũng đã vào kình tam trọng. Ngoài ra, Viêm Hổ lưu tại gần đây lại nhiều thêm một vị chân ý cấp cao thủ, chính là thứ 6 chân truyền Ngô Dương. Tính được, tăng thêm Triệu Đình Tiêu đám người, Viêm Hổ lưu đã có trọn vẹn 7 vị chân ý cấp. Những thứ này chân truyền đệ tử bản chính là thiên tài, tư chất không thấp, dị vãng cũng chỉ là trở ngại phương pháp tu hành mà tiến độ bị ngăn trở. Bây giờ đồng thời tu hành thức tỉnh pháp cùng hoàn chỉnh thiên viêm kình và tông sư cấp chân công, tự nhiên là tiến triển không yếu. Đáng tiếc, tông sư một quan hay là hơi chút gian nan. Suy nghĩ lên, Trần Phong lại lặng yên lắc đầu. Thẳng đến trước mắt chỉ có sư phụ một người đột phá tông sư, cái khác chân chuyển khoảng cách một bước này còn cách một đoạn muốn đi. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm kiên định mở rộng võ đạo liên minh ý nghĩ, thu nạp càng nhiều anh kiệt gia nhập. Siêu. Thì đúng lúc này, thiên không tầng mây đột nhiên phiêu tán, có khí tiếng phóng đãng vụ vụ tới gần. Cảm giác khẽ động, Trần Phong suy nghĩ ngắt lời, thuận thế nhìn lại. Một chiếc phi hành khí từ xa mà đến gần, màu đỏ thâm tinh hình huy chương đánh dấu đặc biệt chú mục. Thế văn điện hạ, chúng ta nhanh đến rồi. Phi hành khí trong khoang thuyền, có một vị tóc xám trắng đường trang quản gia nhắc nhở, đúng là một vị lục giai giới võ. Ngồi ở ghép ra tự thân trên ghế hạ, Thế Văn tựa ở bên cửa sổ, ánh mắt không kiên nhẫn, liếc qua trong khoang thuyền mấy cái ngân sắc vali sách tay. Hoặc là chứa mấy chi cao cấp sinh mệnh dược thể, hoặc là một ít trên thị trường khó mà mua vào trăm năm sâm núi, tinh nguyên bổ vật. Lão gia tử rốt cục nghĩ như thế nào? Chúng ta thế nhưng hoàng tộc, vì sao muốn như thế chủ động tới cửa, đi cùng hắn kết giao? Hắn có chút bất mãn, quên không được ngày đó trong rượu quang thành không đảo lối bảo, bị cấp đi danh tiếng một màn. Lại càng không cần phải nói, tuổi của mình so với đối phương còn lớn hơn, làm sao kéo đến hạ mặt mũi? Lão gia tất nhiên là vì Thế Văn điện hạ, cùng chúng ta rượu quang nhất mạch tương lai. Trần Thông sư tại quân phương cùng liên hội tổng bộ cũng rất được trọng thị, với lại tại võ đạo một đường tiến bộ dũng mãnh, nhiều lần kinh ngạc người đời tương lai dù ai cũng không cách nào bảo đảm, hắn sẽ không lại làm đột phá. Điện hạ nếu có thể giao hảo mình, kia tất nhiên là lợi nhiều hơn hại. Hộ tống đường trang quản gia an ủi nói, cố ý mặc vào một thân màu trắng vân vân trang phục võ đạo hạ Thế Văn lâm vào nhất thời trầm mặc. Hắn không phải không biết những thứ này suy xét, cũng không phải thật không hiểu những thứ này quên đủ. Chỉ là, bất kể bọn hắn rượu quang nhất mạch làm sao, vậy cũng đúng người hoàng tộc. Đặt ở thời cổ, đó chính là vương công quý tước, chỉ cần ra lệnh một tiếng liền có thể nhường xích quốc bất kỳ người nào không lưng uốn gối, cho dù bây giờ không có thực quyền, vậy cũng đúng huyết mạch tôn quý. Hắn từ nhỏ thành thói quen chung quanh tất cả mọi người chen chúc cùng lấy lòng, khi nào luân lạc tới cần phải đi định bợ người khác tình trạng. Nhìn ra hắn thần sắc biến ảo, một bên đường trang quản gia âm thầm thở dài. Đợi đến cuối cùng, phi hành khí chậm rãi hạ xuống, đi vào Viêm Hổ lưu lầu cắt trong. Hạ Thế Văn sắc mặt biến đổi, cuối cùng vẫn là đè xuống bất mãn trong lòng, khắc chế tâm trạng. Đi thôi, trầm giọng nói, hắn đứng dậy. Đường trang quản gia nhẹ nhàng thở ra, sau đó thì cùng hai vị bảo vệ cùng nhau bảo hộ ở đối phương tả hữu đi ra cửa khoang. Than chỉ gạch đá mặt đất vương vứt lát, chỉ có một chút cỏ dại tại tấm gạch trong khe hở sinh trưởng. Màu đỏ lầu các sơn môn lưu phái có chút rộng lớn bất phàm, chữ màu đen mạ vàng tấm biển thì có dấu võ đạo khí phách. Tất cả như thường, phát giác tiếng động Lý Thông mang theo hai vị đệ tử chạy đến, chờ ở cửa chính vị trí. Tam đại lưu phái đệ tử khác cũng là phát hiện tình huống, sắc mặt chấn động, thuận thế nhìn tới. Hoàng tộc, thâm hồng tinh hình huy chương ấn ký nhường mọi người đồng tử co rụt lại, sau đó chỉ thấy một nhóm người tới đã đi to lớn môn vị trí. Lý phái chủ, mạ muội quấy rầy, chúng ta muốn bái gặp một chút Trần Tông sư. Đường trang quản gia chắp tay, rõ ràng làm qua bài tập, hiểu rõ Viêm Hổ lưu nhân vật trọng yếu. Tới đối đầu, đứng tại bên cạnh người Hạ Thế Văn lại là quét mắt nhìn chung quanh, ánh mắt theo những người khác trên người lướt qua, sau đó dừng ở Lý Thông trên người. Nhìn như sắc mặt như thường, nhưng khó chịu trong lòng lại càng thêm nồng đậm. Tiêu căng thật, hoàng tộc giáng lâm lại chỉ là phái một vị tông sư nên đón. Suy nghĩ lên, đường trang quản gia đã đơn giản cho thấy ý đồ đến, dẫn tới xa xa ngắm nhìn cự tượng tông sư đám người âm thầm kinh hãi, càng phát giác gia nhập võ đạo liên minh mới là quang minh đại đạo. Mời tới bên này. Gật đầu một cái, Lý Thông cũng không lo được truy đến cùng ý đồ đến, đành phải dẫn đầu Hạ Thế Văn đám người đi về phía đại khách phòng. Trong lúc đó trải qua thanh thạch giai thê, gỗ lim hành lang. Đợi đến cuối cùng, mọi người ngồi xuống phòng khách chính, toàn thân áo đen Trần Phong lúc này mới xuất hiện. Trần Tông Sư. Đường trang quản gia đứng dậy ôm quyền nói, đi vào phòng Trần Phong gật đầu. Ánh mắt liếc qua ngồi ở bên cạnh vị, nhìn chằm chằm vào chính mình hoàng tộc thanh niên, Hạ Thế Văn, hắn có thể khoảng phát giác được đối phương ẩn tàng một ít tâm tình rất phức tạp. Không nhanh, buồn bực, không phục. Nhìn như bình thường, nhưng mọi thứ đều tại cảm giác trong hết sức rõ ràng. Hai vị, ngồi đi. Trần Phong ngồi vào sư phụ Lý Thông bên cạnh thân chủ vị, sắc mặt bình tĩnh, không lộ hỉ nộ. Trong lúc đó có người trộn lẫn trà đổ nước, tất cả lễ tiết đều chu toàn. Hôm nay mạo muội tới trước, chủ yếu là chúng ta chiêm ngưỡng Trần Tông sư võ đạo chi uy, sinh lòng bội phục, cho nên thăm hỏi. Đây là một ít tâm ý, hy vọng có thể nhường Viêm Hổ lưu các vị anh kiệt tiến thêm một bước. Đường trang quản gia mỉm cười nói, sau lưng bảo vệ rất mau đem mấy cái vali sách tay mở ra. Vài bình cao cấp sinh mệnh dược tề, một bình sinh mệnh chi nguyên, cộng thêm cái khác trăm năm sầm núi, tinh nguyên bổ vật, cùng với có chút bí dược chân quý chủ tài. Liếc qua, Trần Phong như có điều suy nghĩ, nhưng ngoài dự đoán, hắn lại là không có đón lấy. Hai vị, những vật này, Trần Mỗ chỉ sợ vô phúc tiêu thụ. Mời các ngươi thu hồi. Ngữ khí bình tĩnh, hắn không hề bị lay động. Cử động như vậy nhường đường trang quản gia nụ cười cứng đờ, hắn bên cạnh thân Hạ Thế Văn cũng là nhíu mày. Trần Tông sư đây là ý gì? Hắn nhịn không được tra hỏi trong lòng tâm trạng gắt gao khắc chế, nhìn thẳng Trần Phong nhất cử nhất động. Chính mình đường đường hoàng tộc tới trước kết giao ngươi, đã là chiêu hiền đại sĩ, lại còn dám tự cao tự đại. Lẽ nào thì không sợ đắc tội chúng ta? Lập tức, bầu không khí trầm mặc một lát, có thể thấy được Trần Phong cầm lấy chén trà bằng sứ xanh, xúc lên chén đóng, nhấp một miếng. Nô tông vì sao không đến? Tầm thường hỏi một chút, lại làm cho Hạ Thế Văn sắc mặt cứng đờ, đường trang quản gia ánh mắt khẽ biến, há to miệng. Bởi vì hắn không dám. Trần Phong hờ hững nói, phóng chén trà bằng sứ xanh, quét hai người cùng sau lưng bảo vệ một chút. Từng đôi mắt đội vàng thấp, không dám đối mặt, chỉ cảm thấy có cường đại xâm lược cảm giác bao phủ toàn trường. Sắc mặt bình thản, Trần Phong sẽ không quên Ngô Tông cùng La Vạn Đào lúc trước làm khó. Hai người cùng Diệu Quang Hoàng tộc đi rất gần, hắn không tin hắn không biết những thứ này ân oán. Ngoài ra, nhìn về phía Hạ Thế Văn, Diệu Quang nhất mạch hoàng tộc cùng Xích Đô nhất mạch không hợp, đây là Chử Thế Hoành cố ý nhắc nhở hắn bí ẩn, liên quan đến thần tướng cấp độ cấm kỵ. Hắn mặc dù không có đầu nhập vào bất kỳ bên nào, nhưng rất sớm liền được Xích Đô nhất mạch nâng đỡ cùng giúp đỡ, cùng với rất nhiều thiện duyên. Làm người kiêng kỵ nhất chân đứng hai thuyền, hắn tự nhiên không thể nào sẽ cùng Diệu Quang nhất mạch quá nhiều tiếp xúc, bị người đâm cổ sống. Lập tức, nhìn Hạ Thế Văn cái kia có chút ít cắn răng nét mặt, còn có Đường Trang quản gia muốn há mồm giải thích bất đắc dĩ. Trần Phong nhẹ nhàng vung tay áo, kết thúc rồi cuộc nháo kịch này thăm hỏi. Tiễn khách. Chương 458, mộng cảnh tiên sứ vây giết, mới nhật ký chương 458, mộng cảnh tiên sứ vây giết, mới nhật ký ông. Hạ xuống không quá lâu phi xa lần nữa lên không, càng ngày càng xa. Cắn răng hoàng tộc thanh niên mãn thị không cam lòng, một chút nắm tay nện ở trong khoang thuyền trên bàn. Bành. Hắn làm sao dám? Tức giận quên quẩn, lại bị lực trường ngăn cách, không lộ mảy may. Hạ Thế Văn sắc mặt khó coi, có gân xanh nhợt nhạt, tùy hành Đường Trang quản gia tuy là không có biểu lộ quá nhiều, nhưng cũng cảm thấy có chút không vui. Cho dù Diệu Quang nhất mạch có chút xuống dốc, không bằng Xích Đô thực lực hùng hậu, chiếm cứ cao vị, vậy cũng đúng thực sự hoàng tộc huyết mạch. Đặt ở quá khứ, dù cho là không có quyền bưng tước, bình dân gặp mặt cũng cần quy lệ. Mà bây giờ, chủ động kết giao, đúng là còn lọt vào từ chối nhã nhặn. Thực sự là cho hắn mặt. Hạ Thế Văn nhịn không được mắng, nhưng trong khoang thuyền lại không một người dám nói tiếp. Lực chướng ngăn cách, tất nhiên năng lực che lấp tiếng động, nhưng họa từ miệng mà ra đạo lý, không một không hiểu. Với lại âm thầm lắc đầu, Đường Trang quản gia sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Mắng lại làm sao lợi hại thì có ích lợi gì? Viêm Hổ tông sư khí hậu đã thành, giai đoạn thứ nhất chuyển kỳ phi tướng đều có thể luận bàn chiến thắng, đã không tầm thường nội tình có thể chống đỡ. Nếu không phải như thế, lại như thế nào sẽ để cho bọn hắn mạch này tự hạ thân phận, chủ động thăm hỏi. Suy nghĩ hiện lên, hắn thầm than một tiếng, đành phải phân phó phi hành khí tăng thêm tốc độ, trở về Diệu Quang nội thành. Có thể hay không đắc tội quá ác. Viêm Hổ lưu phòng trong, đưa mắt nhìn phi hành khí dần dần đi xa, một thân xích văn bạch bảo Lý Thông mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Mặc dù thời đại trước sớm đã đi xa, nhưng hoàng tộc hai chữ vẫn như cũ đúng Xích Quốc người tràn ngập uy hiếp. Huống chi, hắn cũng không hiểu rõ Xích Đô cùng Diệu Quang hai chi nội tình. Không sao cả. Bình tĩnh lắc đầu, Trần Phong ra hiệu hắn không cần lo lắng. Thiên không phi hành khí vòng qua tầng mây càng ngày càng xa, ánh mắt của hắn dị thường thâm thúy. Đến rồi bây giờ, hắn đã đứng ở Xích Quốc cá thể vĩ lực cao tầng vị trí, tự nhiên có tư cách từ chối rất nhiều chuyện. Về phần cái gọi là hoàng tộc, cũng bất quá thường nhân mà thôi, huống chi còn là không có thực quyền hạng người. Suy nghĩ hiện lên, Trần Phong hiểu rõ, hôm nay trận này không tính vui sướng nói chuyện, hẳn là sẽ bước vào Xích Đô một số người trong hai. Mà trận này hoàng tộc ở giữa ân oán. Lắc đầu, nếu như không tất yếu, hắn không muốn tham dự. Vậy anh. Đêm đó, mê vụ đồng bền trong thành thị, vang dòng chi diễm như mặt trời nở rộ, vây giết mà đến hát triều sinh vật cùng nhau nổ tung. Đầy trời huyết vũ bốn phía bầy ra, huyết nhục cặn bã một chút đánh vào phế tích lầu phòng phía trên. Cách cách. Màu xám tường xi măng bích bị nhiễm lên một mảnh u xanh, nhưng Trần Phong sắc mặt lại không có quá nhiều ý mừng. Ánh mắt trông về phía xa, sụp đổ một góc tường cao bên ngoài. Sương mù màu đen như sóng biển cuộn cuộn, đến không hết sinh vật không phải người từ đó chui ra. Một màn như thế sớm đã quen thuộc muôn phần, cũng không để người kinh ngạc, nhưng Trần Phong ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm kia càng xa chỗ. Trong hắc vụ, có 5 cái khổng lồ vật tồn tại. Mỗi một cái cũng chừng hơn 100 mét lớn nhỏ, hoặc là xuyên phá màu đen tầng mây, như là thẳng đứng sừng sững dãy núi, hoặc là hình dáng cực lớn, giống nào đó cự thú nằm dạt xuống. Đây là lần trước Thanh Cảng thành mộng cảnh xuất hiện nhất thời dị biến, đến từ trên trời huyết nguyệt mãnh liệt ác ý, lúc đó hắn từng rời đi mộng cảnh trước, một mình xông vào hắc vụ tìm kiếm, như muốn từng cái đánh tan. Nhưng sau đó lại bị hắc vụ áp chế ngũ giác, vẫn luôn không cách nào tìm thấy hắn chính xác vị trí chỗ. Mà bây giờ, ông không đợi hắn có hành động, chỉ thấy kia hắc vụ đột nhiên cuộn. Kia 5 cái quái vật khổng lồ đúng là tuần tự khẽ động, bộc phát ra kinh thiên khí thế. To lớn tinh hồng hai mắt đột nhiên mở ra, sau đó mới phát hiện đây chỉ là một bắt đầu. Một đôi, tam đôi, năm hai, trọn vẹn trên 100 cái tinh hồng ánh mắt tại một đầu hắc vụ cự vật trên thân thể xuất hiện, hoặc là che khuất bầu trời song dực kéo dài triển khai, nhấc lên trận trận của phòng, giống tiền sử cự thú khôi phục. Cho dù cách nhau cực xa, Thanh Cảng thành mặt đất cũng là vì đó rung động. Lũ lũ tập tục còn sót lại quét mà đến, Trần Phong đứng ở phế tích lầu cao đỉnh, sau lưng hắc thiểm thuần bạo. Vâng, tập sát mà đến mấy chục con hắc triều sinh vật trong nháy mắt tử vong, sắc mặt hắn nhiều hơn một tia nghiêm túc. Ít nhất là liệt đẳng dùng, kia trong hắc vụ, hư hư thực thực tuần tự khôi phục hắc vụ cự thú khí thế dọa người, rõ ràng đều là thiên sứ cấp độ. Nhất là kia mắt kép rất nhiều, tinh hồng giữ tợn người dẫn đầu, càng làm cho hắn cảm thấy một tia áp lực. Hắn hoài nghi đó là một đầu hạ vị sứ cấp cơ biến quái vật. Hống. Lập tức, tiếng giống băng lên, kinh thiên động địa. Quần quần sóng khí đập vào mặt, cắt bay đá chạy, dẫn tới thành nội phế tích hai lần sụp đổ. Một đạo xi măng vết nước tại Trần Phong dưới chân lan tràn, ánh mắt của hắn ngưng tụ, sau đó chỉ thấy kia một đầu thiên sứ sinh vật biến mất không thấy gì nữa. Oeng. Mặt đất sụp đổ, hố sâu đột nhiên hiện. Một cái chừng mấy mét thô giữ tợn gai nhọn phá vỡ xi măng phế tích, như kim cương đầu đội xuyên lầu cao, trực tiếp đi tới Trần Phong dưới chân. Biến mất đầu kia thiên sứ sinh vật đúng là có độ địa khả năng, mười mấy mét dài độc giác gai nhọn chọc thủng trời địa, xé rách tất cả. Cong. Cương cốt hiện hiện, màu vàng kim tấm chắn ngăn trở một kích chí mạng. Trần Phong chọc trời trượt lui, nếu mày nhìn lại, có thể thấy được đó là một đầu tương tự nô công, mọc ra độc giác, toàn thân đen nhánh sắt thép sinh vật. Ầm ầm, bị đâm xuyên lầu cao rơi ngược lại, mặt đất hố sâu cắt đá nhấp nhô, không ngừng sụp đổ mà đi. Tương tự Ngô Công Thiên Sứ sinh vật từ đó nhô ra, chừng 100 mét chi trường, phát ra hét giận dữ. Hống, sóng âm chói tai, hắc vụ bầu trời như có gió lốc xung kích. Sáng chói màu vàng kim cương cốt hóa thành tấm chắn, che chắn đại bộ phận xung kích. Trần Phong trong lòng lại đột nhiên dâng lên một hơi khí lạnh. Hiu, một đạo màu xanh dương thổ tức trong nháy mắt vượt qua ngàn mét, xuyên thủng tường cao cùng ven đường kiến trúc. Bên cạnh bước bị lệch gặp thoáng qua, Trần Phong bên cạnh thân tất cả kiến trúc bị nhiệt độ cao bốc hơi, thổ tức hủy diệt. Vạn vật bụi bặm cấp tốc hòa tan, hắn trầm ngâm nhìn về phía xa xa thiên không, có thể thấy được một đầu dương cánh vài trăm mét, lơ lửng thiên không màu đen cốt long. Lân hỏa tại trong hốc mắt thiểm thước, hắc cốt miệng lớn thổ tức hội tụ không ngừng, nương theo lấy đầu rồng bị lệch bắt đầu di động. Hắc vụ bầu trời như là bởi vậy bị một phân thành hai, lân hỏa hóa thành thổ tức như là một cái ngàn mét cự kiếm, quét ngang tất cả. Siêu. Lập tức, huyết dược hiện hiện, Trần Phong mang theo tiếng nổ đùng đoảng, hóa thành lưu quang, linh hoạt né tránh. Ánh sáng màu lam thổ tức bị hắn kéo dài khoảng cách, nhưng sau đó chỉ thấy trước mặt tầm mắt đột nhiên tối đen. Ngẩng đầu nhìn lại, quái vật khổng lồ từ trời rơi xuống. Đó là một đầu tương tự góc, quanh thân làn da hư thối, sinh ra nồng đau nhức u xanh quái vật. Vượt qua 100 mét thân thể như là một ngọn núi lớn ngăn trở đường đi, một đại đoàn u lục dịch thể bị nó phun ra. Không khí bốc hơi, bạch khí bừng bừng, hoàn toàn cháy khét hư thối cảm giác cách không truyền đến, rõ ràng còn chưa chạm đến, liền để Trần Phong cảm thấy làn da đau nhức, khí huyết ngưng trệ. Cùng thời khắc đó, còn có thể thấy một đạo màu đen lưu quang như kiếm tới gần, giống như rút nhỏ hình thể, đem lực lượng hóa thành tuyệt đối xung kích. Khí mũi khoan sóng khí ở sau lưng hắn ngưng lại không tiêu tan, xé rách trường không, bước nhân hàn ý thẳng bức Trần Phong trong lòng. Đó là đầu thứ tư thiên sứ sinh vật. Tất cả vây giết án ý dị thường, thiên hạ trên mặt đất, viễn chỉnh cận chiến, đều là có chi. Lại càng không cần phải nói, kia một đầu nút trong hắc vụ, quanh thân mọc đầy tinh hồng mắt kép người dẫn đầu còn đang ở nhìn chằm chằm, tùy thời đều có thể ra tay. Trong chốc lát, nồng đậm ác ý vây quanh mà đến. Màu đen lưu quang như kiếm mà tới, sau lưng lân hỏa thổ tức đuổi sát không ngừng. U lục sắc hư thối chất lỏng giống vô hình người lớn, mặt đất Ngô Công sắt thép cự thú lần nữa phát ra sóng âm xung kích. Mắt thấy là phải đem Trần Phong ướt, thiên không tinh hồng huyết nguyệt lóe lên, dường như bộ cợt trêu tức. Mà đối mặt đây hết thảy. Cút. Oanh. Sáng chói màu vàng kim lóe lên một cái rồi biến mất, siêu việt gấp 3 vận tốc âm thanh cương cốt trong nháy mắt phá không. Hình như có kim kiếm hành tạo thiên quân, phân liệt thiên địa. Khói đen che phủ bầu trời như là phá vỡ mặt biển, một phân thành hai. Phốc phốc phốc. Liên tục tiếng trầm nổ vang, giống như lợi kiếm vào thịt. Máu tươi vẩy ra, màu đen lưu quang vì tốc độ nhanh hơn bay ngược mà đi, nhập vào xa xa tường cao, lưu lại hố sâu cùng mạng nhện vết nứt. Từng kia từng sợi u xanh máu tươi không ngừng tràn ra, dọc theo bức tường trượt xuống mặt đất. Cùng thời khắc đó, giống năng lượng của sáng lân hỏa thổ tức bị một phân thành hai, xa xa cốt long đầu răng rắc vỡ vụn, như là nham thạch rớt xuống đất. Hốc mắt tiềm thức lân hỏa cấp tốc cảm đạm, không đầu cốt thân lung lay sắp đổ. Về phần kia cơ biến bản mèo cự hình quốc, hoặc là độc giác Ngô Công Thiên Sứ sinh vật, đều là thân thể run lên, bị chặn ngang chặt đứt. Thân thể khổng lồ như tờ giấy trên dưới đảo ngược bình di, đập ngã lầu cao, u xanh máu tươi xuyên vào phế tích mặt đất. Thanh thế quần quận thiên sứ vây giết bị thoải mái phá vỡ, Trần Phong đỉnh đầu có khắc màu vàng kim khiên tròn hiện hiện, mặc cho kia tràn ngập hư thối khí tức cũ lục dịch thể ăn mòn mà đến, cuối cùng không ngừng tàn đi. Bầu không khí yên tĩnh, thiên không tiềm thức huyết nguyệt đột nhiên định trụ. Trần Phong liếc qua kia trong đó dừng lại đùa cợt cùng ác ý, trên người thanh giáp thuận thế lan tràn, đưa hắn hóa thành một tôn thanh kim ma thần. Hống. Phát giác không đúng, trong hắc vụ có trên 120 tinh hồng mắt kép sinh vật đột nhiên gầm hét. Sóng khí cuồn cuộn, tường cao sụp đổ. Có sương mù màu đen lan tràn mà đến, đồng thời có thể thấy được thiên không tinh hồng ánh trăng lần nữa vẩy xuống. Ôi. Lập tức, có thể thấy được bị chặn ngang chặt đứt cự hình có con mắt loạn chuyển, huyết nhục nhúc nhích muốn khôi phục thương thế. Cái khác thiên sứ sinh vật cũng là tình huống tương tự, như là bị kéo lại được cuối cùng sức sống, sắp phục sinh. Lạnh lùng liếc qua những thứ này bại tướng dưới tay, Trần Phong trước người đã có bạch kim ánh sáng phá không nở rộ, bay thẳng tường cao, thẳng hướng hắc vụ. Vâng. Động tĩnh to lớn xa xa truyền đến, tường cao bên ngoài hắc vụ như là đen nhánh hải dương, cuốn lên trận trận sóng cả. Có trên 120 tinh hồng mắt kép sinh vật khủng bố hét giận dữ không ngừng, nhưng thánh tuấn cự tượng lại không có chút nào nhượng bộ, như là bạch hôi dãy núi trấn áp nô lên cao. Kinh thiên chi trụ song quyền liên tục đánh kích, nổ ra trầm muộn tiếng vang, bạch kim ánh sáng thậm chí xua tán đi bộ phận hắc vụ. Về phần kia tường cao trong bốn đầu thiên sứ sinh vật, hưu, bốn đạo màu vàng kim tiêu thương đồng thời mà ra, ngang ngược đâm vào thiên sứ sinh vật thân thể. Sinh mệnh chi tâm trong nháy mắt phát động, cưỡng ép cướp đoạt nhìn mỗi một phần sức sống. Trong chớp mắt, từng đạo xanh biếc quang mang trên cương cốt thiểm thước, đến không hết sinh mệnh tinh hoa bị hắn hấp thụ, đặt vào lồng ngực cân ký. Dãy rùa thiên sứ sức sống không ngừng tiêu tán, vẩy xuống tinh hồng ánh trăng thì có vẻ hơi ảm đạm. Lập tức, siêu, thiên không huyết nguyệt lần nữa dị động, đúng là có một đạo màu máu cổ sáng từ phía trên mà đến. Toàn bộ thế giới đều bị nhiễm lên một tầng màu máu, hắc vụ đều tại đây khắp phiêu tán rất nhiều. Một hồi cường đại nguy cơ quấy nhiễu tâm linh, mang theo lạnh băng cùng tĩnh mịch. Nhưng hết lần này tới lần khác, Trần Phong lại không chút nào dao động, vẫn như cũ duy trì sức sống cấp đoạn. Hắn tin tưởng mình sẽ không cảnh ngộ làm hại. Vì ông, không gian chấn động, nút trong hư thực ở giữa hoàng kim cung điện xuất hiện lần nữa. Chói mắt kim quang nổ bắn ra thiên cung, đúng là hóa thành một đạo màu vàng kim kết giới, chặn màu máu ánh sáng. Vâng, cả hai lực lượng lẫn nhau chống lại, sóng khí quét sạch, khuyết tán mấy ngàn hơn vạn mét. Kim hồng ánh sáng và không ngừng, gần như vặn vẹo không gian. Cả hai lần nữa lâm vào giằng co, ở vào phía dưới cùng Trần Phong cảm giác khẽ động, đột nhiên nhìn về phía chân trời. một tấm tờ giấy màu trắng đột nhiên mà hiện, bay xuống mà đến. Như đồng nhất nhớ, trong đó có thể thấy được nòng nọc quen thuộc chữ viết. Chương 459, phục sinh chi pháp, hắc triều giáng lâm nguyên nhân. Chương 459, phục sinh chi pháp, hắc triều giáng lâm nguyên nhân. Xôn xao. Tờ giấy màu trắng chậm rãi rơi, Trần Phong lấy tay một nhếp, ngẩng đầu nhìn nhìn lại, quen thuộc chữ viết đập vào mắt trong. Liên minh lịch năm 250, ngày 13 tháng 6. Thanh cảng thành hủy diệt rõ mồn một trước mắt, ta không biết là như thế nào vượt qua đoạn này hèn yếu thời gian. Ngày xưa thân nhân bằng hữu cũng không còn tồn tại, rốt cục muốn như thế nào mới có thể phục sinh bọn hắn. Ngắn gọn mở đầu nhường Trần Phong ánh mắt ngưng tụ, có nồng đậm không cam lòng cùng ấy nấy, càng thậm chí hơn là một tia tuyệt vọng. So sánh thời gian cùng ngày, đây cũng là thanh cảng thành bị hắc triều hủy diệt sau lưu lại. Hắn ở đây cuối cùng còn sống sao mắt sáng lên, Trần Phong nhận ra đây là vị kia ngự linh tiên phú người, Vương Vũ lưu lại. Ôm tò mò, hắn thừa cơ nhìn về phía nhật ký còn thừa nội dung. Liên minh lịch năm 250, tháng 10/9 ngày. Ta thất bại. Liên minh lịch năm 251, ngày 27 tháng 4. Ta lần nữa thất bại rồi. Ngự linh tiên phú căn bản là không có cách phục sinh bọn hắn. Liên minh lịch năm 252, năm 253. Không cam lòng chữ viết liên tục xuất hiện, toàn bộ là thất bại. Trần Phong trong lòng không hiểu có thêm một tia đồng tình. Cho đến hôm nay, hắn đã năng lực khoảng cảm giác được vị này ngự linh thiên phú người thực lực mạnh mẽ cỡ nào. Hắn hoài nghi đối phương triệu hoán mấy vị kia anh linh, rất có thể đều là tại thiên sứ cấp độ. Liên minh lịch năm 253, ngày 15 tháng 7. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Bọn hắn sở dĩ không cách nào phục sinh, là bởi vì dấu ấn sinh mệnh quá yếu. Chỉ có ở thế giới lưu lại đầy đủ lạc ấn cường giả, mới có hy vọng biến thành anh linh, sau đó mượn nhờ lực lượng mới, khôi phục quay về. Ta không cam tâm, bởi vì bọn họ phần lớn người cũng không phải là thiên sứ. Ta nhất định phải tìm thấy chân chính cách. Nội dung vừa hiện, Trần Phong trong lòng chấn động. Cuối cùng nhìn về phía còn sót lại nội dung, hắn rất nhanh liền lộ ra một tia kinh ngạc. Liên minh lịch năm 253, ngày 7 tháng 12. Ha 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 ha. Ta tìm thấy phục sinh phương pháp của bọn hắn. Không ngờ rằng, này đúng là hắc triều giáng lâm chúng ta thế giới nguyên nhân thực sự. Nội dung kết thúc, tất cả thông tin im bặt mà dừng. Trần Phong ánh mắt thiệp thước, trong lòng nổi lên từng đạo gợn sóng. Chẳng trách thiên sứ cấp cường giả có thể dựa vào thần tính mảnh vỡ lực lượng trong anh linh điện phục sinh. Bởi vì cái này cấp độ cường giả hư hư thực thực lưu lại nào đó cực kỳ mãnh liệt thế giới là ấn. Mà rất rõ ràng, điều này phục sinh phương pháp thì cùng Vương Vũ ngự linh thiên phú thoát không được quan hệ. Bất quá, hắn cuối cùng hình như tìm được rồi biện pháp tốt hơn. Ngay cả người bình thường cũng được phục sinh. Ám hảo cảm kỳ, Trần Phong thực tế để ý kia một câu cuối cùng. Điều này cái gọi là càng dễ làm hơn pháp, đúng là cùng hắc triều giáng lâm liên quan đến. Suy nghĩ phát tán, từng cái suy đoán hiện lên ở Trần Phong trong lòng. Thì đúng lúc này, ông vùng trời đột nhiên truyền đến một hồi lực lượng ba động, ngắt lời rồi hắn phát tán tư duy. Ngẩng đầu nhìn lại, màu máu cổ sáng cấp tốc hư ảo tản đi, ẩn vào hắc vụ cùng hư không, giống như không bao giờ xuất hiện. Mà kia bao phủ lên trống không hoàng kim quang mang, cũng là phi tốc cảm đạm, liễm vào hoàng kim cung điện. Dị thường uy hiếp như vậy tản đi, mắt Trần có thể thấy rộng lớn hoàng kim cung điện hơi chấn động một chút, lần nữa ẩn vào hư không, trở về hư hư thật thật trạng thái. Anh linh điện ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú chỗ này cao cường liên minh lưu lại mùi lửa nơi. Trần Phong trong lòng hoài nghi dâng lên, tò mò càng phát ra nồng đậm. Hắn hiểu rõ, có thể muốn thật phục sinh bên trong tiên sứ, mới có thể hiểu rõ càng nhiều đáp án. Thậm chí, hắn cảm thấy là cái này kia Vương Vũ cố ý hành động, muốn từng bước một dẫn đạo chính mình, đi tiếp xúc anh linh điện, tìm đáp án. Đáng tiếc, còn kém 6 phần thần tính mạnh mẽ. Lắc đầu, Trần Phong cuối cùng quét mắt bảng, không hề truy đến cùng đối phương tồn tại hay không, cùng với có phải có cái khác mục đích. Hắc triều giáng lâm nguyên nhân thực sự, phục sinh tất cả mọi người thật sự phương pháp. Việc này đã thành công khơi gợi lên hứng thú của hắn. Địa tinh hắc triều bộc phát nhường hắn cảm thấy áp lực, mạnh như cổ thái đa văn minh cùng cao tưởng liên minh đều là liên tiếp hủy diệt. Hắn lo lắng này lại biến thành địa tinh tương lai kết quả. Nếu là có thể sớm một chút hiểu rõ nguyên nhân, có thể tránh xấu nhất tình huống. Suy nghĩ quyết định, Trần Phong sau đó thu hồi kia một tờ nhật ký, nghiêng đầu nhìn về phía xa xa. Trong hắc vụ chiến đấu như cũ kịch liệt, bạch kim ánh sáng cùng tinh hồng mắt kép còn đang ở không ngừng đối kháng. Hắn suy nghĩ một lát, không hề ngay lập tức tiến đến giao chiến. Ánh mắt nhìn về phía tả hữu, khu vực phụ cận bộ phận chùm sáng đã bành trướng hoàn toàn, đứng im lơ lửng. Cuối cùng, có thể lần nữa nhặt lấy. Kim chú công, kim thân, 49-62, lôi minh quyết, lôi quang, chút thành tựu, 31-46, cực đấu quyền, cực địa, chút thành tựu, 17-29, sáng sớm hôm sau, Trần Phong mở mắt tỉnh lại, nhìn về phía bảng. Một phen tìm kiếm, đạt được không ít kỹ năng trùng sáng. Cực võ, vàng chú, lôi minh, đều bị hắn đều thêm điểm sử dụng. Đáng tiếc, chân công yếu quyết vẫn luôn không thể gom gót. Cho dù là ký ức hình tượng, thì thiếu cuối cùng kia bộ phận cảnh giới ghi chép. Âm thầm lắc đầu, Trần Phong có chút tiếc nuối. Những thứ này lưu lại kỹ năng trùng sáng người mạnh nhất cũng chỉ là tại lục giai đỉnh phong, nhiều lắm là tiếp cận ngụy thiên sứ, cấp độ đã có chút chưa đủ. Bởi vì này một chút, ký ức trong tấm hình những thứ này cao cấp pháp môn, như là kim chú công bất diệt, lôi minh quyết lôi thiểm, hay là cực đấu quyền cùng thiên cương bá thể tầng cuối cùng, hắn cũng luôn luôn không thể thuận lợi đắc thủ. Nhìn tới, có thể chỉ có thể theo anh linh điện phương diện này vào tay. Chờ đến phục sinh một nhóm thiên sứ, nói không chừng năng lực theo bọn hắn trong miệng biết được hoàn chỉnh yếu quyết. Trần Phong như có điều suy nghĩ, tuy là gấp gáp, nhưng không có vô cùng sốt ruột. Hắn mặc dù không có đạt được những võ đạo này chân công tầng cuối cùng yếu quyết, nhưng cũng không phải một chút thu hoạch cũng không có. Chỉ ít kim thân viên mãn, lôi quang đại thành và thứ hai đến ngược tầng mấu chốt đều đã đắc thủ. đầy đủ hắn ở đây gom góp thần tính mảnh vỡ trước tu hành đến giai đoạn tiếp theo. Chợt phóng tâm niệm, hắn lại liếc mắt nhìn bảng. Phá hạn 417 phá hạn chùm sáng tác dụng càng ngày càng nhỏ, nhưng lại thắng ở góp gió thành bão. Lại góp nhặt một quãng thời gian, phối hợp kỹ năng chùm sáng thôi động hẳn là có thể nhường một môn chân công đột phá. Ánh mắt thu hồi, Trần Phong hài lòng gật đầu. Sau đó lại cảm thụ một chút lồng ngực dấu ấn sinh mệnh. Tập trung tinh thần nhìn lại, có thể thấy được bên trong có đục ngầu một mảnh, giống dòng nước khổng lồ sức sống. Đó là đến từ bốn đầu liệt đẳng sứ cấp hắc triều sinh vật bộ phận sinh mệnh tinh hoa, hắn cuối cùng không hề năng lực triệt để đưa chúng nó sức sống toàn bộ cấp đi. Một mặt là tinh hồng huyết nguyệt can thiệp, một mặt là này bẩn thỉu hắc triều lực lượng đối với hắn gánh vác rất lớn, đã tới có thể tiếp nhận cực hạn. Liên như thế khác, hình như có nào đó ác ma nói nhỏ vang ở bên hai, hoặc là ồn ào liên tục liễu diễu thanh âm. Mỗi thời mỗi khắc cũng tại xâm nhập tinh thần của hắn tư duy, phản phất muốn đưa hắn kéo vào sa đọa vực sâu. Cũng là y hắn chí cường đại, không chút nào dao động, ngoài ra có sinh mệnh chi tâm tịnh hóa lực lượng đang toàn lực thúc đẩy, mặc dù tốc độ chậm chạp, nhưng cũng đang không ngừng suy yếu kiểu này ô nhiễm. Bằng không đổi lại những người khác, có thể đã bị hắc triều lực lượng hủy hóa. Chẳng trách những kia tà thần giáo hội người sẽ đem đồng tộc cho rằng tế phẩm huyết thực, nhất là địa vị cùng người thực lực càng cao, càng là như thế. Có thể, bọn hắn sớm đã không phải nhân loại. Dựa vào ý chí cưỡng ép ngăn cách bên thai ô nhiễm thanh âm, Trần Phong âm thầm lắc đầu. Tà thần cùng hắc triều lực lượng quá mức bá đạo, một khi nhiễm, tiếp nhận hắn cơ biến hủy hóa, đó chính là sa đọa vực sâu bắt đầu, cũng không còn cách nào cứu vãn. Hành động đều sẽ bị tà lực lượng của thần dẫn đạo, nguyên nhân chính là như thế mới biết rõ tử vong, cũng muốn huyết tế tiếp dẫn hắn giáng lâm. Trong mắt lánh quang hiện lên, Trần Phong lần nữa nghĩ tới trước đó cảnh ngộ mấy lần hắc triều. Trình độ nhất định, tà thần giáo hội đã là tất cả địa tinh nhân loại địch nhân. Nếu không có những bại hoại này, có thể hắc triều cũng khó có thể thoải mái giáng lâm. Sắc mặt hờ hững, suy nghĩ mây tức. Hắn lúc này mới tạm thời đè xuống tạp niệm, đồng thời thu hồi đối với sinh mạng chi tâm lực lượng cảm giác biết. Sau đó đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Xích quốc đã tiến nhanh vào mùa hạ, bầu trời xanh thẳm trong suốt, ban ngày thời gian đã vượt qua đêm tối. Trong tầm mắt, có thể thấy được viêm hổ lưu bầu không khí không sai, đã có một ít đệ tử theo thành khu trở về sân môn, đang cùng ngoài ra tam đại lưu phái người luận bàn luận võ, trao đổi lẫn nhau. Nhất là Triệu Cự Sơn và chân truyền, thì khó được có rồi chút ít cùng cấp độ chân ý cấp đối thủ, có thể buông tay đánh một trận, nghiệm chứng tự thân sở học. Trong lúc nhất thời, hanh cấp không ngừng. Đôi bức gạch đá trên diễn võ trường thỉnh thoảng truyền đến quyền trưởng đối bính, hay là lớn tiếng khen hay tiếng vỗ tay. Ngay tiếp theo Lý Thông mấy vị này tông sư, cũng là chủ động lộ diện, làm thật ý cấp luận bàn đảm nhiệm trọng tài, thích hợp chỉ điểm. Ngược lại là náo nhiệt. Khoảng liếc mấy cái, Trần Phong thu hồi ánh mắt. Mọi thứ đều là vui vẻ phồn vinh, hắn mặc dù cầm cố vung tay trường quỹ, nhưng sư phụ cùng ngoài ra ba vị tông sư lại là an bài rất tốt, trật tự rành mạch, không có gì sai lầm. Với lại, căn cứ hai ngày này tình huống đến xem, phương Bắc một ít tông sư thì dự định tại mấy ngày gần đây nhất xuôi nam, tới trước trụ sở liên minh, chính thức lưu danh gia nhập. Chật, không có lại quan tâm quá nhiều. Hôm nay chính là muốn đi đảo Kim tự tháp thăm dò thời gian, dựa theo giao ước, quân vương sẽ phái người tới đón hắn, tiến về Diệu Quang bí cảnh. Hắn cũng không có cái gì cần phải chuẩn bị đồ vật, một thân sức lực cũng ở chỗ thực lực bản thân. Chẳng qua, trước đó, đưa tay một nhiếp, đặt ở bàn gỗ tử đàn trên điện thoại tự động bay tới. Trong đó thông tin đập vào mắt trong, hắn rất nhanh liền thấy Lâm Hạo gửi tới thông tin. Lâm Hạo, nghe nói ngươi đem Nam Cung phi tướng cũng cho đánh thắng. Đối phương hiểu rõ cũng không ngoài ý muốn, Trần Phong thì không có dấu giếm, trở về cái ứng chữ. Đô đô. Lập tức, điện thoại đánh tới, hắn điểm kích kết nối. Ta đi, ngươi thật là mạnh a, Nam Cung Lăng đều không phải là đối thủ của ngươi. Đây chính là Vân Cảng hiện nay đệ nhất chiến lực, dường như không thể so với Vương Thành yếu bao nhiêu chật chậm, khá tốt ngươi là huynh đệ của ta. Thanh âm quen thuộc rất nhanh truyền vào trong hai, Lâm Hạo cười híp mắt giọng nói nhường Trần Phong lộ ra mỉm cười. Hai ngày này liên hội kỳ thực thì tổ chức một chút hội nghị, nhưng hắn đều không có tham gia. Giờ phút này nghe hắn thuật lại, cũng coi là hiểu rõ một chút vắng mặt tình huống. Cũng dính hào quang của ngươi, Diệu Quang nội thành những người kia từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu, nhưng gần đây lại là khiêm tốn gấp. Một ít đến thành khu thị sát đại biểu, cũng khá lịch sự, các loại tài nguyên nâng đỡ cùng kỹ thuật chia sẻ, đều không có tàng tư. Lâm Hạo có chút cảm thán nói, hắn biết rõ những thứ này bí cảnh thành thị người đến cỡ nào kiêu ngạo. Nhất là tại một ít phái cấp tiến trong mắt, đặt ở ngày xưa, Nam Giang dạng này ngoại thành nơi, còn có thể bị bọn hắn cho rằng lạc hậu hưng dã, không để vào mắt. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong khoảng thời gian này thành khu trùng tiến công tác, tất cả như thường, đến từ Diệu Quang bí cảnh vật tư đúng giờ, viện trợ người cũng là có chút thành khẩn, không có làm khó cùng bên bang đắc ý nguyên nhân trong đó không cần nói cũng biết, Trần Phong đối với cái này chỉ là tiêu thiếu, không có quá mức để ý hai người như vậy nói chuyện phiếm. Cuối cùng, chỉ thấy Lâm Hạo nhắc tới rồi một kiện đột nhiên sự tình. Ta nghe nói, Nida quốc bên ấy gần đây có rồi chút ít kỳ quái tiếng động. Chương 460, Thánh Tuấn cử tượng lưu lại ảnh hưởng còn lại chương 460, Thánh Tuấn cử tượng lưu lại ảnh hưởng còn lại siêu. Xanh thẳm dưới bầu trời, hoàng sa một mảnh, sơn mạch liên miên. Nóng bỏng thái dương vẩy xuống ánh nắng, có mồ hôi nhỏ xuống ở trong đất bùn. Một đội mặc trang phục leo núi đặc thù đám người mang theo dò xét thiết bị, tại Nida sơn mạch trong hạp cốc chậm rãi mà đi, không ngừng gửi đi dò xét tín hiệu. Một màn như thế chẳng qua chỉ là ảnh thu nhỏ. Có thể thấy được sơn mạch cùng địa phương khác, cũng có được từng đội cùng loại đám người, mang che nắng mũ, điều khiển máy bay không người lái bay lượn thiên không, hoặc là mô phỏng sinh vật chi chu, tại mặt đất bò, tại các loại ám đạo trong nham động xuyên thẳng qua. Phản phất là tại điều tra nào đó dấu vết, ngày đêm tiếp tục. Ngay tiếp theo sơn mạch càng xa xôi một ít đất trống, đều có một mảnh tạm thời dựng doanh trại. Thỉnh thoảng có bóng người lui tới, thậm chí là phi hành khí giáng lâm. Lâu lâu, thậm chí còn có chút xung đột bộc phát. Hoắc Cơ tướng quân, thông tin xác nhận là thật sao? Chạy tới vương thất phi hành khí bên trong, hệ lý nọ công chúa sắc mặt mệt mệt, trên người tơ lụa váy dài màu vàng kim đường vân, tại ngoài cửa sổ dưới ánh sáng có hơi thiểm thước. Sơ bộ phỏng đoán, nên tồn tại đặc thù nào đó dị thường. Bạch kim người của liên bang mặc dù đang cực lực giấu giếm, nhưng bọn hắn mang theo thiết bị không giống như là bình thường địa chất thăm dò đơn giản như vậy. Thân làm vương thất hộ vệ thủ lĩnh, Hoắc Cơ tướng quân trung tâm một mảnh, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Bọn hắn đối với chuyện này chú ý vượt qua tại dày đặc, đồng thời còn phái rồi mấy vị phi tướng trấn thủ nơi đây. Ngoài ra, quan trọng nhất là có tập đoàn dòng chính tự mình giáng lâm. Nam Giang vùng ngoại thành, màu đỏ lá phong phi hành khí chậm rãi phi hành, xuyên phá tầng mây. Bị quân phương tự mình tiếp đi Trần Phong sắc mặt cổ quái, đứng ở trong khoang thuyền quan sát phía dưới mặt đất. Lâm Hạo báo cho biết sự việc nhường hắn hơi kinh ngạc. Bạch Kim Liên Bang hư hư thực thực tại Nida trên dãy núi lần động đất sự kiện trong, phát hiện nào đó dị thường. Mặc dù đang cực lực che lấp, nhưng bọn hắn kéo dài mấy ngày dò xét hoạt động hay là khiến cho Nida vương thất, cùng với các chú đóng ở vương đô các quốc gia quân phương chú ý nhất là nương theo lấy tập đoàn một số nhân vật trọng yếu ở đâu tuần tự ẩn hiện sau đó, điều này chú ý càng là hơn đạt đến độ cao nhất định. Chuyện này, quân đội có thông tin sao? Trần Phong quay đầu nhìn về phía đồng hành Hàn Siêu. Lâm Hạo chỉ là nghe nói, cũng không phải vô cùng kỹ càng. So sánh dưới, hắn hiểu rõ quân phương tại Nida vương đô thì phái chú rồi hai vị phi tướng. Xác thực có chuyện này. Hàn Siêu mặc một thân thường phục, hơn 30 tuổi mặt chữ quốc lộ ra hồi ức chi sắc. Nida sơn mạch đại địa chấn tới quá mức đột nhiên, vì lo lắng là hắc triều neo điểm tạo thành không gian xung kích, cho nên các quốc gia gây dựng một chi thăm dò tiểu đội. Trong lúc đó không có quá nhiều phát hiện, nhưng bạch kim người của liên bang lại là lưu ở lại, tỏ vẻ muốn tiếp tục tiến hành địa chất thăm dò. Lắc đầu, Hàn Siêu sắc mặt nghiêm túc, cuối cùng nói thêm, vì đến tiếp sau bọn hắn thăm dò nhân viên càng ngày càng nhiều, bị phát hiện dị thường, cho nên khiến cho không ít hoài nghi. Hiện nay còn đang ở câu thông bên trong, có người phỏng đoán là phát hiện nào đó khoáng thạch, thì có người phỏng đoán có thể là nào đó bí cảnh dấu vết, hay là cái khác quan trọng vật. Suy đoán giọng nói không nhiều xác định, Trần Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là càng thêm quái dị. Hắn đã đoán được khoảng nguyên nhân là cái gì, 80-90% cùng Thánh Thuẫn Cự Tượng ngay lúc đó thuế biến thoát không khỏi liên quan. Chỉ là loại kết quả này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Là tinh thần kết nối đồng bạn, hắn biết rõ Thánh Thuẫn Cự Tượng thuế biến thời điểm, rút lấy Mi Đa Sơn mạch hàng loạt địa mạch lực lượng. Vì một cử động kia dẫn đến sơn mạch kết cấu bên trong bất ổn, cho nên mới dẫn phát động đất. Nói cách khác, căn bản cũng không có cái gọi là khoáng thạch, thì không tồn tại cái gì bí cảnh dấu vết. Lẽ nào là phát hiện Thánh Thuẫn Cự Tượng? Giật mình, hắn đột nhiên nghĩ đến cự tượng thuế biến sau khi kết thúc, báo cho biết chính mình một việc. Từng có hai cái cao cấp thăm dò khí tiến nhập dưới mặt đất hang, tại khoảng cách nó vài trăm mét vị trí bị tiểu thạch tượng bị đi. Không nói khoảng cách khá xa, còn có chướng ngại vật che chắn. Chính là thật phát hiện Thánh Thuẫn Cự Tượng, vậy cũng khẳng định là tìm đến chính mình, rốt cuộc rất nhiều người đều hiểu rõ Bạch Cự Nhân quan hệ với hắn. Do đó, rất có thể là bắt được Thánh Thuẫn Cự Tượng ngay lúc đó sinh mệnh ba động. Tường lầm là nào đó tồn tại. Mắt sáng lên, Trần Phong có trên lệch chút ít hướng tại cái suy đoán này. Thật cũng không quá nhiều lo lắng. Vì Thánh Thuẫn Cự Tượng rời đi thì căn bản không có lưu lại dấu vết khác, chỉ cần không thấy được hắn bản thể bên ngoài, kia liền không khả năng tìm thấy chính mình nơi này. Chợt, lắc đầu, hắn đè xuống việc này, nhìn về phía càng ngày càng gần tường cao nơi. Xuyên thấu qua phi hành khí cửa sổ thủy tinh quan sát phía dưới, vùng ngoại thành nơi hoang dã lục lâm rút đi hơn phân nửa, càng nhiều hơn chính là một ít xám đen chi sắc tập đoàn nhà máy. Thép lều, xây dựng cơ bản, xi măng cùng hắc yến giao thoa con đường. Cũng có một chút lầu phòng xây dựng tại phụ cận, bao gồm quân doanh. Bởi vì nơi này cũng không phải là nội thành, cho nên trước đó hắc triều phủ xuống thời giờ, ngược lại không có lọt vào quá lớn phá hoại, mà rất nhanh, phi hành khí thông qua báo cáo chuẩn bị cùng kiểm tra đối chiếu sự thật. Giống cự nhân tường cao hiện hiện lối đi, màu xám bạc nhà ga đài đem bọn hắn tiếp dẫn đi vào. Đợi đến cuối cùng, phi hành khí lại lần nữa đổi thừa, bọn hắn đã đi vào tường cao nội bộ. Ánh sáng màu lam kết giới như to lớn chụp lồng thủy tinh bao phủ trong thành thiên không, ngẩng đầu nhìn liền có thể trông thấy rõ ràng xanh thẳm bầu trời. Từng cái năng lượng trọng yếu tạo thành không gian chi môn phụ cận, có càng ngày càng nhiều kiến trúc xây dựng mà thành, to lớn hình tròn tinh hoàn trang bị thì sắp tạo dựng hoàn toàn. Tả Hữu cảm giác liếc mấy cái, Trần Phong cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm. Một chiếc chấn áp cấp chiến hạm ngang qua thiên địa, mơ hồ có một đạo ngăn cách cảm giác thân ảnh giấu kín trong đó. Như là có chỗ phát giác, đang đánh nhìn trò chơi thanh niên dừng lại động tác, liếc nhìn thân hạm hợp kim vách tường. Rõ ràng cách lực trường hộ thuẫn cùng hợp kim vách tấm, nhưng hai người lại như là cũng nhìn thấy đối phương. Mãi đến khi cuối cùng, phi hành khí lái vào không gian chi môn, dung nhập hơi nước trắng mịt mở sáng người trong. Điểm điểm gợn sóng như gợn sóng hiện, thân hạm trong vương thành thu hồi ánh mắt, rất nhanh lại tiếp tục ấn mở cứng nhắc màn hình. Lại có thể đánh bại Nam Cung Lăng. Hy vọng các ngươi hai cái đều có thể bình an trở về đi. Im lặng nghĩ đến, hắn sau đó thì điểm kích rồi cửa sổ trò chơi lại đến một bán. Ông. Mấy phút sau, màu đỏ lá phong phi hành khí đi vào rượu quang nội thành vùng trời. Tầng tầng mây trắng tuần tự tản đi, hư ảo điện từ ánh sáng màu lam giao thoa thiệp thước. Trong chốc lát, tầm mắt biến đổi, Trần Phong lần nữa nhìn thấy kia trôi nổi tại tiền, che khuất thành thị bộ phận ánh sáng quái vật khổng lồ. Dựng ngược kim tự tháp đủ có mấy ngàn mét lớn nhỏ, như là gánh chịu một văn minh to lớn phương chu. Màu nâu mặt ngoài dường như tầng tầng hòn đá tạo thành, từng đạo kỳ lạ đường vân ở tại mặt ngoài biến mất. Tầng mây tại tháp thể trên dưới phập phồng phiêu tán, chấn áp chiến hạm tại khoảng cách an toàn bên ngoài lơ lửng cảnh giác. Từng chiếc cỡ nhỏ hộ vệ chiến hạm cùng lơ lửng nền tảng hợp thành vờn quanh kim tự tháp phong tỏa dây dài, giờ này khắc này có thể thấy được không ít phi hành khí từ trong thành lên không, thẳng vào khu phong tỏa vực, dừng sát ở lơ lửng trên bình đài. Sóng điện từ di chuyển tại bắt đầu yếu bớt, sau đó sẽ có một giờ an toàn thời kỳ cửa sổ trống. Đây là trong khoảng thời gian này phát hiện quy luật, mỗi gian phòng cách 3 ngày lặp lại một lần, chỉ có kỳ an toàn ở giữa mới có thể mức độ lớn nhất tới gần nơi này tọa di tích văn minh. Hàn Siêu chủ động nói, Trần Phong gật đầu một cái, đây là Nam Cung Lăng hôm qua liền đã bảo hắn biết một số việc hạng. Đảo Kim tự tháp tán phát sóng điện từ di chuyển sẽ làm nhiễu rất nhiều máy móc vật thể, bình thường rất khó tới gần. Chỉ có chờ đến ba động yếu bớt mới có thể bắt đầu thăm dò. Ngoài ra, còn có về đảo Kim tự tháp nội bộ lối đi con đường, đó là lúc trước Vân Cảng bí cảnh, dị biến sau thăm dò tổng kết. Hiện nay còn không xác định có phải có biến hóa mới, mọi thứ đều cần hắn cùng Nam Cung Lăng dạng này nhóm đầu tiên nhà thám hiểm đi tiến hành nghiệm chứng. Ông lập tức sóng khí bù bù, phi hành khí chậm rãi giảm tốc, đổ đến tuyến phong tỏa lơ lửng trên bình đài. Màu xám bạc kim trúc sàn nhà mười phần rộng lớn, giống thiên cung quảng trường, giờ phút này đã có không ít người đứng ở đây, hoặc là mặc đồ tây dày ra rượu quang nội thành nghị sĩ, hoặc là ngụy trang y phục tác chiến quân phương người, hay là xích tương vệ cao tầng. Đợi đến cửa máy mở ra, cất bước mà ra. Trần tiểu tướng, Trần nghị viên, tương đạo xưng hô lần lượt vang lên. Trần Phong gật đầu đáp lại, tại Hàn Siêu đám người chen chúc hạ đi ra khoang thuyền thể. Đám người như thủy triều đẩy ra, mặc áo sơ mi trắng Lý Vân nghị trưởng tự mình đến rồi nơi đây chỉ huy trấn thủ, sau lưng có mấy vị phi tướng đi theo. Quyết định xong chưa? Đối diện trong lúc đó, hắn thấp giọng hỏi, có bảo vệ đặc biệt mở ra lực trường, ngăn cách nói chuyện tiếng động. Hắn kỳ thực không hiểu rõ lắm Trần Phong quyết định. Vì sao đúng tòa này văn minh tạo vật như thế cảm thấy hứng thú, còn nguyện ý bất chấp nguy hiểm thăm dò. Không có bất kỳ cái gì giải thích, Trần Phong chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, là đáp lại. Thượng tầng không có cự tuyệt hắn tham dự, kỳ thực cũng là coi trọng thực lực của hắn, hy vọng có thể cùng Nam Cung Lăng góc cạnh tương hỗ, trình độ lớn nhất bảo đảm an toàn. Ở chỗ này trước, một ít cái gọi là điểm đáng ngờ cũng không trọng yếu. Được thôi, một lúc vạn sự cẩn thận. Lý Vân nhìn ra hắn quyết ý, gật đầu một cái, không còn nói nhảm. Sau đó nhượng bộ ở giữa, Trần Phong nhìn về phía sau người. Bảy đạo bóng người đứng ở lơ lửng nền tảng trung tâm nhất, đều là sinh vật người cải tạo, mặc sinh vật giáp trụ cùng chiến y liề, võ trang đầy đủ, mang theo ba lô cùng đặc thù vũ khí, yếu nhất thì tại ngũ giai cấp độ. Trong này, sóng vai tóc ngắn Nam Cung Lăng vẫn như cũ là như vậy khí chất đặc thù, một chút có thể để người trông thấy hắn tồn tại. Chiến thứ nhất màu đen đem nó cao gầy dáng người sấn thắc linh lung tinh tế, ngân sắc song dực không có che giấu rủ xuống sau lưng, có thể nàng xem ra hình như một tôn nhân gian thiên sứ. Ngươi ngược lại là rất chuẩn lúc. Giọng nói của nàng hoàn toàn như trước đây nói, không có quá nhiều tâm trạng. Trần Phong không thể phủ nhận, sau đó chỉ thấy hắn đưa tay ra hiệu. Cạch cạch. Tùng chiến dâm địa, có người mang theo một phần chiến thứ nhất cùng vũ khí đi ra, đi đến Trần Phong trước mặt, vì hắn mặc. Không cần. Nhưng mà, khoát khoát tay. Trần Phong liếc qua chiến thứ nhất cùng vũ khí, nhẹ nhàng lắc đầu. Thể phách của hắn sớm đã có thể so với Hồng Thiết, lại càng không cần phải nói còn có cương cốt cùng thanh giáp này hai phần thiên phú. Quân vương cho trang bị, đối với hắn đã trô ích lợi gì, cho dù là hấp thụ kim trúc tinh hoa thì hơi bằng không. Thế thế, Nam Cung Lăng mấy người cũng không mạnh quên, chỉ là đem một phần sinh vật máy dò giao cho trong tay hắn, dễ dàng cho thăm dò môi trường cùng ghi chép số liệu, định vị trợ rút, để phòng lỡ như. Đợi đến tất cả chuẩn bị sẵn sàng, mọi người đã đứng ở lơ lửng nền tảng biên giới. Khổng lồ đảo kim tự tháp thì tại trước tầm mắt phương, như cự thú tọa lạc tầng mây trong lúc đó. Tiếp thừa phi hành khí đã dừng sát ở đây, tùy thời đều có thể xuất phát. Ngươi rất mạnh, lần trước luận bàn kết quả, ta thì tiếp nhận. Đứng ở bên cạnh thân Nam Cung Lăng đột nhiên mở miệng, sau lưng cánh chim màu bạc chậm rãi mở rộng. Hai người riêng phần mình nghiêng đầu đối mặt, Trần Phong nhìn ra trong mắt nàng khó được một tia ba động tâm trạng. Nhưng mà, lần này thăm dò, ngươi chỉ sợ so ra kém ta. Siêu. Tiếng nói rơi xuống đất, nàng song dực nhảy lên không, bay vút lên trời. Như ngân sắc lợi kiếm chạm phá trời cao, cuối cùng điện tử quấy nhiễu bị giơ lên đánh thành. Chương 461, mới thần tính mảnh vỡ chương 461, mới thần tính mảnh vỡ không phục sao? Lơ lửng nền tảng chỗ, mắt thấy Nam Cung Lăng phi không mà đi, chạm diện cuối cùng điện tử quấy nhiễu. Trần Phong sắc mặt bình tĩnh, cất bước mà ra, giẫm đạp hư không. Không khí ba động trong nháy mắt nhất định, ngân sắc lưu quang nhấc lên ảnh hưởng còn lại khoảnh khắc tàn đi. Mọi người hơi có chút hoảng hốt, sau đó chỉ thấy hắn biến mất tại chỗ. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, lôi quang lóe lên, hắn đã cùng kia ngân sắc lưu quang đứng song vai, đồng thời đứng ở đảo kim tự tháp đỉnh cao nhất lối đi duy nhất chỗ. Chúng ta thì đi thôi. Sáu người khác bất đắc dĩ cười một tiếng, đều là thành thành thật thật cưỡi phi hành khí mà đi. Một nhóm thăm dò đội ngũ như vậy xuất phát, mắt thấy bọn hắn rời khỏi, Lý Vân nghị trưởng đám người sắc mặt phức tạp, cuối cùng đều là lộ ra hy vọng chi sắc. Hy vọng bọn hắn đều có thể bình an đi. Dứt lời, khu phong tỏa bước vào tối cao cảnh giác. Chiến hạm hoành ép thiên không, từng chiếc tàu bảo vệ như cự thú chấn thủ nơi đây, có khắc một tầng ánh sáng màu lam kết giới như thiên khung dâng lên. Cạch cạch. Bước chân đứng vững, Trần Phong mang sinh vật đồng hồ, nhìn về phía trước mặt. Hắn đang đứng tại đảo kim tự tháp đỉnh, 1000 mét lớn nhỏ to lớn mặt phẳng. Đứng hàng tại trên tầng mây, chỉnh thể thoạt nhìn như là nào đó cùng loại hòn đá đặc thù chất liệu, vương vức lát, kết nối mà thành. Tương đạo nhìn xem không hiểu nhiều đường vân tại đây hòn đá mặt ngoài thời tránh thời diện. Có lẽ là bởi vì hắn quá nhiều, hắn phát hiện cảm giác của mình thiên phú lần nữa cảnh ngộ áp chế. Miễn cưỡng có thể xuyên thấu mấy tầng, nhưng lại không cách nào triệt để thấy rõ tất cả văn minh tạo vật tình huống nội bộ. Về phần một phương này nền tảng trung tâm, thì là còn có một cái phương chính chính cửa vào lối đi. Bên trong có tầng tầng cầu thang kéo dài xuống dưới, u ám một mảnh, chỉ có một chút tinh thạch quan điểm. Thoạt nhìn như là cự thú miệng to như chậu máu, thôn vệ tất cả, nhưng Trần Phong lại cảm thấy có chút quen thuộc. Lúc trước lần đầu tiên tiến về Vân Cảng, thăm dò di tích văn minh lúc, kim tự tháp còn bị tưởng lầm là mê cung dưới mặt đất. Mà trước mắt cửa vào, cùng lúc đó chôn mặt đất bên trong lối đi, có thể nói là giống nhau như lúc. Lập tức, lại nhìn về phía xung quanh. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy được ngân sắc lưu quang đã xâm nhập lối đi, dần dần biến mất. Ngược lại là quả quyết. Trần Phong hiểu rõ đó là Nhất Mã Đường Tiên Nam Cung Lăng. Đối phương nhìn như không phục, kỳ thực cũng là cố ý mà làm, muốn cho lần này thăm dò đội ngũ giảm bớt áp lực, trước giờ bài trừ nguy hiểm. Thế thế, hắn thì không lại trì hoãn. Vì thân tính mạnh mẽ, dù là có một ít mạo hiểm cũng đáng được nếm thử. Siêu, thân hình lóe lên, hắn xông vào nền tảng duy nhất cửa vào. Thế giới trong nháy mắt trở nên u ám không chừng, ngoại giới ánh sáng như là đều bị thôn vệ hầu như không còn. Cầu thang tại dưới chân phi tốc lui lại, hai bên vách đá có màu vàng thủy tinh khắc khắc, tán đến yếu ớt quan điểm. Một đường tiến lên, hắn lạ thường phát hiện, đúng là không nhìn thấy hắc triều sinh vật, bao gồm trước kia thấy qua thi thể, đều bị diệt sát sao? Vẫn là bị kéo ra lực lượng, rời khỏi nơi này. Trần Phong hoài nghi thầm nghĩ, nhưng rất nhanh liền phát hiện một tia dị thường. Ánh mắt liếc đi, trên vách đá màu vàng tinh thạch đột nhiên sáng ngời lóe lên, tinh thể mặt ngoài phản chiếu bạch mang. Hai bên vách đá đúng là có một đạo màu trắng hồ quang phi tốc di động, như là khóa chặt hắn, cấp tốc đuổi theo. Khe nhíu mày, Trần Phong dừng bước lại. Hắn cảm giác được đến từ kia màu trắng hồ quang quen thuộc ba động, cùng tinh hoàn trang bị giống nhau y hệt. Bao gồm từng tại nơi đây bị truyền tống rời khỏi, thậm chí là theo xà linh bí cảnh Thiên Thương Sơn trở về địa tinh tình huống. Trong chốc lát, tư duy nhất định, cương cốt lặng yên lan tràn, hắn vẫn do hào quang màu trắng kia hội tụ dưới chân, cuối cùng hình thành một đạo hoàn mỹ vòng tròn. Ông, trong chớp mắt, trước mặt biến đổi, thế giới hơi nước trắng mịt mờ một mảnh, cơ thể trọng lực có chút bất ổn, nhưng mọi thứ đều rất ngắn. Đợi đến hắn lần nữa đứng vững bước chân lúc, đã tới rồi một chỗ lạ lẫm không gian. Màu đen bạc mặt đất cùng vách tường, chiếm diện tích đủ mấy trăm mét lớn nhỏ, 10 phần rộng lớn. Màu vàng tinh thạch khảm khắc hai bên, trên trần nhà có từng đạo hồ quang thẳng tắp lưu chuyển, dọc theo bức tường, xẹt qua mặt đất, sau đó lại tuần hoàn trở về. Mà ở này tuần hoàn hồ quang lộ tuyến bên trên, ở vào cả phòng trung tâm. Trần Phong ánh mắt nhìn, trong nháy mắt ngưng tụ. Đó là một đạo hình trụ tròn trang bị, như là nhựa thủy tinh chế tạo. Quang bụi lưu chuyển, trong đó quấn quẩn. Mà ở nơi này, đúng là có hai cái hình thoi như thủy tinh màu vàng kim mảnh vỡ, lơ lửng bất động. Trong chốc lát, sắc mặt chấn động, Trần Phong trong nháy mắt nhận ra là cái này thần tính mảnh vỡ. Lại thật tồn tại. Hơn nữa còn là hai cái. Suy nghĩ hiện lên, hắn trong lòng dâng lên một hồi kịch liệt tâm trạng, nhưng rất nhanh lại bị cường đại ý chí hóa thành bình tĩnh. Tả hữu quét tới, gian phòng trống rỗng trong lại không dư thừa vật thể. Hình trụ tròn nhựa thủy tinh trang bị dường như gánh chịu thần tính mảnh vỡ đặc thù vật phẩm, điểm điểm quang mang từ đó bay xuống, có thể thấy được chúng quanh điểm điểm bụi mảnh bay múa. Tất cả tới quá mức thuận lợi, cho dù không có cảm nhận được bất luận cái gì nguy cơ cùng ác ý, Trần Phong vẫn cảm thấy không thích hợp. Với lại, có hơi cúi đầu, nhìn mình cổ tay trái mang theo sinh vật đồng hồ. Đó là quân phương giao cho trang bị, dùng để ghi chép thăm dò dấu vết, định vị cầu viện, để phòng lỡ như sinh vật trang bị. Vốn nên vì thân thể chính mình tán phát năng lực tràn hóa thành nguồn năng lượng khu động, thắp sáng màn sáng, tự chủ vận chuyển, dò xét cùng ghi chép chung quanh tất cả hình tượng. Mà bây giờ, đồng hồ màn sáng lại là xuất hiện một mảnh hỗn loạn ba động, như là bị lực lượng nào đó quấy nhiễu. Nhíu mày, Trần Phong lần nữa cảm giác tà hữu. Cương cốt lặng yên lan tràn bao phủ toàn thân, trống trải phòng chỉ có màu trắng hồ quang còn tại tuần hoàn lưu chuyển. Suy nghĩ một lát, hắn cuối cùng vẫn cất bước đi đến kia gánh chịu thần tính mảnh vỡ trang bị chỗ. Màu vàng kim mảnh vỡ như là một viên thật nhỏ hình thoi thủy tinh, tại một vùng ánh sáng mang trong lơ lửng. Trong chốc lát, bảng hiện hiện, nghiệm chứng hắn tất cả suy đoán. Phát hiện thần tính mảnh vỡ, có phải thu lấy? Nhắc nhở hiện hiện, Trần Phong không do dự nữa, đột nhiên lấy tay mà ra. Nhựa thủy tinh trang bị hắn đánh nát, bàn tay xuyên phá qua màng, đồng thời chạm đến hai cái mảnh vỡ. Ông. Một loan sau, ánh mắt ngưng tụ, thế giới lại biến. Trần Phong nhìn về phía lòng bàn tay, chỗ nào giống tuyết, lại nhìn xung quanh, rộng lớn màu đen bạc phòng thì biến mất không thấy gì nữa. Hắn chính trên cao tiền, dưới chân giẫm lên màu sáng bạc hợp kim thép tấm. Đây là một chiếc to lớn lơ lửng chiến hạm, tương tự hàng không mẫu hạm, tầng tầng thiên không màu trắng như sóng biển bị không ngừng tách ra. Như là màu xanh dương kết giới quang thuẫn đủ mấy trăm mét lớn nhỏ, ngăn cách sóng gió cùng mái vòm, trên người áo đen thì lặng yên biến thành đặc thù chất liệu ngân sắc áo dài cùng màu đỏ áo choàng. Dây chiến giẫm tại dưới chân, Trần Phong cảm giác được sau lưng trên thân hạm từng đạo nghiêm túc thân ảnh. Thuần một sắc ngân sắc y phục tác chiến, ngực có một thanh kiếm sắc huy chương đồ án. Hoặc là thân hình cao lớn, có máy móc cải tạo dấu vết, trang bị rất nhiều công suất lớn hỏa lực vũ khí. Hoặc là mượn nhờ sinh vật giáp trụ, biến thành đồng tử sắc bén đương nhân, cơ thể bành trướng sư nhân và nửa hình người thái. Càng thậm chí hơn, tại đây một chiếc chiến hạm bên ngoài, đúng là còn có mấy chiếc chiến hạm đi theo, đều có chí ít trăm mét lớn nhỏ, giống từng tòa thế giới phương chu. Riêng phần mình tả hữu đều nắm chắc 10/100, như là hộ vệ phi hành khí cùng lơ lửng tháo đài, từng đạo chiến sĩ cơ giáp thân ảnh phi hành tại hạm đội trong lúc đó. Ngoài ra, còn có võ trang đầy đủ tinh anh chiến sĩ tại thân hạm các nơi ẩn hiện, toàn bộ hành trình cũng gìn giữ cảnh giới, mượn nhờ trí năng phụ trợ, lấy cực cao hiệu suất dò xét cảnh vật xung quanh. Đồng thời, còn bảo đảm các loại hạm đội vũ khí thời khắc chờ lệnh, bổ sung năng lượng hội tụ. Đây là một chi quân đoàn. Cơ hồ là một chút, Trần Phong thì cảm nhận được một chuyến này vào đội ngũ mênh mông của quận, nội tình vô tận. Đồng thời, hắn cũng biết, chính mình chỉ sợ đã bị cưỡng ép nhập mộng, như là trong lúc đó như thế, tiến nhập cổ thái đa văn minh nào đó thời khắc. Nguyên Vương đại nhân, lần này chúng ta vận khí không tệ, phát hiện hai cái thần tính mảnh vỡ. Nghĩ đến, đem nó hộ tống hồi Vương đô sau đó, rất nhiều chuyện đều có thể hoàn mỹ triển khai. Một vị dường như tâm phúc máy móc người cải tạo đứng ở bên cạnh thân nói, dáng người càng cao lớn, chừng 2 thước dưới tả hữu. Chiến thứ nhất màu bạc bị trống như muốn oanh tạc, có thể so với truyền kỳ cấp phi tướng nguồn năng lượng từ trường ở tại thể nội chất chứa. Màu đen tóc ngăn phía dưới, có thể thấy được hắn ấn đường đúng là có quả thứ 3 con mắt. Ừm. Bất động thanh sắc nhẹ nhàng gật đầu, Trần Phong rất nhanh thích ứng lần này nhập mộng. Bằng vào cảm giác, hắn nhìn thấy hai cái thần tính mảnh vỡ bị cất đặt tại chính mình sở tại chiếc chiến hạm này trung tâm trong phòng, gánh chịu trang bị cùng hắn lúc trước chứng kiến thấy giống nhau như lúc. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, xanh thẳm trong suốt, không thấy mảy may hắc triều cùng mê vụ dấu vết. Hắn hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào thời khắc này cổ thái đa văn minh còn chưa bị hắc triều xâm lấn? Suy nghĩ hiện lên, một nhóm hạm đội mênh mông cuồn cuộn, xuyên phá tầng mây, hoa phá trường không. Phía dưới mặt đất chính là một mảnh hoang mạc, nhưng nương theo lấy bọn hắn tiến lên, đã có thể thấy được một mảnh rộng lớn ốc đảo, đồng cỏ um tùm. Sê Di ẩn, nghe nói hải tử của ngươi đã ra đời. Đúng vậy a, Đi Nị sẽ thật đúng là yêu ngươi a, đây là ngươi thứ 7 hải tử đi. Khoái phải đi về, ngươi nghĩ kỹ tên không có. Đột nhiên, tiến lên hạm đội có thấp giọng treo chọc vang lên. Trần Phong suy nghĩ bị đánh gãy, cảm giác nhìn về phía sau lưng. Lúc trước chủ động cùng mình truyền kỳ cấp người cải tạo chính là Sệ Dị Ẩn, ngoài ra còn có 2 vị không thua đối phương sinh vật người cải tạo thì tại trái phải, đang cùng đối phương thấp giọng chuyện thiếm. Chi hạm đội này rõ ràng là tại trở về địa điểm xuất phát, toàn bộ hành trình cảnh giác một đường. Mà thân làm trọng tâm câu chuyện trung tâm nam tử cao lớn, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn Sệ Dị Ẩn, thì là bởi vậy nhất thời thả lỏng, lộ ra vẻ mỉm cười. Thì gọi Sẩy Tổ đi, ta hy vọng hắn năng lực kế thừa ý chí của chúng ta, vĩnh viễn đem cổ thái đa bảo vệ. Trần Bồn giọng nói có vẻ mong đợi. 2 vị khác sinh vật người cải tạo nghe vậy đều là nhẹ nhàng gật đầu, vô vô đối phương lực. Tên không tệ, người cái tên này thật đúng là có một bộ a. Cười ha hả giao lưu trong, tất cả mọi người là có chút lòng chỉ muốn về, hy vọng sớm đi trở về địa điểm xuất phát đến đích. Tên là Sệ Dị Ẩn nam tử thì là thuận thế đi tới gần, đúng Trần Phong cung kính nói ra, Nguyên Vương đại nhân, chờ đến trở về địa điểm xuất phát sau đó, hy vọng ngài năng lực tới tham gia hải tử của ta đến hội. Lấp lánh ánh mắt tràn ngập chờ mong, hậu phương 2 vị người cải tạo cũng là đi theo nhìn tới. Tiến lên hạm đội đã trải qua phía dưới ốc đảo, Trần Phong suy tư một lát, dự định gật đầu đáp ứng, miễn đi khó khăn. Nhưng mà, sau một khắc, ông, phía trước không gian đột nhiên chấn động, tầng mây băng tán, xanh thẳm bầu trời như là giống biển cả xuất hiện dày đặc cơn sóng. Mười mấy tàu chiến hạm tạo thành khổng lồ quân đoàn đột nhiên xuất hiện, lít nha lít nhít phi hành khí ngang trời ngăn cách, ngăn chặn đường đi. Mọi người thấy thế cùng nhau sững sờ, sau đó chỉ thấy một đạo nóng bỏng năng lượng của sáng ầm vang mà tới. Chương 462, cổ thái đa phản loạn. Chương 462, cổ thái đa phản loạn. Anh nóng bỏng cổ sáng như thiên kiếm chẳng kích cắt chém thương cùng thiên không ngàn mét khoảng cách chẳng qua một cái chớp mắt mà thôi. Rầm rầm rầm, tiếng trầm trong nháy mắt oanh tạc, dẫn tới kịch liệt nổ tung, tầng tầng sóng gió cùng nhiên quét sạch hạm đội màu xanh dương quang tuấn tạo nên dày đặc cơn sóng. Địch tập là ai? Tất cả mọi người tại lúc này kinh sợ lấy lại tinh thần, lộ ra kiên cố quang tuấn nhìn về phía đối diện. Mười mấy chiếc đồng dạng chiến hạm khổng lồ quân đoàn ngang qua bầu trời, mấy ngàn chiếc phi hành khí cùng lơ lửng pháo đài chen chúc hai bên. To lớn màu xanh dương bức tường ánh sáng đang không ngừng lan tràn, muốn phong tỏa tất cả bầu trời cùng mặt đất, có khác lơ lửng quỹ đạo trải rộng ra. Từng đầu tương tự quái vật sắt thép cự thú bị đưa lên mà ra, kích hoạt khôi phục, mở ra tinh hồng nhựa thủy tinh hai mắt. Là quân đoàn thứ 11. Sao lại thế? Quân đoàn thứ 11 vì sao muốn tập kích chúng ta? Từng đạo kinh sợ thanh âm liên tục vang lên, Trần Phong nhíu mày nhìn quang tuấn bên ngoài quần quần đi đến. Kia cầm đầu trên chiến hạm có xích hồng sắc thiết chủ y đánh dấu, màu xám đen hợp kim thép tấm hiện lộ rõ cay nghiệt. Sau lưng 3 vị có thể so với liệt đẳng sứ truyền kỳ cấp người cải tạo thấy thế đều là biến sắc, ở giữa Sệ Dị Ẩn càng là hơn lộ ra một hồi nồng đậm kinh sợ. Đan Tuẩn, ngươi đây là ý gì? Sệ Dị Ẩn trước tiên phát ra tức giận chất vấn, âm thanh cuộn cuộn, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa chặn đánh địch đến. Cùng thời khắc đó, càng có phân phó rơi xuống đất, nhường hạm đội tất cả mọi người mở ra trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tùy thời đều có thể bộc phát kinh thiên nhất kích. Ha ha, Sệ Dị Ẩn, nhiều ngày không gặp, ngươi thật đúng là càng lúc càng lớn mật a. Chặn đường tập kích trong hạm đội có người lộ diện, đó là một đạo mặc áo giáp màu đen, có màu đen áo choàng khôi ngô bóng người. Màu nâu lạc thai hổ cùng tóc dài lăn lộn cùng nhau, nhường hắn nhìn lên tới giống như một đầu hùng sư. Ta mặc dù không có thần thánh huyết mạch, nhưng cũng là một phương quân đoàn triều dài. Dù cho là trước người ngươi Nguyên Vương, cũng chỉ là cùng ta đồng cấp mà thôi, ngươi có tư cách gì chất vấn tại ta? Thanh âm hùng hồn xa xa truyền đến, nhấc lên phong vân. Sóng sinh mệnh mạnh mẽ không hề che lấp, đó là có thể so với hạ vị sứ cường đại năng lực tràng. Ngươi Sệ Dị Ẩn lạnh lẽo cứng rắn sắc mặt tràn đầy tức giận, Trần Phong hơi híp mắt lại, cẩn thận quan sát một chút đối diện địch đến. Này một con quân đoàn lực lượng càng hùng hậu hơn, bất kể chiến hạm số lượng hay là quân lực cũng chiếm cứ ưu thế. Mà cái kia tên là đạn tần sinh vật người cải tạo, cũng không có quả thứ 3 con mắt, nhìn lên tới ngược lại tiếp cận Bạch Kim Liên Bang như thế bình thường người da trắng. Về phần sau người rất nhiều thủ hạng, cũng phần lớn đều là tầm thường bộ dáng, chỉ có số ít vài vị tam nhãn nhân loại. Đạn Tần, đừng hòng giải thích, rời đi trách hỏi. Lúc trước tập kích, ngươi rốt cuộc là ý gì? Sệ Dị Ẩn khắc chế tức giận, lần nữa hỏi. Không hề vì đối phương quân đoàn trưởng chức vụ cùng hạ vị sứ uy áp mà nhả ra mảy may. Đông đảo ánh mắt thuận thế nhìn lại, sau đó chỉ thấy cái kia tên là đạn tần mái tóc xù nam nhân mỉa mai cười một tiếng. Nhìn tới, các ngươi còn không biết tội lỗi của các ngươi. Tích. Hạm đội đột nhiên nhận được một phần thông tin, đó là đến từ vương đô đặc thủ chỉ lệnh. Nguyên vương cùng quân đoàn thứ tư tập thể làm phản, muốn mang theo thần tính mảnh vỡ thoát khỏi tinh giới. Hiện tước đoạt đóng giữ các nơi quân đoàn thứ tư chỉ huy quyền lực. lập tức lên, đúng trở xuống nhân viên tiến hành truy na thông tin vừa ra, quần quận hạm đội tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, kinh nghi muôn phần. Bọn hắn không phải đang trở về Vương đô trên đường sao? Khi nào làm phản rồi? Chấn độ hoài nghi ở giữa, chỉ thấy đối diện hạm đội trên đạn tần lộ ra trêu tức nét mặt. Vừa nãy năng lượng áo, chỉ là một lần cảnh cáo. Hiện tại, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Ánh mắt của hắn đảo qua sắc mặt chấn độ sẽ gì ẩn đám người, cuối cùng dừng lại tại một thân ngân sắc áo dài, màu đỏ áo choàng Trần Phong trên người. Tức vũ khí đầu hàng, quan bế tất cả nguồn năng lượng trang bị, hệ thống phòng ngự, yên lặng sinh vật hoạt tính cùng từ trường giao ra thần tính mạnh mẽ. Bằng không, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Ông. Tiếng nói rơi xuống đất, chặn đường hạm đội nguồn năng lượng vận chuyển, đột nhiên bộc phát ngập trời ánh sáng màu lam. Trong chớp mắt, kia lan tràn bức tường ánh sáng triệt để trải rộng ra, đem vùng trời này cùng với phía dưới ốc đảo hoang mạc cùng cũng cho phong tỏa bão phủ. Mười mấy tàu chiến hạm cùng mấy ngàn chiếc phi hành khí, lơ lửng pháo đài đều là đang xúc thế năng lượng đánh kích, rất nhiều người cải tạo dẫn đầu tác chiến tiểu đội, võ trang đầy đủ. Về phần kia đối diện lơ lửng trên quỹ đạo, càng có một đầu đầu sắt thép cự thú bị kích hoạt hệ thống, giống như đã làm tốt rồi mở ra chiến tranh, cưỡng ép lên hạm đánh một trận chuẩn bị. Trong chốc lát, bầu không khí yên lặng, một mảnh sơ xác tiêu điều cùng lãnh ý ánh mắt mọi người đều là bởi vậy bỏ vào Trần Phong trên người, bao gồm kinh sợ sẽ gì ẩn đám người. Làm phản sao mắt sáng lên, ngoài dự đoán, Trần Phong có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Này một phong đến từ Vương đô truy nã mệnh lệnh, 10 phần chân thực. Hắn không phải cổ thái đa người, cho nên cũng không biết chân chính chân tướng sự thật. Nhưng mà, nhìn nhau xa xa hạm đội thủ vị, có màu đen áo choàng, tựa như lông lá hùng sư đạn tận. Cảm giác trong truyền đến từng tia từng sợi dị thường cùng lạnh băng, Trần Phong giọng nói bình thản mở miệng hỏi: "Vì sao? Trên người ngươi có hơi thở của tà thần." Ông tiếng nói rơi xuống đất, bầu không khí tĩnh mịch. Xê Dị Ẩn bọn người là trong nháy mắt trừng to mắt, ấn đường mắt thứ ba thì đi theo phóng đại. Mà kia đối mặt hạm đội trên đạn tận, lại là những mày, sau đó lại giãn ra. "Nguyên Vương, cũng đến rồi thời khắc thế này, ngươi lại vẫn nghĩ vu ham tại ta. Nhìn tới, ngươi xác thực đã điên rồi." Giọng nói trầm thấp, lại lộ ra một hồi khác cấm lãnh. Loại đó sa đoạ hủ hóa khí tức thường nhân chưa phát hiện, nhưng ở trong mắt Trần Phong lại như trong đêm tối lân hỏa mười phần chú mục dễ thấy. Tất cả đáp án đều đã sáng tỏ, sau đó chỉ thấy đối phương huy động cánh tay, cưỡng ép hạ lệnh. "Khai hỏa!" Rầm rầm rầm. Quân đoàn thứ 11 ngang nhiên phát động chiến tranh, nóng bỏng năng lượng trùm sáng phô thiên cái địa, oanh kích mà tới. Toàn thể cũng có, mở ra phòng ngự. Xê Dị Ẩn trước tiên lấy lại tinh thần, hét lớn thanh âm quanh quẩn tại tất cả mọi người trong hai. Tổ ong quang thuẫn toàn lực mở ra, hóa thành kiên cố ánh sáng màu lam, miễn cưỡng chặn một vòng mảnh tạc tập kích. Nhưng mà, đối phương rõ ràng quân lực chiếm ưu, bất kể chiến hạm hay là hỏa lực vũ khí số lượng đều muốn có thêm mấy lần. Trong chớp mắt, chỉ thấy đối diện hạm đội lại lần nữa khai hỏa, đồng thời có sắt thép cự thú cùng võ trang đầy đủ người cải tạo tiểu đội phi không mà ra, cấp tốc tới gần, khởi sướng không muốn sống tự sát thức nổ tung. Ầm 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 ầm. Kịch liệt nổ tung liên tục vang lên, đầy trời ánh lửa đem vân hải tách ra. Đến không hết máy móc hải cốt mang theo khói đen rơi thiên mà rơi, quân đoàn thứ tư hạm đội phòng ngự nguồn năng lượng cấp tốc tiêu hao, tổ ong ánh sáng màu lam bình chướng xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, nhìn ra trong hạm đội chiến sĩ, có không ít người lòng tin dao động, sĩ khí giảm lớn, Xê Dị Ẩn lúc này tức giận hét lớn, nhắc nhở mọi người. Nguyên Vương đại nhân thế nhưng kế thừa thần thánh huyết mạch vương giả một trong, làm sao có khả năng làm phản? Còn có các ngươi, chẳng lẽ không cảm thấy được việc này vô cùng kỳ quặc không? Tiếng quát quanh quẩn, một ít sắc mặt trắng bệnh, cảm thấy tuyệt vọng chiến sĩ đều là miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Đúng vậy à, Nguyên Vương đại nhân thế nhưng văn minh thần thánh huyết mạch người thừa kế, chín vị vương giả một trong, quyền cao chức trọng, như thế nào làm phản? Với lại bọn hắn thế nhưng dâng thần thánh nghị hội chi lệnh, tới trước tìm kiếm thần tính mạnh mẽ, rõ ràng đã báo cáo đường về, sao có thể chả sẽ bị cho rằng là phải thoát đi thế giới? Cho nên, đây là âm mưu, là nhằm vào Nguyên Vương đại nhân một hồi âm mưu. Từng cái hoài nghi dâng lên, sau đó chỉ thấy xa xa hạm đội chủ pháo hoàn thành xúc thế, hóa thành dung hợp hồng quang một kích. Vâng. Dường như thiên băng địa liệt, thế giới vỡ nát. Trứng to gần 100 mét tia sáng laser trụ bay thẳng ngàn mét, chính giữa hạm đội quan tuẫn, một chút nhường hắn phơi phới dày đặc cỡ sóng, gần như pha toái. Mọi người sắc mặt đại biến, sau đó chỉ thấy cái kia tên là đạn tấn màu đen áo choàng nam nhân, quân đoàn thứ 11 trưởng sau lưng mọc lên hắc ưng chi dự, dẫn đầu đại quân, phi không mà đến. Tất nhiên không chịu tức vũ khí đầu hàng, vậy liền hóa thành vong hồn đi. Lạnh lùng thanh âm quanh quần thiên địa, có thể thấy được trong tay hắn đột nhiên có thêm một viên màu đen cự phủ. Ngang nhiên đánh rất trong nháy mắt, có màu đen nguồn năng lượng hội tụ thành một đạo 100 mét lớn nhỏ kinh thiên trăng lưới liềm. Toàn bộ thế giới đều là vì chi dung chuyển biến hóa, thiên không trở nên ảm đạm phai mờ. Hình như có cự ưng dương cánh, che khuất bầu trời. Cũng có cổ sư hống, âm thanh chấn động thiên địa, vỡ nát tâm linh. Vô hình chi thế tập vào trái tim của mỗi người, sau đó thì hóa thành cuồng nhiên một kích, bổ ra hạm đội quang thuẫn phòng ngự. Vâng, ánh sáng màu lam mất đi, điện tử tiêu tán. Bị bao phủ tại hộ thuẫn trong hạm đội mọi người sắc mặt kinh sợ, vội vàng phóng đi Xê Dị Ẩn đám người trung quy là chậm một tia. Xôn xao, sóng gió cuốn ngược, xung kích tứ tán. Dù cho là truyền kỳ phi tướng cũng bị bách trượt lui xa vài trăm thước, đứng ở thân hạm phía trước Trần Phong càng là hơn trực tiếp bại lộ trong không khí. Nguyên Vương đại nhân, Xê Dị Ẩn đám người đồng tử có bảo, ám đạo không tốt. Vội vàng lách mình muốn tiến đến giúp đỡ, lại bị ngoài ra ba vị truyền kỳ cấp người cải tạo ngăn chặn. Chết tiệt. Xê Dị Ẩn vừa sợ vừa giận, trong lòng càng là hơn muôn phần không cam lòng. Nếu không phải quân đoàn nhiệm vụ phong phú, hơn phân nửa lực lượng cũng tại trấn thủ được sâu, lại như thế nào sẽ xuất hiện kiểu này chật vật cục diện? Mà đúng đây, coi như không thấy hắn chấn nộ ánh mắt, đạn tần đứng ở trên không,
song dược triển khai, giống thần minh, hờ hững quan sát phía dưới rộng lớn chiến hạm. Nguyên Vương, ngươi thì có hôm nay. Lạnh lùng trong tiếng cười, từng vị tinh anh chiến sĩ đáp xuống, có khắc sắt thép cự thú hóa thành dữ tợn quái vật, vọt hướng chiến hạm, chuẩn bị mở ra một hồi máu tanh giết chóc. Mắt thấy đây hết thảy, bị những hộ vệ khác sốt ruột chen chúc, Trần Phong khẽ ngẩng đầu, đối mặt thiên không đạn tần, cùng với hắn bên cạnh thân hai vị khác chuyển kỳ cấp người cải tạo. Cảm giác trong tà thần khí tức càng ngày càng đậm, kết hợp với cục diện như vậy, hắn biết đại khái đáp án. Ngươi là hướng về phía thần tính mảnh vỡ tới a? Bình tĩnh hỏi một chút, thiên địa đột nhiên trở nên có chút tiến tĩnh. Mắt Trần có thể thấy đạn tần sầm mặt lại, cuối cùng lại là không có nửa điểm trả lời đáp xuống. Kết thúc. Siêu. Màu đen cự phủ chém vào mà rơi, cường đại một kích xé rách không khí, lần nữa cuốn lên vô hình tâm linh chi thế. Vài trăm mét dài hình mũi khoan sóng khí đột nhiên mà hiện, dọa người phong áp đối diện mà tới. Chiến hạm hợp kim thép tấm kết rung động, điên cuồng lõm xuống, thậm chí bắt đầu xuất hiện vết nứt. Dọc đường tất cả mọi người tại lúc này rơi xuống bong tàu, quỳ trên mặt đất, hoảng sợ phát giác chính mình căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể không cách nào né tránh đối mặt kia một trạng kích. Trong chớp mắt, từng đạo ánh mắt ngạc nhiên trừng lớn, màu đen phủ quang đã đi vào Trần Phong đỉnh đầu. Mắt thấy là phải bởi vậy mất mạng, mọi người thì sắp bị sóng khí quét sạch, dần dần sụp đổ lúc. Bành! Kim quang sáng chói, nổ bắn ra thiên cung. Màu đen phủ quang vì tốc độ nhanh hơn bay ngược mà đi, Trần Phong trong mắt có vàng dòng chi diễm chậm rãi dâng lên. Mặc dù không biết trận này nhập mộng đến tột cùng vì sao, có phải là một hồi đặc thù khảo nghiệm, nhưng việc quan hệ thần tính mảnh vỡ, tự nhiên dung không được mảy may sơ suất. Cho nên, ánh mắt nhìn về phía xa xa, Trần Phong quanh thân không khí bặm mẻo, vàng dòng viêm trụ trùng thiên bộc phát. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ giết ta. Chương 463, cự khung kim giáp cự nhân chương 463, cự khung kim giáp cự nhân chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ giết ta. Trầm thấp quen quẩn, lạnh lẽo hiển lộ rõ. Bay ngược màu đen phủ quang chợt lóe lên, nghiêng một sợi sợi tóc màu nâu đảo ngược thiên cung. Trong chốc lát, đồng tử ngưng tụ. Đứng hàng tiên không đạn tận trên mặt hiện hiện một tia kinh nghi. Bành bành bành. Vào thời khắc này, từng đầu thừa cơ nhảy ra sắt thép cự thú, cùng quân đoàn thứ 11 cải tạo chiến sĩ sôi nổi nhảy xuống lơ lửng trang bị, leo lên chiến hạm. Ngắn ngủi yên tĩnh trong lúc đó, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phân tâm, chỉ là ánh mắt khát máu, chuyên chú vung đánh móng nhọn cùng lưỡi kiếm, mở ra pháo đài, muốn mở ra đổ sát mở màn. Nhưng mà, bành, một sợi kim tuyến quét ngang hóa tròn, như là chia cắt thiên địa màu vàng kim mặt trời. Tất cả leo lên chiến hạm quân đoàn thứ 11 chiến sĩ cùng sắt thép cự thú bị chặn ngang chặt đứt, dâng trào máu tươi nhuộm đỏ tầng mây, rơi ngược lại thân thể như hạt mưa nặng nề. Trên nguồn năng lượng treo chống sắt thép khung máy toát ra hỏa hoa, ầm ầm tiếng nổ như thùng thuốc nổ để người rung động. Này, mọi người trừng mắt, có chút không có thể trở về thần. Màu đỏ áo choàng phần phật mà động, Trần Phong cầm trong tay cương cốt chi kiếm, hờ hững ngẩng đầu nhìn nhau thiên không đạn tần. Giết hắn. Sắc mặt tâm trầm, đạn tần phát giác không đúng, dự định liên thủ. Bên cạnh thân hai vị truyền kỳ người cải tạo không có nửa điểm nói nhảm, trên người sinh vật giáp trụ vận chuyển nguồn năng lượng, đem nó hóa thành nửa hình người thái. Một khôi ngô chừng 3 mét, tượng đầu thân người, tứ chi mắt Trần có thể thấy bành trướng mấy vòng, nhiều sợi gân xanh nhảy lên, dẫn tới không khí nổ vang. Một người khác càng là hơn hóa thành màu đen khôi giáp ưng nhân hình thái, vỗ cánh trong lúc đó, mang theo một hồi chói tai dị thường sóng âm kêu to. Tật. Thanh âm chói tai quét sạch trời cao, rung động không khí, bao phủ 100 mét chiến hạm. Tất cả chiến sĩ đều là bởi vậy lộ ra đau khổ nét mặt, tâm linh run rẩy, huyết nhục chấn động. Sau đó chỉ thấy kia ưng nhân siêu việt vận tốc âm thanh, hoa phá trường không, như là màu đen lưu quang dây lắt tránh giết tới Trần Phong bên cạnh thân. Tật. Chói tai sóng âm tái khởi, bay thẳng mà nhĩ. Nhọn mỏ trên lợi chảo hạ mà ra, trực kích Trần Phong cái hốt cùng eo. Chiến hạm hợp kim bong tàu trong nháy mắt oanh tạc, xuất hiện vết nứt, rõ ràng đã không thể thừa nhận hắn tập kích. Nhưng hết lần này tới lần khác. Bành. Chiến hạm chấn động, màu đen lấp loé trong nháy mắt oanh tạc. Một thân kiên cố khôi giáp ưng nhân động tác cứng ngắc, nhọn mỏ móng nhọn đều là định giữa không trung, chỉ kém cuối cùng một chỉ khoảng cách. Ôi ôi. Máu tươi từ trong miệng nhỏ xuống, hắn khó có thể tin túi thấp đầu. Ngực bụng hư không tiêu thất rồi một nửa, hình tròn lỗ hổng là như thế giữ tận máu canh, không ngừng vẩy xuống máu tươi. Mà ở hắn trước mặt, Trần Phong trên người chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo màu xanh đen giáp ngực. Từng tấc trên dưới lan tràn, đưa hắn ngực bụng, hai chân, cái cổ, cánh tay, cũng cho đủ đủ bao phủ, hình thành mới phòng ngự. Đây là cái gì? Tiểu mới kỹ thuật. Một màn như thế nhường thiên không tượng nhân sắc mặt biến hóa, nhưng lại không người có thể trả lời. Vì, siêu, chiến hạm chấn động, bạch khí bành tạc. Màu đỏ áo choàng theo gió bay múa, từng đạo vòng tròn sóng khí giữa không trung liên tục hiện hiện, quay chúng quanh tại di động cao tốc, xuyên thẳng trường không Trần Phong tả hữu. Tượng ngự, truyền kỳ cấp tượng nhân tức giận mà đứng, cao lập giữa không trung, hai tay giao thoa đón đỡ trước ngực, muốn ngăn lại Trần Phong đường đi. Mắt Trần có thể thấy hắn bên ngoài thân gân xanh buộc chặt lúc đích, cả người huyết nhục hóa thành xám đậm chi sắc, giống như ngưng kết áp xúc. Đồng thời càng có màu xám lưu quang tụ tập tại quanh người hắn, hình thành một đạo mãnh tượng cổ tượng cường đại hư ảnh. Vô lập tức thanh hắc chi sắc bay thẳng mà đến, cả hai xảy ra kịch liệt va chạm. Tiếng vang nặng nề tại thiên không oanh tạc, ngay tiếp theo chúng quanh chiến trường đầy trời ánh lửa nổ tung cũng có vẻ ảm đạm mấy phần. Từ kia ánh mắt vô thức ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy được tượng nhân gần xanh hiện ra dữ dội, cơ thể càng phát ra sấm đập. Bao phủ hắn quanh thân mãnh tượng cổ tượng hư ảnh càng thêm ngưng thực, gắt gao ngăn cản tại thanh hắc lưu quang phía trước. Ngươi không thể nào đánh vỡ phòng ngự của ta. Tượng nhân gầm thét, dường như muốn cổ vũ chiến tranh sĩ khí. Tráng kiện hai chân gắt gao giẫm lên vô hình hư không, đúng là ma sát xuất ra đạo đạo ánh lửa dấu vết. Thuộc về các ngươi thần thánh huyết mạch thời đại đã qua, cho dù ngươi là vương giả, cũng không có khả năng oanh. Lưu quang hư ảnh ầm vang sụp đổ, tượng nhân thân thể đột nhiên oanh tạc. máu tươi vẩy ra, hai viên trừng lớn con mắt lộc cộc rơi không. Ngang dương độc giác giữ tợn mà hiện, màu máu song rực vạch phá không khí. Thanh hắc thân thể Trần Phong xuyên phá tất cả trở ngại, thẳng đến kia sắc mặt nghiêm túc đạn tần mà đi. Này mọi người rung động, xa xa sẽ gì ẩn bọn người là cảm thấy phân chấn, liên tiếp nhìn chăm chú mà đến. Từng vệt sáng chói màu vàng kim trên người Trần Phong hiện hiện, hóa thành quyền giáp, bay thẳng đến chính giữa trời cao. Dọc đường không khí bị xé nứt là hình mũi khoan, bao gồm một ít nổ tung ảnh hưởng còn lại đều là bị ngang ngược xông phá. Thần thánh cải tạo. Đan Tần rõ ràng cảm thấy có chút hoài nghi, nhưng không có do dự cùng né tránh. Mắt Trần có thể thấy hắn trên người màu đen giáp trụ nguồn năng lượng bộc phát, biến ảo hình thái. Trong chớp mắt, sau lưng mọc lên hắc dược nửa người dịp phấn lơ lửng thiên không, màu nâu lông tóc uy nghiêm mà động. Ông. Xên xẹt không khí hiện hiện vòng vòng đen lãng, ngưng tụ sức mạnh màu đen cự phủ bị như sư tử hai tay huy động. Từng đạo hạt năng lượng tại lưỡi búa trên hóa thành mũi nhọn, sau đó thì hình thành một đạo kinh thiên bộ kích. Vâng. Hai người va chạm, thế giới chấn động. Xanh thẳm bầu trời bị thay vào đó, ảm đạm dị thường. Thanh kim lưu quang cùng màu đen sóng khí riêng phần mình thống ngự nửa bầu trời địa, làm người ta kinh ngạc sóng khí bốn phía quyết tán, dường như long quyển, giống gió lốc. Trung quanh chiến hạm cũng bởi vậy quang tuấn tiềm thước, thân hạm rung động, bị ép kéo dài khoảng cách. Cho dù là cái khác truyền kỳ người cải tạo, cũng là tại lúc này ánh mắt biến đổi, vội vàng rút lui. Vâng. Sóng khí tái khởi, bên cạnh trạm kích hắc sắc vũ dược bị màu vàng kim cương cốt tấm chắn ngăn cản. Một vòng bạch lãng vòng tròn lần nữa vang tạc, Trần Phong quyền ấn cùng màu đen cự phủ giằng co đụng nhau, hàng luồng ánh lửa ma sát vẩy ra. Bốn mắt đối mặt hai người không có nửa điểm nói nhảm. Riêng phần mình vận dụng toàn lực, giữa không trung nhiều lần đối bính. Đương 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 tiếng kim loại liên tục vang tạc, chém vào cự phủ đột nhiên biến đổi, biến thành kim trúc hoa đao, hướng ngang chạm kích Trần Phong cái cổ. Không khí xé mở, truy lãng quyết tán. Mắt thấy thành công thời điểm, quyền ấn như rồng, xông lên không trở ngại. Vâng. Vàng dòng viêm trụ bay thẳng thương khung, đốt cháy nhiệt độ cao bạo liệt dị thường. Kim trúc hoa đao bị ngang nhiên đánh trúng, lưu lại loáng ấn, xuất hiện một tia nóng chảy dấu vết. Đan Tần ánh mắt ngưng tụ, có thể thấy được Trần Phong phát động đả công, hai tay như cơ quan ống pháo liên tục mà ra. Rầm rầm rầm. Va chạm thanh âm kéo dài không dứt, thanh kim lưu quang cùng màu đen sóng khí lần nữa phá không, di động cao tốc. Hạ vị sứ cấp độ uy thế vượt xa tầm thường, trong lúc đó có chiến hạm quang thuẫn bị hai người đánh bỡ. Vâng, ánh sáng màu lam trừ khử, quang thuẫn mất đi. Bay ngược đạn tấn nện đứt chiến hạm kiên cố chủ pháo, đụng xuyên hợp kim thép tấm. Trung tâm thất, phòng tác chiến, nguồn năng lượng thất nửa người dịp phần cơ thể một đường bay ngược đụng xuyên tất cả trở ngại, bao gồm dọc đường thủ hạ đều là cơ thể nổ tung, vỡ thành tạt bã. Vâng, độc giác hấp thiểm theo sát mà tới, hóa thành có thể so với năng lượng pháo bạo liệt một kích. Hắc quang như thiểm điện xuyên thủng tất cả, chiến hạm nổ tung, rơi xuống thiên cung. Chói mắt ánh lửa rung động tại tất cả mọi người trong lòng. Hiu, thời khắc mấu chốt, bay ngược hắc quang đánh bỡ nổ tung ảnh hưởng còn lại, thoát ly biển lửa. Đạn Tân bị đánh ra chân hỏa, vội vàng xoay người, nhìn phía xa phun ra hắc thiểm chùm sáng thanh kim thân ảnh, sắc mặt âm trầm gần như tích thủy. Đen diệt chém. Ông. Trong chớp mắt, có thể thấy được hắn song dược chấn động, có hắc quang như thể lỏng ở tại trong tay phi tốc ngưng tụ. Cự phủ huyễn hóa quát đao bổ thiên nhất trạng, màu đen trăng lưỡi liềm chừng trăm mét lớn nhỏ, dẫn tới toàn bộ thế giới cũng bởi vậy biến ảo cảnh tượng. Màu đen siêu cổ cự ứng bay lượn bầu trời, móng nhọn xé rách mặt đất. Lão răng cổ sư đứng ở đỉnh núi cao, phát ra tức giận hống. Một hồi cường đại chi thế bao trùm bốn có thiên địa, hắn như là đã trở thành một đạo di động tịch diệt hắc quang, có thể đem bạn vật đều mất đi. Xôn xao. Trong ngay mắt, bầu trời chấn động, màu đen trăng lưới liềm xé rách tất cả. Ánh lửa cũng tốt, quang tuấn cũng được. Bạn vật đều tại đây khắc thất sắc, nổ tung chiến hạm chúng quanh phi hành khí cùng lơ lửng pháo đài tức thì bị cách không bộ diện, một phân thành hai. Mãi đến khi cuối cùng, cường đại uy áp khóa chặt tất cả, tránh cũng không thể tránh Trần Phong bị trăng lưới liềm bổ trúng. Vâng. Tiếng trầm vang tạc, bầu trời tầng mây cùng nhau băng tán. Không gian đều giống như bởi vậy mà mèo, quét sạch sóng khí thôn vệ tất cả, ngay cả cách xa ngàn mét phía dưới ốc đảo nơi, đều tại đây khắc bị mãnh liệt lật tung. Nguyên Vương đại nhân. Xê Dị Ẩn đám người cùng nhau gầm thét hô to, Đan Tần trên mặt cười lạnh hiện hiện. Nhưng rất nhanh, nụ cười cứng đờ. Giang giác. Màu đen trăng lưới liềm xuất hiện bất đứt, một cái bóng mở từ trên người Trần Phong dâng lên. Khai thiên tích địa một kích đúng là cách không một tấc dừng lại, bị hư ảnh bàn tay gắt gao nắm. Mọi người thấy thế đồng tử có bảo, chỉ cảm thấy kia hư ảnh cùng Trần Phong khuôn mặt giống nhau như lúc, đồng dạng người mặc ngân sắc áo dài cùng màu đỏ áo choàng. 3m, 5m, 10m. Hư ảnh không ngừng bành trướng, răng rắc răng rắc răng rắc tiếng vỡ vụn liên tục vang lên. Nay Đan Tần đồng tử có bảo, trong lòng dâng lên một tia không ổn. Gắt gao nhìn lại ánh mắt như vậy dừng lại, có thể thấy được màu đen trăng lưỡi liềm vết nứt như mạng nhện lan tràn. Mãi đến khi cuối cùng, làm hư ảnh bành trướng đến đồng dạng 100m lớn nhỏ lúc. Bành! Hắc quang quanh tạc, trăng lưỡi liềm tiêu tán. Gần như trùng điệp màu đỏ áo choàng một lớn một nhỏ, phần phật phiêu động. Đứng ở cự khung hư ảnh vị trí trái tim Trần Phong tầm mắt buông xuống, hờ hững nhìn kia sắc mặt đại biến, nửa người dịp phần hình thái đạn tần. Giáp băng, không khí nổ đùng, cự nhân hư ảnh nắm chắc quả đấm như muốn áp xúc không gian. Nương theo lấy cánh tay phải chậm rãi nâng lên, từ bên hông oanh kích mà ra. Có thể thấy được màu vàng kim cương cốt tấn mạnh sinh trưởng, theo ngực trái trái tim kéo dài mà đi, hóa thành 100m khôi giáp, đem hư ảnh từng khúc bao trùm, hình thành ngưng thực chân thực cự nhân. Sao lại thế? Đạn tần trong lòng run lên, đúng là cảm thấy một hồi uy hiếp chí mạng. Hắn nhưng là truyền kỳ giai đoạn thứ 2 cường giả. Dù cho là cùng thần thánh huyết mạch vương giả so sánh, cũng sẽ không kém hơn quá nhiều. Mà bây giờ, ông, phong vân cuốn ngược, xa xa chiến hạm cùng nhau rung động. Tổ ong màu xanh dương quang thuẫn hư ảo sáng tắt, dựa vào chủ pháo trợ giúp mà đến kể ra tia laser hành kích đều bị màu vàng kim quyền ấn gắng gượng chống được, càng thậm chí hơn còn đẩy ngược nhìn đem nó không ngừng mất đi rút ngắn. Không thể nào. Thấy một màn này, Đan Tần sắc mặt khó coi, kinh sợ dị thường. Cương đại phong áp xuyên thấu tất cả trở ngại, đúng là đưa hắn gắt gao định trụ. Nương theo lấy cự nhân màu vàng kim quyền ấn không ngừng tới gần, hồng rực sắc năng lượng cổ sáng cùng nhau bành tạc, thân ở trung tâm hắn càng là hơn cảm thấy huyết nhục rung động. Xoẹt. Trên người màu đen áo choàng bị phong áp xé rách, kiên cố sinh vật giáp trụ cũng không ngừng biến ảo, tại nửa người dịp phần cùng nhân loại bình thường hình thái ở giữa liên tục hoán đổi. Không. Trong lòng cuối cùng dâng lên một tia sợ hãi, còn gặp lại quyền ấn đã tới, chỉ còn cuối cùng mấy mét. Đan Tần lại cũng không lo được cái gọi là cường giả tôn nghiêm, vội vàng ngẩng đầu nhìn trời, cắn răng lên tiếng. Cứu ta. Ông. Tiếng nói quen quẩn, thế giới nhất định. Một hồi khó tả uy áp tràn ngập mà lên, không khí trở nên sền sệt dị thường. Cự nhân màu vàng kim quyền ấn như là đánh vào đầm lầy, tốc độ di chuyển chậm dần mười mấy lần. Tất cả mọi người là phát giác dị thường, biến sắc, sau đó chỉ thấy thiên không thiên khung đột nhiên chấn động. Xoẹt. Một vết nước đột nhiên xuất hiện, như là nào đó kinh khủng tồn tại đem xanh thẳng mái vòm cưỡng ép xé rách. Đen ngòm u ám từ đó mà hiện, như là thế giới vết thương khổng lồ. Chương 464, thần tính mảnh vỡ đắc thủ, kim tự tháp bóng người. Chương 464, thần tính mảnh vỡ đắc thủ, kim tự tháp bóng người này đúng đúng được sâu. Đột nhiên hư không vết nước nhường mọi người sắc mặt đại biến, cho dù là như sẽ gì ẩn dạng này chuyển kỳ cấp người cải tạo, cũng là lộ ra vẻ kinh nghi. Vượt sâu, hát triều, đây là tất cả mọi người không cách nào tránh đi tai nạn. Co vào đồng tử phản chiếu thiên cung, có thể thấy được từng tia từng sợi mê vụ theo khe hở bên trong đồng bền mà hiện. Một hồi uy áp che ngập bầu trời giáng lâm, Trần Phong có thể cảm giác được không khí tại rung động, giống Thái Sơn áp đỉnh, trói buộc chính mình mỗi một phần lực lượng. Hô nửa người dịp phần hình thái đạn tấn nhẹ nhàng thở ra, hiểu rõ trông thấy kia to lớn màu vàng kim quyền ấn tốc độ chậm dần, bị lực lượng vô hình hạn chế, như chậm như ốc sen càng ngày càng chậm, gần như dừng lại vào hư không. Nụ cười hiện hiện, hắn nhìn về phía cự nhân vị trí trái tim Trần Phong, ánh mắt phảng phất là đang xem một vị người chết. Cùng thời khắc đó, trông thấy hắn biểu hiện trên mặt, xa xa sẽ gì ẩn đám người cuối cùng lấy lại tinh thần, nghĩ tới Trần Phong lúc trước lời nói. Đạn Tần, ngươi lại đầu phục tà thần. Kinh sợ tiếng quát tràn ngập khó có thể tin, mỗi một vị quân đoàn thứ tư người đều cũng có chút ít không thể nào tiếp thu được đáp án này. Vực sâu hắt chiều cùng bọn hắn văn minh vốn là tuyệt đối địch nhân quan hệ, không cách nào cùng tồn tại, chỉ còn chiến tranh. Có thể đạn tần vị này thuộc về văn minh cao tầng hoạch tâm quân đoàn trưởng, lại lựa chọn cùng tà thần làm bạn. Này xa so với nội chiến mâu thuẫn âm mưu, càng làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Ha ha, ta chỉ là làm ra lựa chọn chính xác mà thôi. Trêu tức cười một tiếng, đạn tần nhìn về phía thiên không. Chúng ta văn minh đã mục nát, thần thánh nghị hội cổ hủ không chịu nổi, thao túng chính quyền đã sớm cái kia diệt vong. Giống như đáp lại, có thể thấy được thiên không đen nhánh khe hở bên trong. Có một vòng huyết nguyệt đột nhiên hiện hiện, tỏa ra tinh hồng ánh sáng. Cương đại uy áp triệt để thành hình, to lớn kim trúc quyền ấn như bị giam cầm, lại khó động đậy nửa phần. Một hồi lớn lao sợ hãi xuất hiện tại mỗi người đáy lòng, thiên không thái dương thì đang chậm rãi dập tắt. Thế giới bởi vậy lâm vào một mảnh u ám, chỉ có huyết nguyệt như cũ lơ lửng, tỏa ra duy nhất tinh hồng ánh sáng. Trong chốc lát, bất kể là truyền kỳ cấp người cải tạo, hay là kia rộng lớn chiến hạm, đều là tại lúc này từ trường hỗn loạn, cảnh ngộ giam cầm, đối ứng tất cả nguồn năng lượng cũng bắt đầu yên lặng. Từng đôi co vào đồng tử tràn đầy kinh nghi cùng sợ hãi. Chỉ có đạn tần song dược chấn động, đi vào màu vàng kim cự nhân tà tâm bẩn chỗ. Không hổ là cựu vương một trong. Mắt ưng đen nhánh đồng tử quỷ dị lóe lên, trong tầm mắt cự nhân màu vàng kim biến mất, áo giáp thu lại, lại lần nữa hóa thành hư ảo chi sắc. Hắn cùng Trần Phong đối mặt, vẻ đùa cợt không che giấu nữa. Tiếp nhận thần thánh cải tạo ngươi, quả nhiên ngang ngược, phóng tầm mắt 19 cái quân đoàn, thì rất khó tìm đến mấy người mạnh hơn ngươi. Nhưng cũng tiếc mọi thứ đều kết thúc. Đạn tần quỷ dị cười một tiếng, trên tay có màu đen hạt xuất hiện, phi tốc hội tụ, hóa thành lúc trước biến mất hoa đao. Ta sẽ dùng máu tươi của ngươi, tiếp dẫn tà thần giáng lâm, chết để hủy diệt cái này mục nát chính quyền. Dù cho là cường đại như thần thánh nghị hội cùng thần thánh đế vương, cũng muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Giọng nói cùng nhiệt, gần như điên cuồng. Trong tay hắn khoát đao dần dần bén nhọn, đen nhánh mũi lao phá vỡ cự nhân hư ảnh, không ngừng tới gần Trần Phong thân thể. Mắt thấy cảnh này, tất cả mọi người sắc mặt tuyệt vọng. Chờ đến tất cả hủy diệt, ta, Lan Tuần, sẽ trở thành mới thần thánh đế vương. Đến lúc đó, ta sẽ vì tà thần danh nghĩa, trùng kiến thế giới. Lan Tuần vẻ mặt nhăn nhó, thiên không huyết nguyệt bao phủ tất cả. Tương đạo tuyệt vọng thần sắc cùng nghẹn ngào kêu rên lăn lộn cùng nhau, đen nhánh mũi đao đột nhiên đâm vào Trần Phong tim. Đến đây đi, Nguyên Vương, dùng máu tươi của ngươi làm cho này tất cả mở anh. Đột nhiên, to lớn tiếng trầm nổ vang thế gian. Còn chưa nói xong tiếng nói im bặt mà dừng, nắm chắc thắng lợi trong tay đạn tần bay ngược mà ra, một vòng bạch kim ánh sáng thay thế hắn lúc trước vị trí. Mọi người ngây người, tuyệt vọng sắc mặt một chút dừng lại. Nham thạch cùng hợp kim chế tạo thân thể đập vào mắt trong, như là dịu đục điêu khắc cơ thể tượng hòn đá lũy thế. Cánh chim màu vàng cùng vương miện tỏa ra quang mang, hình thoi thủy tinh phản chiếu thế giới. Hiện lộ rõ uy nghiêm cùng trầm mặc. Sao, làm sao có khả năng? Đau đớn kịch liệt đánh lên đạn tần ngực bụng, trêu đến sắc mặt hắn kinh sợ. Làm sao có khả năng có người có thể phá vỡ như vậy giam cầm uy áp? Bay ngược thân thể còn tại trượt lui, trong điện quang hỏa thạch, hắn đột nhiên cảm thấy rùng cả mình. Nhìn về phía trước, một đôi lượn lờ vàng dòng chi diễm hai mắt lướt qua bạch kim cự tượng, hiện lên ở trong con mắt hắn. Ai cho ngươi giúp ký, tất thắng không thể nghi ngờ. Xôn xao. Tiếng nói rơi xuống đất, bạch kim ánh sáng đột nhiên xông lên thiên không, càng lúc càng lớn, như sao chổi xung đột dung chuyển tinh hồng huyết nguyệt. Tiếng vang cực lớn rung chuyển thế giới, bền chắc không thể phá được uy áp xuất hiện vết nứt. U ám một mảnh thế giới bởi vậy hạ xuống khẽ khẽ quan mang, cái gọi là phong tỏa cùng giam cầm bắt đầu bị đánh phá, hiện lộ ra nguyên bản xanh thảm sát trời. Cũng liền đây là trong chớp nhoáng này, nguyên bản cứng ngắc tiên cố cự nhân hư ảnh đột nhiên động một cái, màu vàng kim khôi giáp điên cuồng sinh trưởng, cho đến hắn cực lớn quyền ấn lại lần nữa tỏa ra kim quang óng ánh. Không, lãnh ý cùng nguy cơ truyền vào trong lòng, đan tần vội vàng chấn động xong dực, muốn bị siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ né tránh. Nhưng mà xôn xao, xên xệ không khí như nước biển bị cưỡng ép phá vỡ, hàng luồng vô hình màu trắng sóng khí xoay tròn phóng đại, cương đại phong áp khóa chặt tất cả, lôi cuốn vô song uy thế màu vàng kim quyền ấn như núi mà ra, lại không bất kỳ trở ngại nào. Không thể nào, tự biết không cách nào lại né tránh, nửa người dịp phấn đan tần gầm thét dãy rủa, bộc phát toàn lực, hắc hắc quang hóa thành tâm chắn, có thiên địa chi thế bị hắn lần nữa điều động. Mãi đến khi cuối cùng, một tiếng ầm vang, màu vàng kim cự nhân nằm đấm rơi xuống, như thiên thạch vũ trụ chính giữa hắn gầm thét dãy rủa thân thể. Sáng chói kim quang cùng hạt hắc quang lẫn nhau đối kháng, nhưng tất cả những thứ này chẳng qua chỉ kéo dài một giây. Phúc, bành, huyết nhục nổ tung, quen quần gầm thét im bặt mà dừng. Màu đen khôi giáp cùng huyết nhục hỗn hợp, bốn phía vẩy ra, xé rách áo choàng như bay phất phơ đẩy trời bay xuống. Tất cả mọi người tại lúc này trừng to mắt, nhìn như dãy núi năm đấm vàng thẳng tiến không lùi, xuyên phá nổ tung huyết nhục, chính hướng quanh chúng hậu phương một chiếc quân đoàn thứ 11 chiến hạm. Bành, còn sót lại uy năng như cũ cường hãn, hóa thành không cách nào lưu thủ cùng dừng lại sao trời một kích, chính diện quanh chúng quang thuẫn cùng thân hạm. Ầm ầm, quang thuẫn nổ tung, hồ quang mất đi. 100 mét chiến hạm đi theo nổ tung rung động, hợp kim thép tấm như là đầu hũ yếu ớt xé rách, trùng thiên ánh lửa trong nháy mắt đem đen nhanh thế giới cuối cùng u ám triệt để nhóm lửa. Xôn xao, thế giới như chiếc gương vỡ vụn loang tạc, bầu trời xanh thẳm triệt để hiện lộ, lần nữa đập vào mi mắt. Thiên không bạch kim cự tượng dung chuyển huyết nguyệt, dường như dùng thân thể ngăn chặn hư không vết nứt, bộc phát ra kim quang áo ánh. Quay cuồng ốc đảo mặt đất có nguyên tố ngưng tụ, cuốn lên xa xa hoa mạc, hóa thành từng đạo cắt đuổi gió lốc, trùng thiên mấy trăm gần ngàn mét. Rầm rầm rầm, từng chiếc quân đoàn thứ 11 chiến hạm bởi vậy bị phá hủy rơi xuống, màu vàng kim cự nhân đứng ở đầy trời nổ tung ánh lửa cùng rơi xuống khung máy hải cốt dưới, chậm rãi thu hồi nắm đấm. Ông, tiếng gió rít gào, cự nhân mọi cử động mang theo lớn lao uy thế. Thư ảnh ngực trái Trần Phong mặt không biểu tình, chỉ là ngẩng đầu nhìn nhau kia một vòng yêu dị mắt đỏ, chỉ cảm thấy kia cùng thành cảng thành mộng cảnh tinh hồng huyết nguyệt đặc biệt tương tự. Chợt, thư không vết nước đột nhiên mở rộng, như là thiên khung mở ra to lớn miệng. Lại một vòng yêu dị mắt đỏ xuất hiện, thậm chí có thể thấy được loáng thoáng khổng lồ hình dáng. Phản phất là một tòa lan tràn không dứt, liên miên không dứt nằm rạp xuống sơn mạch, lại giống là mênh mông vô bờ rộng lớn đũ hải. Siêu siêu siêu, một đầu lại một đầu hắc triều sinh vật từ đó bay ra, từng kia từng sợi mê vụ cấp tốc mà hiện, đem mái vòm bầu trời triệt để ướt. Hàng ngàn hàng vạn sinh vật không phải người đem thánh thuẫn cự tượng vây quanh, như là châu chấu hắc hải, đem bạch kim ánh sáng bao phủ hoàn toàn. Thấy một màn này, Trần Phong ánh mắt lạnh lẽo, không hề do dự lực bộc phát lượng, bay vút lên trời. Hiu, chói hai âm bạo quét sạch trời cao, Xê Di ẩn mấy người cũng cuối cùng lấy lại tinh thần. Khai hỏa, vang, mấy chiếc chiến hạm xúc thế chủ pháo liên tục thay đổi phương hướng, vang ra rung trời một kích. Ánh sáng nóng rực, chủ mất đi tất cả, cắt chém không gian, oanh kích thiên cung. Thiên không hắc triều sinh vật như là bốc hơi cùng nhau mất đi, hóa thành bụi bặm, chừng 100 mét quy mô cổ sáng đem hắc triều bạch tìm tòi to lớn vết rách. Xôn xao, lập tức bạch kim ánh sáng lại lần nữa nở rộ, cự lực bộc phát, trong nháy mắt chấn vỡ chung quanh châu chấu chi hải. Bạo tung tóe huyết nhục gặp thoáng qua, thanh thuẫn cự tượng kim quang bộc phát, vào hư không vết nứt phía trước đứng vững thân hình, nắm chặt quyền ấn. Giáp băng, không khí nổ đùng, địa mạch lực lượng hội tụ ở hữu quyền trong lúc đó, giống như hợp kim chế tạo tráng kiện cánh tay cuồng nhiên oanh kích. Dẫn động ngạc nhiên thanh thế lật tung hắc vụ, đem hư không vết nước chỗ sinh vật không phải người quét ngang không còn, đồng thời có thể thấy được Trần Phong hóa thành màu vàng kim cự nhân cuối cùng đổ tới, và tựa lưng vào nhau kề sát sông lên, đồng bộ manh quyền. Cực địa vấp nhật. Vâng. Bị hắc vụ bao phủ bầu trời rớt xuống lưu tinh thiên thạch, nhóm lửa tầng khí quyển hỏa diễm bạo liệt đốt cháy. Phía dưới tụ đến chiến hạm cổ sáng đồng bộ đi theo, cùng một người một giống cực lớn quyền ấn dung hợp là một, hóa thành cuối cùng nóng bỏng một kích. Đông. Quyền bên trong hư không, xuyên thấu vết nước. Giống như đánh trúng nào đó thực thể, dẫn tới hư không chấn động, nhấc lên trời sập hải khiếu. Ánh sáng nóng rực, mang bao trùm bầu trời, đau đớn hai mắt, vô pháp bất thị. Chiến hạm rung động, tổ ong to lớn quang thuẫn sáng tối chập chờn, miễn cưỡng chống cự nhìn cuốn theo tất cả cuồng nhiên sóng gió. Hợp kim thép tấm trên từng bị cổ thái đa văn minh chiến sĩ đều tại đây khắc chừng lớn hai mắt, cũng có ánh sáng thuẫn người bên ngoài ảnh bị gió lốc lật tung, lơ lửng vĩ đạo ẩm ẩm nước gãy, rơi xuống bầu trời. Mãi đến khi cuối cùng, nóng sáng cùng màu vàng kim quang mang tàn đi. Rất nhiều người ảnh cố nén đau đớn nước mắt, trầm ngâm ngẩng đầu. Hư không biết nước chậm rãi thu nhỏ, đen nhánh trong xương mù mắt đỏ mang theo nồng đậm ác ý nhìn phía xa. Đó là to lớn thánh thuẫn cự tượng cùng màu vàng kim hư ảnh. Cả hai bắt đầu tiêu tán, lộ ra màu đỏ áo choàng thanh niên thân ảnh. Vừa vặn quay đầu, Trần Phong nhìn về phía hạm đội mọi người. Bốn mắt đối mặt, chẳng qua một cái chớp mắt. Một loan sau, ông, thế giới biến đổi, trời đất quay cuồng. Hư không vết nước hắc triều cùng cổ thái đa văn minh hạm đội cùng nhau biến mất, thiên khung cùng hoang mạc mặt đất đột nhiên không thấy. Hắn lần nữa về tới đảo kim tự tháp cái đó rộng lớn gian phòng bên trong, đỉnh đầu màu trắng hồ quang còn tại thẳng tắp lưu chuyển, tuần hoàn ba động. Khảm khắc hai bên màu vàng tinh thạch tung xuống điểm điểm sáng ngời. Thần sắc hoảng hốt, Trần Phong suýt nữa yên lặng tại kinh lịch vừa rồi trong. Rốt cục làm mộng, vẫn là chân thực đi qua. Hoài nghi trong lúc đó, hắn nhìn về phía trước mắt hình tròn của sáng. Hai cái thần tính mảnh vỡ như cũ lơ lửng, phảng phất là hắn nhập mộng mấu chốt, lại giống là đúng hắn ở đây trong mộng cử chỉ lớn nhất của Vũ. Càng ngày càng nhiều hoài nghi như vậy dâng lên, mà rất nhanh. Cảm giác khẽ động, hắn đột nhiên nhìn về phía hình tròn cổ sáng đối diện. Màu vàng tinh thạch vẩy xuống quang mang tại dần dần hội tụ, như là từ quang hình chiếu không cắt thành hình. Đợi đến cuối cùng, đúng là hóa thành một đạo loại người hư ảnh. Chương 465, cổ thái đa chí năng sinh mệnh chương 465, cổ thái đa chí năng sinh mệnh rộng lớn xám đen gian phòng bên trong. Màu vàng tinh thể vẩy xuống quang mang không ngừng ngưng tụ, như muốn hóa thành hình người hư ảnh. Đứng ở thần tính mảnh vỡ phía trước Trần Phong ánh mắt ngưng tụ, ám cảm giác đề phòng đồng thời, trước tiên lựa chọn đem thần tính mảnh vỡ thu hồi. Bảng chợt lóe lên, hắn bất chấp nhìn kỹ, cảnh giác chuyên chú vào đối diện hư ảnh. Một thân màu xanh dương áo dài, thoạt nhìn như là 10 tuổi tả hữu nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài. Có rối tung mái tóc đen dài, cùng xích quốc người giống nhau y hệt bề ngoài. Nhưng mà, Trần Phong ánh mắt nghiêm túc, dừng ở hắn vấn đường. Nào còn có nhìn một cái khe, dường như đóng chặt con mắt. Ngoài ra, sau lưng còn có một cái ngân sắc máy móc lân phiến tạo thành dài nhỏ cái đuôi, có hơi rủ xuống, nhưng bị đụng vào mặt đất. Ông. Cuối cùng, ánh mắt cảnh giác trong, hư ảnh triệt để thành hình. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài nhìn lên tới sinh động như thật, giống như người sống, sau đó chỉ thấy hắn mở ra con ngươi màu đen hai mắt. Bao gồm vấn đường khe hở, cũng là bởi vì này mở ra, lộ ra quả thứ ba ánh mắt. Thoạt nhìn như là một vị cổ thái đa văn minh người. Nhưng bốn mắt đối mặt, Trần Phong có thể xác định, đối phương cũng không phải là chân thực nhân loại, mà là một đạo hư ảo hình chiếu. Lẽ nào là trí năng sinh mệnh? Suy nghĩ hiện lên, sau đó thì có âm thanh ngoài dự đoán vang lên. Ngươi tốt, Trần Phong. Thanh thúy thanh âm non nớt, quen thuộc xích quốc ngôn ngữ. Màu xanh dương áo dài nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài đúng là chủ động mở miệng, lắc lắc sau lưng máy móc ngân đôi. Trần Phong nhíu mày, sau đó chỉ thấy đối phương mắt to lóe lên, lộ ra mỉm cười. Vô cùng kinh ngạc sao? Ta có thể lợi dụng điện từ tín hiệu, quấy nhiều tất cả máy móc trang bị, tự nhiên cũng có thể tiếp vào mạng, học được các ngươi văn minh ngôn ngữ. Về phần thân phận của ngươi, nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài nhẹ nhàng khẽ động, sau đó thì kéo gần khoảng cách, đi vào Trần Phong trước mặt nửa mét. Bước vào phương chu mỗi người đều sẽ bị ta tra được thông tin, nhưng mà ta chú ý nhất chính là ngươi, thì chính là vì tìm thấy ngươi, ta mới điều khiển phương chu không gian nhảy vọt đi tới chỗ này khu vực. Tiếng nói rơi xuống đất, bầu không khí yên tĩnh. Nữ hài mắt to có màu xanh dương từ trường hội tụ, có vẻ đặc biệt sáng ngời. Trong lúc mơ hồ, Trần Phong thậm chí còn đã nhận ra một tia nhân tính hóa tâm trạng, như là kích động, lại giống là chờ mong. Ngươi là ai? Không có phóng cảnh giác, Trần Phong trầm giọng hỏi. Đảo kim tự tháp theo vân cảng biến mất, đi vào diệu quang bí cảnh, lại là bởi vì chính mình. Bất luận nhìn thế nào, cũng vô cùng lý kỳ. Ta là tòa này phương chu trí năng. Dùng các ngươi xích quốc ngôn ngữ, ngươi có thể gọi ta tinh linh. Tinh linh. Trần Phong im lặng ngay hai chữ, sau đó chỉ thấy đối phương tự mình giải thích. Đây là chúng ta cổ thái đa văn minh còn sót lại thế giới phương chu, là đã từng mồi lửa một trong bốn là còn những người khác thì sinh tồn ở nơi này, nhưng cũng tiếc, bọn hắn cũng đã chết. Ta đã tại thế giới của các ngươi ngủ say trên trăm thời gian vạn năm, là ngươi lần trước tới đến, mới khiến cho ta thức tỉnh. Tên là tinh linh trí năng hư ảnh lộ ra thương cảm nét mặt, dường như là nghĩ đến cổ thái đa quá khứ. Chính mình đến nhường hắn thức tỉnh. Trần Phong nghe vậy giật mình. Hắn nghĩ tới rồi lúc trước nhập mộng. Bao gồm lúc trước lần đầu tiên thăm dò kim tự tháp lúc, thì đã xảy ra giống nhau nhập mộng tình huống, cũng chính là ở chỗ nào sau đó, kim tự tháp mới phá vỡ mặt đất, hiện lộ chân chính bề ngoài. Nói cách khác, là trên người mình mộng cảnh lực lượng kích thích rồi đối phương. Ta rất đặc thù sao? Trần Phong khắc chế tâm trạng, thử thăm dò. Tinh linh gật đầu một cái, phiêu phù ở trước mặt giữa không trung nói, tất nhiên, chỉ có ngươi mới có loại đồ vật này. Ta có thể cảm giác được rất quen thuộc, thậm chí còn nhớ nó bộ phận tác dụng, nhưng cũng tiếc sau đó ta bị phong tỏa rất nhiều quyền hạn, kho dữ liệu làm tổn thương, nghĩ không ra đó là cái gì rồi. Tinh linh lộ ra khổ não nét mặt, lắc đầu, phản phất là một vị xích quốc tiểu nữ hài có rồi phiền não, sinh động như thật. Trần Phong ánh mắt ngưng tụ, trong lòng cảnh giác cùng tò mò gần như đồng thời đến cực hạn. Đối phương nói quen thuộc vật, lẽ nào là mộng cảnh lực lượng? Đây chẳng lẽ là cổ thái đa văn minh di lưu chi vật? Cẩn thận quan sát đến tinh linh nét mặt, cảm giác hắn sóng điện từ di chuyển cùng nhân tính hóa tâm trạng. Trần Phong năng lực nhìn ra đối phương hẳn không có nói dối. Đúng rồi, thần tính mảnh vỡ ngươi đã thu lại a? Tinh linh đột nhiên quay người nhìn về phía hình tròn trang bị, trong cổ sáng mảnh vỡ đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có như thế đồ vật mới có thể để cho ngươi phát động cơ chế, trông thấy chúng ta bộ phận lịch sử, đồng thời như người tham dự trải nghiệm chúng ta ghi khắc đi qua, đem ta tỉnh lại. Giống máy móc lân phiến tạo thành màu xanh dương cái đuôi nhẹ nhàng hất lên, tinh linh quay đầu nhìn tới. Cũng chỉ có nó mới có thể đem thần tính mảnh vỡ hoàn mỹ gánh chịu, giấu kín vô tung, không lộ bất cứ dị thường nào. Ồ, Trần Phong nhướng mày, trong lòng hoài nghi tản đi bộ phận. Nguyên lai mình ở chỗ này nhập mộng trải nghiệm, quả nhiên là cổ thái đa văn minh mô đoạn lịch sử. Chờ chút đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi hai lần nhập mộng tình huống. Nó còn có tác dụng gì? Trần Phong tra hỏi dù sao đã bị nhìn ra mánh khóe, không bằng thừa cơ đem trên người mình đặc thù hiểu rõ ràng. Nó còn có thể nhường của ngươi tinh thần ý thức bước vào thế giới của chúng ta. Thế giới của các ngươi? Trần Phong nhíu mắt, hắn khi nào đi qua cổ thái đa văn minh thế giới? Hả? Suy nghĩ lên, hắn đột nhiên nghĩ đến hai lần nhập mộng bí cảnh tình huống. Xá Linh bí cảnh có cổ thái đa đế quốc nghe đồn, vong giả bí cảnh thì có tương quan văn minh thống trị ghi chép. Về phần hai ách, hắn hoài nghi cũng là cùng loại tình hình. Tam đại bí cảnh đều là cổ thái đa văn minh đã từng thống trị thế giới. Kia thanh cảng thành chỗ cao tường liên minh đâu? Hoài nghi khởi ra lại xuất hiện, nhưng trước mắt tinh linh lại là bàn tay bung lên. Ông. Màn sáng lơ lửng, hóa thành lập thể hình chiếu. Trong đó có quen thuộc bảy đạo thân ảnh, thình lình chính là cùng nhau bước vào đảo kim tự tháp thăm dò 7 người, bao gồm Nam Cung Lăng. Chỉ bất quá đám bọn hắn giờ phút này thân ở môi trường có chút khác nhau, hoặc là tại một chỗ xa lạ trong phòng thí nghiệm, hoặc là tiến nhập một mảnh rộng lớn dị thường không gian đặc thù. Phương Chu sở dĩ xưng là thế giới Phương Chu, là bởi vì nội bộ có đặc thù kỹ thuật áp xúc rồi không gian. Có thể từ bên ngoài đến xem, chỉ là bình thường một tầng, chỉ có ngàn mét, nhưng trên thực tế lại có động thiên khác, chừng hơn vạn cây số. Tinh Linh Tiêu Ngạo nói, Trần Phong như có điều suy nghĩ, cũng không phải thật bất ngờ. Lúc trước hắn lấy được tài liệu từng có một ít cùng loại phỏng đoán, cũng đúng thế thật Xích Quốc luôn luôn không thể hoàn toàn đánh hạ cực kỳ cao cấp kỹ thuật. Lập tức, nhìn về phía màn sáng, có thể thấy được người ở bên trong ảnh cảnh ngộ đều không khác nhau. Có người ở trong phòng thí nghiệm đánh thức ngủ say sinh vật không phải người, lâm vào chiến đấu, thì có người nhặt vào tay rồi nào đó bản vẽ kỹ thuật. Mọi người của các ngươi vô cùng cẩn thận cùng thông minh, lần trước sau khi tỉnh dậy ta thì nghiêm túc quan sát một chút. Truyền kỳ kỹ thuật quả nhiên đã bị các ngươi thành công thực hiện. Tán Dương âm thanh nương theo lấy nhân tính hóa thỏa mãn tâm trạng, Trần Phong khẽ nhíu mày, hướng Tinh Linh nhìn lại. Truyền kỳ kỹ thuật là ngươi cho? Đúng a? Cười cười, Tinh Linh thoải mái nói, nếu không ngươi cho rằng chân quý như vậy kỹ thuật, vì sao lại bị các ngươi tìm thấy? Chúng ta văn minh tại hủy diệt trước đó, lưu lại truyền thừa mùi lửa, trong đó thì bao gồm các loại hạch tâm kỹ thuật. Ta đã hiểu rõ các ngươi thì gặp phải hắc triều xâm lấn, tất nhiên đều có cùng chung địch nhân, đó chính là bằng hữu. Đơn giản giải thích, đồng thời thì biểu thị ra đáng tiếc. Vì quyền hạn của nàng bị phong tỏa rồi bộ phận, với lại kho dữ liệu mất đi không ít, cho nên tại cải tạo phương diện, có thể cấp cho tốt nhất kỹ thuật chính là truyền kỳ cấp. Không xác định hắn ngôn ngữ thực hư, Trần Phong thì không có quá nhiều truy đến cùng việc này. Ngược lại, là thừa cơ hỏi một vấn đề khác. Hắc triều đến cùng là cái gì? Hắn hy vọng có thể hiểu rõ một ít đáp án. Nhưng mà, ngoài dự đoán, Tinh Linh lại là lắc đầu, của ta kho dữ liệu mất đi rất nghiêm trọng, rất nhiều tin tức trọng yếu cũng không tồn tại. Ta chỉ nhớ rõ, đó là chúng ta tất cả tinh giới sinh linh cùng văn minh thiên địch, sẽ bị tiêu diệt tất cả văn minh tồn tại dấu vết, bao gồm bình thường chữ viết làm vật trung gian rất nhiều thông tin. Đó là hỗn độn dựng dục hỗn loạn cùng tà ác, tự nhiên thì khắc chế chúng ta. Hỗn độn, đó là tinh giới bên ngoài khu vực. Tinh Linh nháy mắt to giải thích nói, như thế giới của các ngươi, còn có thế giới của chúng ta, đều là tinh giới một trong. Liên như là một tổ ong, vốn là một cái chỉnh thể, nhưng mà bên trong lại có vô số không gian chiều không gian. Về phần hỗn độn, chính là cái này tổ ong bên ngoài khu vực, cũng là rất nhiều sinh mệnh sau khi chết kết cục thì ra là thế. Trần Phong nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng có người hoàn chỉnh nói cho hắn tinh giới hàm nghĩa chân chính. Trước đó, hắn luôn luôn không cách nào hoàn toàn phân rõ. Chợt, hắn thừa cơ lại hỏi một ít hoài nghi. Như là địa tinh bí cảnh là vì sao tồn tại, có phải cùng cổ thái đa văn minh liên quan đến, hoặc là vấn đề khác? Ta không nhớ rõ rồi. Chẳng qua thần tính mảnh vỡ lời nói, ta còn nhớ một bộ phận. Tinh Linh dựa vào không chọn vẹn kho dữ liệu, làm hết sức giải thích cặn kẽ nói, sớm nhất lúc, thần tính mảnh vỡ dường như là như lưu tinh giải tại tinh giới các ngóc ngách, không người nào biết hắn rốt cục vì sao tồn tại, vì sao sinh ra. Thẳng đến về sau, có người đem hắn đạt được, thu được kỳ lạ vĩ lực, có thể so với thiên sứ, thậm chí biến thành bán thần. Chúng ta đã từng phỏng đoán cùng thí nghiệm qua, đây là tinh giới ý chí dựng dục một loại sức mạnh, tới đối đầu, hỗn độn bên trong cường đại cá thể, tỉ như tà thần, thì có nào đó thần tính. Nhưng bất kể như thế nào, những thứ này thần tính mảnh vỡ đều có nhất định đặc thù lực lượng, mà trong đó kỳ lạ nhất chính là một loại gần như bất diệt đặc tính, bất kể là ai cũng không thể đem nó phá hủy. Một phen giải thích trong, Trần Phong không khỏi lặng yên nhìn về phía trước mặt bảng. Thần tính mảnh vỡ, năm hắn cho tới nay cũng hiểu lầm rồi thần tính mảnh vỡ nơi phát ra, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, có phải không đủ hoàn chỉnh. Không có gì ngoài tà thần bên ngoài, thế giới cùng địa phương khác cũng có thể tồn tại loại này vật phẩm. Với lại, thần tính mảnh vỡ lại còn có hắn thần kỳ của hắn tác dụng. Mắt sáng lên, hắn mơ hồ đã hiểu rồi, vì sao mượn nhờ vật này có thể phục sinh anh linh điện trong thiên sứ cấp anh linh. Bất diệt đặc tính, trình độ nhất định thì đại biểu cho vĩnh hằng. Làm sao đơn độc sử dụng? Hắn hỏi một câu, nhưng lấy được trả lời lại là phủ định. Ta quên đi. Tinh Linh vô tội nói, nàng kho dữ liệu hư hao 10 phần nghiêm trọng. Lập tức, không giống nhau Trần Phong lần nữa hỏi tới. Chỉ thấy nàng máy móc ngân đôi nhẹ nhàng hất lên, dường như phát ra nào đó chỉ lệnh. Ông. Trong chốc lát, màu trắng hồ quang năng lượng vận chuyển, Trần Phong trước mặt đột nhiên có thêm một viên màu đen kim trúc vòng tay. Đây là một viên máy truyền tin. Nó có thể làm của ta vật dẫn, để cho ta cùng ngươi cùng rời đi nơi này. Đang khi nói chuyện, nàng thân hình khẽ động, như quang vũ rơi vào nhẹ nhàng vòng tay trong. Trần Phong hoài nghi, năng lực hiểu rõ trông thấy vòng tay bên trên có màn sáng lơ lửng, đưa lên ra Tinh Linh bộ dáng. Ngươi muốn cùng ta rời khỏi? Đúng, của ta nguyên chỉ lệnh nói cho ta biết, có vật quen thuộc vật phẩm ngươi, mới là ta đáng giá nhất đi theo bằng hữu. Đồng thời trước đó, ta còn có một số món quà muốn đưa tặng cho ngươi. Chương 466, các ngươi có thể gọi ta Tinh Linh đại nhân. Chương 466, các ngươi có thể gọi ta Tinh Linh đại nhân. Khoái 3 ngày rồi, cũng không biết bọn hắn tình huống bây giờ làm sao. Nếu không ra, sợ là lại phải đợi trên 3 ngày một lần tuần hoàn kỳ rồi. Định vị biểu hiện cũng tại bên trong di tích. Sinh mệnh ba động thì 10 phần bình thường, hẳn là không vấn đề quá lớn. Hy vọng có thể phát hiện một ít kỹ thuật mới cùng tài nguyên đi. Xanh thẳm cao thiên, diệu quang nội thành lơ lửng trên quỹ đạo. Ngắm nhìn kia chìm nổi vân hải, rộng lớn to lớn đảo kim tự tháp. Từng vị quân phương cùng Xích tương vệ tinh anh chiến sĩ đều là mắt lộ ra lo lắng cùng chờ mong. Di tích thăm dò tùy thời đều có thể xuất hiện nguy hiểm, nhưng cùng lúc thì nương theo lấy rất nhiều kỳ ngộ. Bọn hắn lớn nhất hy vọng cùng sức lực chính là cùng nhau tham dự hai vị truyền kỳ. Đúng rồi, Lý Nghị Trường đâu? Đột nhiên, lơ lửng quỹ đạo trung tâm sắt thép bên trong chiến hạm, có Xích tương vệ cao tầng quan chỉ huy mở miệng hỏi. thể cốt già rồi, hai đêm không có cho mắt, có chút gánh không được. Ta nhường lão nhân gia ông ta đi nghỉ trước rồi. Quân đội một vị tóc xám đen sĩ quan cao cấp vừa cười vừa nói, trước mặt có màn ánh sáng lớn lơ lửng. Bắt cái lam sắc quang điểm định vị tại phương chu trong chậm rãi di động, như là chậm như ốc sên chậm rãi. Tốc độ như vậy quả thực không phù hợp những nhà thám hiểm này cường đại biểu hiện, nhưng hết lần này tới lần khác, lại không có bất cứ người nào cảm thấy kỳ lạ. Di tích văn minh có rất nhiều chỗ đặc thù, không gian áp xúc kỹ thuật vẫn luôn là xích quốc cao tầng hy vọng có thể đánh hạ chỗ khó. Càng là tình huống như vậy, càng là có thể khẳng định chỗ này di tích chỗ bất phàm. Đô đô. Thì đúng lúc này, bên trong chiến hạm cao cấp giám sát trang bị chuyển đến mới tín hiệu. Nguyên bản chậm như ốc sên di động mấy cái quang điểm đột nhiên tăng thêm tốc độ, giống như thoát ly nào đó tầng không gian mặt hạn chế. Khoảng cách đảo kim tự tháp đỉnh lối đi lối ra càng ngày càng gần, như là sắp thoát ly. Lập tức, ánh mắt mọi người sáng lên. Sắt thép chiến hạm phát ra chỉ lệnh, lơ lửng trên quỹ đạo chờ lệnh tiểu đội lần lượt chuẩn bị tiếp ứng. Siêu siêu siêu. Lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng mà hiện, giống như vượt qua không gian. Đảo kim tự tháp tầng cao nhất lối đi lối ra phụ cận, hòn đá cầu thang rất nhanh bị bóng người đứng đẩy. Võ trang đầy đủ mấy vị nhà thám hiểm lần lượt xuất hiện, đều là nửa người hình thái chiến đấu, cầm trong tay vũ khí, lê phòng dò xét xung quanh. Lão Quách, lại là ngươi. Hô, nhìn tới chúng ta đều đi ra rồi. Quân phương cùng xích tương vệ nhà thám hiểm phần lớn đều là nhẹ nhàng thở ra, trên người dày đặc chất sừng tản đi bộ phận, giáp trụ biến ảo, lộ ra nguyên bản nhân loại diện mạo. Trong đó riêng lẻ vài người có thể thấy được một ít vết thương, sắc mặt may mắn. Trải qua giải thích, mọi người lúc này mới biết được, đối phương bị chuyển tống đến rồi hung hiểm một tầng không gian, đánh thức không ít sinh vật không phải người, lâm vào khẩu chiến. Mặc dù tại phòng thí nghiệm may mắn đạt được rồi mấy bình sinh vật tinh huyết cùng đặc thù dược thể, nhưng vẫn là lòng còn sợ hãi. Siêu, lại có màu trắng hồ quang hóa thành cột sáng di chuyển, bóng người trong đó phi tốc đứng vững. Cánh chim màu bạc như thiên thần giáp trụ, một mực đem nó thủ hộ. Có lẽ là phát hiện chung quanh tình huống, Nam Cung Lăng phóng đề phòng, Tả Hữu nhìn lướt qua. Nam Cung phi tướng, trưởng quan. Từng đạo cung kính xưng hô tiếp cận đồng thời vang lên, Nam Cung Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Đều không sao chứ? Không sao, một chút vết thương nhỏ. Mọi người đáp lại, lập tức chỉ thấy nàng nhíu mày. Trần Nghị Viên đâu? Phát hiện nét mặt của nàng khác thường, mọi người này mới hồi phục tinh thần lại. Mạnh nhất Trần Nghị Viên lại không có ra đây. Sẽ không gặp phải ngoài ý muốn a? Có người nhịn không được lo lắng nói, sau đó chỉ thấy màu trắng hồ quang lóe lên, hình thành truyền tống quang hoàn. Ông. Cột sáng tiêu tán, bóng người hiện lộ. Một thân màu đen áo dài Trần Phong đứng ở trên cầu thang, lông tóc không tổn hao gì. Ánh mắt thâm thúy cùng mọi người đối mặt một cái chớp mắt, không hiểu, tất cả mọi người cảm thấy có chút rung động. Nhất là Nam Cung Lăng, cảm thụ càng mãnh liệt. Ngân diện cổ ưng dò xét năng lực nhường nàng nhạy bén phát giác được, đối phương hình như lại mạnh lên rồi một chút. Tình huống làm sao? Nàng nguyện chuyển tra hỏi Trần Phong theo mang theo trong ba lô lấy ra vài bình siêu cổ sinh vật tinh huyết. Coi như không tệ. Đơn giản trả lời, Nam Cung Lăng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Nhớ tới trường hợp, nàng không có hỏi nhiều nữa, sau đó thì nhìn về phía lối đi bên ngoài. Chỗ nào có phi hành khí tại cấp tốc tới gần, thời khắc này kim tự tháp từ trường tản đi, chính là rời đi thời cơ tốt. Kia đi thôi. Phân phò âm thanh trong, mọi người gật đầu, đều là đi theo rời khỏi. Bao gồm Trần Phong, cũng là di chuyển bước chân, không có dừng lại. Cuối cùng có thể thay cái hoàn cảnh. Trong đầu có điện tử tiếng vang lên, đó là đến từ tinh linh vị này cao cấp trí năng tín hiệu. Không người có thể biết, chỉ có Trần Phong chính mình mới năng lực nghe thấy. Mắt sáng lên, hắn liếc qua trong túi màu đen vòng tay, trí năng tinh linh thì nút ở bên trong. Đáp ứng mang theo đối phương rời đi nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất, bảng hiện hiện, hắn nhìn về phía trong đó một cột. Thần thánh giác tình pháp, đốt trụ ngày cảnh, 1757, kim chú công, kim thân, 6281, thiên cương bá thể, cự khung, chút thành tựu, 213, thức tỉnh pháp tiến độ một chút tiêu thăng tiếp cận một nửa, ngoài ra hai môn ngạnh công cũng là đi theo được nhờ, bị động tăng lên một đoạn. Chi như vậy, chính là bởi vì này phương chu trong còn thừa lại một chút siêu cổ sinh vật tinh huyết, cùng với cùng loại cao cấp sinh mệnh dược tề đặc thù tài nguyên, đều bị đối phương tặng cho chính mình, hóa thành tốt nhất chất dinh dưỡng. Về phần điểm thứ hai, siêu dừng ở vùng trời phi hành khí thuận lợi đem bọn hắn tiếp thừa, rời xa đảo kim tự tháp, thẳng đến lơ lửng vĩ đạo mà đi. Trần Phong quay đầu nhìn về phía kia trong mây quái vật khổng lồ, thế giới phương chu, trong đầu lần nữa nhớ tới tinh linh âm thanh. Thế giới phương chu là chúng ta văn minh lưu lại mồi lửa cùng thanh lũy, có rất cường đại công năng đáng tiếc, sau đó rời đi thế giới của chúng ta lúc, bị hắc triều xâm lấn, hủy hoại rất nhiều trang bị. Ta sẽ dùng hiện nay kho dữ liệu trong kỹ thuật, cùng các ngươi lãnh tụ tiến hành giao dịch, thu hoạch cái khác bí cảnh trong tạo vật di tích, dùng để chữa trị phương chu. Nhưng ngoài ra áo lam nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài hư ảnh phản chiếu tại trong tâm linh, tinh linh chân thành nói, ta còn cần về đến đã từng thế giới, tìm thấy cái khác phương chu, triệt để chữa trị của ta kho dữ liệu. Ta thân đã tìm thấy thế giới của các ngươi, lưu lại neo điểm. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Thanh âm thanh thúy quanh quẩn trong đầu, có sầu lo cùng tự hận, đó là đối hắc triều căm thù cùng văn minh hủy diệt đau khổ. Trần Phong đứng ở phi hành khí trong khoang thuyền, ánh mắt phản chiếu vân hải, có vẻ có chút thâm thúy. Đây mới là nhường hắn thật sự quyết định mang theo đối phương rời đi nguyên nhân. Hai ngày này trong khi chung, hắn lại từ tinh linh nơi này biết được không ít tin tức. Hắc triều vĩnh viễn sẽ không dừng bước lại, một khi tại thế giới khác lưu lại đầy đủ neo điểm, rồi sẽ phát động xâm lấn cùng hủy diệt. Mà bây giờ, đây hết thể đã không xa. Địa tinh hiện nay lực lượng rõ ràng còn chưa đủ, mà cổ thái đa hủy diệt thời lưu lại mồi lửa, tự nhiên liền trở thành quan trọng sinh lực. Nếu là có thể nhường trí năng tinh linh hoàn thiện chữa trị kho dữ liệu, kia địa tinh có thể đạt được cái khác mạnh hơn kỹ thuật, gia tăng sinh tồn cơ hội. các ngươi văn minh cường thịnh như vậy, nhưng vì sao lúc trước còn có thể bị hủy diệt? Trần Phong cuối cùng vẫn là trong lòng hỏi cái nghi vấn này, trong óc sóng điện từ bị tinh linh tiếp thu. Bầu không khí nhất thời trầm mặc, đối phương cuối cùng thở dài một cái. Chúng ta văn minh đã từng không sợ hắc triều cùng tà thần, nhưng cũng tiếc kia một hồi phản loạn để cho chúng ta mất đi rất nhiều. Nói cho hết lời, tinh linh thì lâm vào trầm mặc, không có lại giải thích. Trần Phong nghe vậy giật mình, nghĩ tới chính mình nhập mộng nhìn thấy lịch sử hình tượng. Quân đoàn thứ 11 đầu phục tà thần, tập kích Nguyên Vương sở ở quân đoàn thứ 4 hạm đội chủ lực. Cổ thái đa văn minh tất nhiên cường đại, nhưng nếu là bộc phát đại quy mô nội loạn, vậy nhất định sẽ bị suy yếu thực lực. Cái này cùng địa tinh tà thần giáo hội sao mà tương tự? Lắc đầu, hắn thu hồi ánh mắt. Phi hành khí rất nhanh đến lơ lửng quỹ đạo chỗ, cửa máy mở ra, có tử quang quét tới. Bất lực nguyên ô nhiễm cùng phóng xạ, sinh mạng thể trương thu ổn định. Một phen an toàn kiểm tra, mọi người lúc này mới rời khỏi tiếp ứng khu, đi vào một chỗ nhẹ nhàng sắt thép kiến trúc. Có vờn quanh hội nghị bàn tròn, cùng với một chỗ dùng để giao tiếp vật liệu đất trống. Quân phương cùng Xích Tương vệ cao tầng sớm đã chờ đợi ở đây, đều là mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía mọi người. Lục giai siêu cổ sinh vật tinh huyết, sinh mệnh dược tề nghiên cứu chế tạo phương pháp, xương vỏ ngoài chiến giáp bản vẽ thiết kế. Từng loại thu hoạch bị lần lượt giao tiếp, ánh mắt mọi người sáng ngời dị thường. Trong này thực tế phía Nam Cung Lăng thu hoạch lớn nhất, đúng là đạt được rồi một loại cỡ nhỏ lơ lửng tàu bảo vệ kỹ thuật bản vẽ. Tới đối đầu, Trần Phong lấy ra mấy bình siêu cổ sinh vật tinh huyết thì có vẻ ảm đạm phai mờ. Nhìn tới lần này thăm dò, là ta thắng. Nam Cung Lăng đứng ở kiểm kê vật liệu khu vực, dỡ xuống ba lô, ôm cánh tay nói. Nhìn như sắc mặt như thường, có chút thanh lãnh, nhưng Trần Phong nghe được vẻ kiêu ngạo hương vị. Có lẽ vậy, nhưng mà không có phản bác. Trần Phong một tay thăm dò tại trong túi, trong đó màu đen vòng tay bị tinh linh sử dụng kỹ thuật quấy nhiễu, che giấu quân đội kiểm tra. Không biết trong đó chi tiết, gặp hắn sắc mặt bình tĩnh, Nam Cung Lăng lông mày nhíu lại. Còn muốn nói tiếp lúc nào? Ông. Ngoài ngàn mét đảo kim tự tháp đột nhiên chấn động, khổng lồ tạo vật phương chu sáng lên màu xanh dương hồ vàng, điện từ long quyển phi tốc bành trướng, tách ra tầng mây, nhấc lên to lớn sóng gió. Vờn quanh phong tỏa lơ lửng quỹ đạo bởi vậy lay động, sắt thép chiến hạm cùng trong kiến trúc tất cả mọi người là cảm giác được mặt đất rung động, cùng nhau trầm ngâm nhìn lại. Điện từ phong bạo lại bắt đầu. Nam Cung Lăng nhíu mày đi ra sắt thép kiến trúc, nhìn về phía kia cuốn theo tất cả màu xanh dương của phong. Ba ngày một lần, dựa theo quy luật tính được, hẳn là lúc này. Ông. Lập tức, có thể thấy được tổ ong quang thuẫn như kết giới dâng lên, vì chiến hạm làm trung tâm, bao trùm tất cả lơ lửng quỹ đạo, miễn cưỡng ngăn trở điện từ phong bạo ảnh hưởng còn lại. Điểm điểm màu xanh dương hồ quang lấp loé không yên, hóa thành hạt trôi nổi, sau đó thì có người phát giác được dị thường. Không thích hợp. Tiếng vang lên lên, giám sát số liệu chuyên gia sắc mặt nghiêm túc, dẫn tới mọi người chú ý nguyên bản kiểm kê thu hoạch vật liệu vui sướng biến mất không thấy gì nữa. Tất cả quân phương cùng Xích Tương vệ cao tầng cũng bởi vậy gửi đi ánh mắt. Màn sáng bên trong năng lượng ba động đang cấp tốc trèo cao, thuộc về đảo kim tự tháp điện từ số liệu gần như tiêu thăng, trong nháy mắt đã đột phá đã từng phát hiện quy luật giới hạn giá trị. Mọi người sắc mặt khẽ biến, bao gồm nguyên bản chính ở trong chiến hạm nghỉ ngơi Lý Vân nghị trưởng cũng bị vội vàng tỉnh lại, ánh mắt kinh nghi ngẩng đầu nhìn lại. Đảo kim tự tháp bên ngoài điện từ ánh sáng màu lam đang phi tốc thu lại, không ngừng hội tụ đến đảo kim tự tháp đỉnh. Bàn chân, tứ chi, thân thể, đuôi dài, mặc màu xanh dương áo dài hư ảo hình chiếu xuất hiện, chừng 100 mét lớn nhỏ, quan sát lơ lửng trên quỹ đạo mọi người. Ta là vĩ đại phương chu trí năng, các ngươi có thể xưng hô ta tinh linh đại nhân. Nàng bình tĩnh nói, âm thanh lộ ra một hồi lạnh lùng cùng uy nghiêm. Vô hình sóng âm mang theo sóng gió, mọi người bởi vậy đồng tử co bảo, cho dù là Nam Cung Lăng cũng là cho mày lộ ra cảnh giác thần sắc. Từng đạo bóng người như lâm đại địch, võ trang đầy đủ, bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nhưng hết lần này tới lần khác, chỉ có Trần Phong đụng vào túi áo bên trong màu đen vòng tay, mắt sáng lên. Chương 467, tinh linh hợp tác, phương chu tài nguyên. Chương 467, tinh linh hợp tác, phương chu tài nguyên. Không ngờ rằng tòa này văn minh tạo vật lại có trí năng, cảm giác trí tuệ trình độ rất cao. A mười mấy phút sau, trải qua một phen đơn giản giao lưu, lơ lửng trên quỹ đạo tất cả mọi người là lộ ra vẻ ngạc nhiên, trừng to mắt nhìn kia trong mây lơ lửng áo lam hư ảnh. Nhìn lên tới tuy là tượng một vị Xích Quốc tiểu nữ hải, nhưng ấn đường lại mọc ra đệ tam thụ đồng, lạnh lùng uy nghiêm nét mặt càng là hơn tràn đầy nhân tính hóa tâm trạng, để người không dám xem thường. Tinh linh đại nhân, cổ thái đa văn minh còn sót lại trí năng Nam Cung Lăng sau lưng cánh chim màu bạc có hơi vô, đứng ở lơ lửng quỹ đạo chính giữa pháo đài, toàn bộ hành trình trầm ngâm quan sát đến đảo kim tự tháp cùng kia trí năng hư ảnh tiến động. Đối phương tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Lẽ nào là bởi vì chính mình đám người lúc trước thăm dò nguyên nhân? Từng cái hoài nghi dâng lên, nàng thậm chí nghĩ tới trong truyền thuyết một ít bí ẩn. Thân làm cao nhất nơi đây chỉ huy Lý Vân nghị trưởng đứng ở trước người nàng, đã cùng tinh linh nói chuyện với nhau hồi lâu. Không biết tinh linh đại nhân muốn sao giao dịch? Lý Vân nghị trưởng tôn kính xưng hô, vì vãn bối tự xưng. Thế thế, sau lưng một đám sĩ quan cao cấp đều là sắc mặt như thường, không hề cảm thấy kỳ lạ. Mặc dù này trí năng hình người hình chiếu nhìn lên tới 10 phần tuổi nhỏ, nhưng nghĩ tới đây chính là 100 vạn năm trước văn minh lưu lại, tự nhiên cũng càng là 5 tháng lâu đời. Thật tích cực lên, có thể đối phương xuất hiện thời điểm, bọn hắn nhân loại cũng còn không có sinh ra. Người này tiểu lão đầu, ngược lại là dễ nói chuyện. Tinh linh ông cụ non, liếc mọi người một chút, lặng yên cùng đám người bên trong Trần Phong đối mặt một cái chớp mắt. Rất đơn giản, ta sẽ dùng một ít chúng ta văn minh lưu lại kỹ thuật cùng các ngươi giao dịch. Chẳng qua trước đó, ta hy vọng có thể nhìn thấy các ngươi lãnh tụ. Thanh âm bình tĩnh tự mang uy nghiêm, Lý Vân nghị trưởng đầu tiên là sức sở, sau đó thì lấy lại tinh thần. Thì không có từ chối, một phen cảnh giới trong, có hình chiếu màn sáng bắt đầu tiếp vào Xích Đô thông tin. Mà đúng đây hết thảy, Trần Phong đều không có vô cùng để ý, chỉ là cùng Nam Cung Lăng các trạm một phương, giả bộ cảnh giới, kỳ thực sớm đã bung ra suy nghĩ. Đó là của ta trí năng bản thể, chẳng qua thì tương đương với chính là ta chính mình. Ta cũng đúng thế thật không có cách, chữa trị Phương Chu cần tài nguyên có thể có nhiều lắm, nếu thái độ của ta không cường ngạnh một chút, bọn hắn khẳng định cho là ta dễ khi dễ, phía sau khẳng định phải thua thiệt. Giọng tinh linh trong đầu vang lên, trong tâm linh phản chiếu ra đối phương kia thân ảnh tiểu tiểu. Tội nghiệp nét mặt rõ ràng là cố ý, Trần Phong lắc đầu, ngược lại là không nói thêm gì. Hắn không có ý định tham dự vào lần này giao dịch trong. Vì tại không lộ ra mộng cảnh lực lượng tình huống dưới, hắn không cách nào hướng những người khác giải thích, tinh linh tại sao lại thân cận hơn chính mình. Với lại, Xích Đô cao tầng phần lớn là tinh anh, tự có quyết đoán, hắn thì nhìn ra tinh linh có kế hoạch của chính mình. Hai bên tất nhiên đã gặp mặt tiếp xúc, vậy dĩ nhiên không cần cái khác can thiệp. Kia Bạch Kim Liên Bang bên ấy Trần Phong tra hỏi hắn hiểu rõ sự tình hôm nay dù là giữ bí mật, thì khẳng định không cách nào che giấu quá lâu. Với lại Bạch Kim Liên Bang thì có bí cảnh di tích, nếu là cần nơi đó tài nguyên tạm không suy xét. Tinh linh cười cười, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể phiêu phù ở Trần Phong tâm linh trong, rõ ràng là nhìn ra hắn đúng Bạch Kim Liên Bang phản cảm, cố ý nói. Thật sâu nhìn nàng một cái, Trần Phong có thể cảm giác được tinh linh đối với mình cùng những người khác thái độ khác nhau. Ngộ cảnh lực lượng có thể so với hắn tưởng tượng càng thêm đặc thù cùng quan trọng. Lập tức, tiếng bước chân tại sau lưng vang lên, có thể thấy được Hàn Siêu đám người bước nhanh mà đến. Phần lớn là sắc mặt khẩn cầu, hy vọng hắn có thể cùng Nam Cung Lăng cùng nhau ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, đợi đến Xích Đô phái người tới trước trợ giúp, để phòng bất trắc. Rốt cuộc việc quan hệ văn minh tạo vật đột nhiên dị biến, lại làm sao cẩn thận cũng không quá đáng. Được. Nhẹ nhàng gật đầu, Trần Phong đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn. Cạch cạch. Cùng ngày, Diệu Quang Nội thành không đảo phía trên, một tòa cổ kính gỗ lim trong lầu các. Tiếng bước chân vang lên, vòng qua hành lang, đi vào một chỗ nhà chính trong. Đại nhân, di tích văn minh nhóm đầu tiên thăm dò đã kết thúc. Mặc phi tướng y phục tác chiến Ngô Tông trầm giọng nói, thuận thế nhìn lại, có thể thấy được một đạo tóc tái nhợt bóng người đưa lưng về phía hắn, ngồi ở trên ghế bành. Tình huống làm sao? Tang Thương âm thanh không hề bận tâm, Ngô Tông có hơi cúi đầu, thành thật trả lời. Nghe nói phát hiện một ít đẳng cấp cao kỹ thuật bản vẽ, nhưng hình như tạm thời ra chút ít tình huống đặc biệt. Nguyên nhân cụ thể không biết, phong tỏa đẳng cấp rất cao. Ồ. Trên ghế bành lão giả cảm thấy bất ngờ, sau đó thì mệnh lệnh hắn tiếp tục dò xét. Ngô Tông gật đầu, nhưng sau đó lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, đại nhân, Thế Văn Điện hạ bên ấy. Theo hắn đi thôi. Giọng nói bình thản, trên ghế bành hạ cảnh thừa ánh mắt thâm thúy. Thế giới này chỉ xem trọng cường giả, lại huyết mạch cao quý cũng cần đủ thực lực đến giữ gìn tôn sùng. Cũng là lúc nhường hắn trải nghiệm chút ít phong vũ rồi. Ngô Tông nghe vậy đem đầu rủ xuống thấp hơn, sau đó biết điều chậm rãi thối lui, mãi đến khi rời khỏi nhà chính, đóng cửa phòng vừa rồi quay người rời khỏi. Bầu không khí nhất thời yên tĩnh, mãi đến khi lại có mới bước chân ở chỗ nào nhà chính trong vang lên. Lao ra, thật muốn thả mặc cho Thế Văn Điện hạ làm loạn sao? Ta nghe nói hắn đi phía Tây Kim Thành, chỗ nào dù sao cũng là Bạch Kim Liên Bang địa bàn, nếu là ta mệnh này, không có rác rưởi dòng dõi. Tang Thương giọng nói chuyển thành lạnh lùng, trước đây quên nữa giàn mua quản gia nào nào, cuối cùng chỉ có thể thầm than một tiếng, lặng yên thối lui. Nhà chính phòng yên tĩnh như cũ, ngồi ở trên ghế bành hạ cảnh thừa một mình nhìn gỗ lim ngoài cửa sổ bầu trời xa xa. Ngoại tâm điện từ quấy nhiễu cùng phong tỏa kết giới hòa làm một thể, đạo kim tự tháp ở trong đó như ẩn như hiện. Chờ một chút đi. Mặt mũi giàn mua đây ngày xưa có thêm một tia hồng nhuận, cái kia tiểu thụy thân thể dường như xuất hiện một vòng khác nhau sinh cơ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ở tạm tại lơ lửng vĩ đạo sắt thép trong kiến trúc Trần Phong mở ra hai mắt, thoát ly một cảnh. Màu xám bạc hợp kim vách tường cùng trần nhà, bên cạnh có một tấm màu xám sạch sẽ sắt bàn cùng cái ghế. Cách đó không xa màn cửa có lưu một cái khe hở, có thể thấy được hậu phương là hàng chết phòng ngựa bạo lực cửa sổ sắt đất. Người đã tỉnh. Trong đầu vang lên thanh âm thanh thúy, trang phục trong túi màu đen vòng tay nhẹ nhàng chấn động. Đây là thuộc về tinh linh nắm giữ một loại đặc thù kỹ thuật, có thể thông bị điện giật sóng từ trường đem âm thanh truyền vào Trần Phong trong óc, đồng thời còn có thể phương diện tinh thần phát họa ra đối phương hư ảo hình người. Thực sự là kỳ lạ, người cá thể lực lượng đều đã có thể so với truyền kỳ cấp người cải tạo, lại còn giấc ngủ lâu như vậy. Lẽ nào là bởi vì kia phần đặc thù vật, hay là thần tính mảnh vỡ lực lượng? Mặc màu xanh dương bằng da áo dài tóc đen tiểu nữ hài trực tiếp lơ lửng tại trong phòng, tiến đến Trần Phong trước mặt. Ba viên mắt to dán rất gần, tràn đầy hoài nghi. Không có giải thích, Trần Phong mắt sáng lên, suy đoán được nghiệp chứng. Chỉ có thanh cảng thành chỗ thế giới mới thật sự là một cảnh hết sức đặc thù. Chính mình tại nhập mộng trong lúc đó, ngoại giới cơ thể nhìn lên tới cùng giấc ngủ không có gì khác nhau, dù cho là trước mắt cực kỳ cao cấp trí năng sinh mệnh cũng vô pháp phát hiện mánh khỏe. Ngươi không sợ bại lộ chính mình sao? Trần Phong lặng yên nói sang chuyện khác, cảm giác quét về phía ngoại giới. Chỗ này phòng chính là một tòa lơ lửng kiến trúc phòng một trong, nội bộ lắp đặt có không ít giám sát trang bị, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát hiện từ trường cùng năng lực chẳng ba động dị thường. Đều là chút ít hàng thông thường, ta nhẹ nhàng thoải mái có thể che đậy. Tinh linh không nghi ngờ gì, lui ra phía sau nửa mét, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ yêu ngạo nói. Trần Phong thì không ngoài ý muốn, bởi vì hắn nghĩ tới kinh nghiệm của mình. Trước đó bước vào đạo kim tự tháp lúc, quân vương cho hắn sinh vật đồng hồ xảy ra dị thường hỗn loạn, nhưng sau đó trải qua hắn hiểu rõ, nhưng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, bao gồm những kia toàn bộ hành trình ở trong chiến hạm chú ý thăm dò tình huống chuyên gia cùng nghiên cứu viên. Rất rõ ràng, đó chính là tinh linh gây nên, cố ý đang giúp hắn che lấp dấu vết, không nghĩ bại lộ thần tính mảnh vỡ hay là hắn trô đặc thủ. Hay là về hai người bọn họ trò chuyện cùng quan hệ. Ngươi dự định khi nào đi chúng ta văn minh thế giới? Tinh linh rất nhanh gợi chuyện, chủ động hỏi. Điểm này là Trần Phong nghi ngờ chỗ, hắn thuận thế hỏi lại hắn tình huống. Mình có thể hai lần nhập động, tiến về cái khác bí cảnh thế giới, nhưng đối phương làm sao đi theo? Ta trên bản chất là một loại ý thức nguyên thể, tự nhiên có thể đi theo của ngươi tinh thần ý thức cùng nhau tiến đến. Tinh linh vây quanh hắn lượn quanh một vòng, đơn giản giải thích một phen nguyên lý. Với lại ta cũng sẽ không bạch làm phiền ngươi. Mỗi một tọa thế giới phương chu cũng mang theo nhất định tài nguyên, ngươi nếu có thể mang theo ta tìm thấy chúng nó, những tiêu tài nguyên chúng ta có thể cùng hưởng. Nếu năng lực chữa trị kho dữ liệu, ta cũng được giúp ngươi hoàn thành sự tình khác, lo lắng hắn không chịu. Tinh linh lại vây quanh trước mặt, trừng to mắt tội nghiệp nói. Hắn thái độ nếu là bị Lý Vân Nghị trưởng đám người nhìn thấy, sợ là sẽ phải hoài nghi đây cũng không phải là cùng một cái chức năng. Vậy liền ba ngày sau đi. Trần Phong suy tư một lát, không có từ chối. Trong lòng của hắn đã có một cái ý nghĩ. Xa linh bí cảnh Thiên Thương Sơn, rất có thể liền là một chiếc tên là Thiên Thương Hào thế giới phương chu. Mà tinh linh thì có một chút nói đến lòng hắn trong. Xích đô tài nguyên nâng đỡ rốt cuộc cố định, cần thời gian chờ đợi. Nhưng mà, thế giới phương chu tài nguyên lại là một mới con đường, không bị hạn chế. Nếu là có thể ngày hôm đó Thương Hào trong khai quật một phen, tìm thấy còn sót lại tài nguyên, chuyển hóa làm chất dinh dưỡng, kia thức tỉnh pháp tự nhiên năng lực sớm một bước đột phá. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Tinh linh liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Trần Phong thấy thế thì không nói thêm lời, sau đó thì có hơi nhắm mắt, tập trung ý niệm. Tinh thần kết nối bên trong nhị hào tiểu thạch tượng truyền đến qua không ít hình tượng, hắn đơn giản nhìn thoáng qua. Lúc trước bị đột nhiên truyền tống, rời khỏi xà linh bí cảnh về sau, mỗi lì cung áo long đám người từng có nhất thời ngưng lại, lo lắng hắn gặp được bất ngờ. Mãi đến khi hắn nhường nhị hào tiểu thạch tượng truyền lời truyền đạt về sau, thánh thành nhân tài kịp thời rời khỏi. Bất quá, vì Thiên Thương Sơn vị trí quá mức đặc thù, xa thân điện cùng ngũ đại bộ lạc tùy thời đều có thể phái binh mà đến, bảy trận vây giết. Cho nên tại bọn hắn trước khi đi, Trần Phong cố ý nhường tiểu thạch tượng lưu ở lại, làm vì mình lính gác, quan sát môi trường. Mà bây giờ, đối phương tác dụng bắt đầu phát huy. Hắn sở dĩ hứa hẹn tinh linh, hai ngày sau lại đi xả linh bí cảnh. Tự nhiên chính là vì để phòng lỡ như, quan sát tình huống, sớm chuẩn bị thủ đoạn. Lập tức, tinh thần kết nối trong, hắn rất nhanh liền thu được tiểu thạch tượng cùng hưởng tầm mắt. Chương 468, xích đâu người tới, ghi khắc cùng trung địch nhân. Chương 468, xích đâu người tới, ghi khắc cùng trung địch nhân. Phốc phốc. Thằng đứng ngàn trượng, đỉnh núi cao. Nóng bỏng ánh nắng rơi rụng mà xuống, bạch hôi sắc tiểu thạch tượng đưa lưng về phía liệt dương, lặng yên rơi xuống đất, đứng ở vách núi treo leo nham thạch trong lúc đó, dường như và hòa làm một thể. Thuận thế nhìn lại, ngọn núi to lớn đủ có mấy ngàn mét chi cao, lục dã rừng cây khắp nơi trên đất mà lên. Đã từng sụp đổ hủy đi ngọn núi một góc lộ ra trong đó màu nâu ngọn tháp, thoạt nhìn như là kim trúc vật liệu chế tạo. Ở chỗ nào phía dưới vách đá phụ cận, thì là có thể thấy được một gần trăm mét lớn nhỏ hố sâu, đó là đã từng một quyền oanh sát thánh giả cùng thiên sứ lực lượng chiến trường dấu vết. Tương đạo vết nứt bởi vậy lan tràn, vòng qua đá vụn cùng quay cuồng bùn đất, không ít rêu xanh cùng cỏ dại ở trong đó sinh trưởng. Cái hố trung tâm chỗ sâu càng là hơn tích lũy không ít nước mưa, đem nó hóa thành một mảnh vũng nước. Mà giờ này khắc này, tại tiểu thạch tượng lặng yên nhìn chăm chú. Xôn xao, vũng nước cái hố có rắn mãng bơi lội, xa như vậy chỗ trong rừng cây càng có một ít nhân ảnh xuất hiện. Nhân thân xà thủ, người mặc màu đen giáp trụ, cầm trong tay trường mâu có ống tên. Một đội xà nhân chiến sĩ dọc theo dốc đứng đường núi tuần tra ở đây, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía kia sụp đổ ngọn núi một góc. Là cái này cổ thái đa đế quốc còn sót lại thứ gì đó sao? Nghe nói ngay cả thần sứ đại nhân cũng đúng hắn thúc thủ vô sách. Cái đó ti tiện kẻ ngoại lai luôn luôn trốn ở bên trong, cũng không biết rốt cục chết chưa. Không xác định, thần sứ nói đã không có khí tức của hắn. Cái này chết tiệt ti tiện người sát hại rồi chúng ta nhiều như vậy tộc nhân, thật hy vọng hắn năng lực táng thân ở đây. Từng đạo âm lành thấp giọng ngay tại chỗ vang lên, sau đó thì có xôn xao cùng phong múa. Tuần tra xà nhân thuận thế nhìn lại, có thể thấy được vài đầu to lớn rực xà phi không mà đến, gánh chịu một đội càng thêm tinh anh xà nhân chiến sĩ, xoay quanh phụ cận. Trong lúc đó có dị thú tiếng giống tại Thiên Thương Sơn vang lên, nhưng rất nhanh liền bị xà nhân mũi tên bắn giết, hóa thành huyết thực. Đem sinh mệnh ba động thu lại đến thấp nhất, tiểu thạch tượng lặng lặng ghé vào nham thạch đống trong, như là hóa đá biến mất rồi tự thân khí tức. Đợi đến kia hai đội xà nhân chiến sĩ sau khi rời khỏi, nó lúc này mới lần nữa chấn động thạch dựng, đi vào vách đá chỗ. Quan sát nhìn lại, có thể thấy được sườn núi kia mây mù phía dưới, một cái thẳng tắp dây dài, do rất nhiều hắc điểm tạo thành, dường như đem mặt đất cắt chém thành hai nửa. Ngũ đại bộ lạc xà nhân đại quân đang tiến lên. Bọn hắn vòng qua Thiên Thương Sơn chỗ này nơi hiểm yếu, ở phía xa xé rách mặt đất ngàn mét vết nứt chỗ, mượn nhờ rực xà cưỡng ép vượt qua nam bắc địa giới. Có to lớn tích dịch dị thú gánh chịu tinh nhuệ, trình độ lớn nhất bảo trụ đại quân thể lực. Hô hô hô, tiếng gió rít gào, gợi lên bụi mảnh cùng cát đất. Xà nhân bộ lạc đại quân mênh mông cuồn cuộn, không ngừng xuôi nam, cuốn lên bụi mù. Mà ở này tiến lên trong đội ngũ, thì có số ít tinh nhuệ đơn độc hành động, đi tới Thiên Thương Sơn phía dưới tả hữu. Mấy mảnh doanh trại trú đóng ở đây, quay chung quanh tại ngọn núi phụ cận. Hàng trăm hàng ngàn xà nhân ẩn hiện trong đó, khí tức cường đại lúc gần lúc hiện, kinh động phong vân, dường như không có một vị kẻ yếu. Lúc trước đến đỉnh núi tuần tra rực xà đội ngũ đang hạ thấp độ cao, trở về trong đó một tòa doanh trại. Mà cùng thời khắc đó, dì dao, tiểu thạch tượng nghiêng đầu nhìn lại, bên cạnh thân rừng cây chuyển đến tiếng động. Mấy cái phi điệu theo trước mặt bay qua, dường như dự định rời khỏi Thiên Thương Sơn, tiến về cùng địa phương khác nghỉ lại. Nhưng mà, bành bành, hai con phi điệu lên không không đến trăm mét, thì một chút oanh tạc, hóa thành sương máu. Bầu trời xanh thẳm hình như có màu máu phủ văn chợt lóe lên, những kia nổ tung chim thú thịt tươi phi tốc hư ảo, như là bị lực lượng nào đó cho hấp thụ. Đặc thù phong tỏa kết giới sao? Diệu quang nội thành, lơ lửng vĩ đạo sắt thép trong kiến trúc. Tinh thần kết nối hình tượng bị dần dần tiêu hóa, Trần Phong như có điều suy nghĩ, mơ hồ cảm giác được một chút phiền toái. Xa thần điện quả nhiên sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Nhìn như không có tại Thiên Thương Sơn bố trí quá nhiều thủ đoạn, nhưng này sụp đổ phi điều dị thú lại là đã chứng minh chỗ nào tồn tại có phong tỏa lực lượng. Ngoài ra, vậy được vào xà nhân đại quân, đúng là tránh đi Thiên Thương Sơn chỗ, lựa chọn cưỡng ép vượt qua mặt đất vết nứt. Chiếu tiến độ này đến xem, xà nhân bộ lạc rất có thể là muốn đi lần nữa tiến đánh thánh thành. Với lại, quá khứ lâu như thế thời gian, có thể mới chiến tranh đã buộc phát qua. Nhìn tới không thể kéo quá lâu. Ánh mắt chớp động, Trần Phong nghĩ tới thánh thành những kia người quen, cùng với bọn hắn chưa kịp đổi thù lao. Ngoài ra còn có hắn hy vọng có thể lấy được về thần thánh giác tỉnh pháp hoàn chỉnh yếu quyết. Nếu là thánh thành thật bị xà thần điện hủy diệt, đối với hắn khẳng định không có chỗ tốt. Bất quá, ánh mắt khẽ nhúc nhích, Trần Phong nhìn thoáng qua phiêu phủ ở trước người, đứng ở bên cửa sổ nhìn về phía ngoại giới biển mây tinh linh. Thiên Thương Sơn phụ cận kết giới phong tỏa nhìn như vô hình, kỳ thực chất chứa đặc thù uy năng, hắn không xác định kia chiếc tên là Thiên Thương Hào thế giới phương chu, hệ thống vũ khí làm sao, có thể hay không đem nó phong tỏa đột phá. Với lại, bảng hiện, nhìn về phía trong đó Trần Công tiến độ. Kim Chu Công, Kim Thân, 81-92, Lôi Minh Quyết, Lôi Quang, Chút Thành Cửu, 46-58, Cực Đấu Quyền, Cực Địa, Chút Thành Cửu, 29-39, Thiên Cương Bá Thể, Cự Khung, Chút Thành Cửu, 13, Thanh Cảng Thành Mộng Cảnh Trùm Sáng lần nữa bị hắn nhặt lấy bộ phận, mấy môn chân công đều là lần nữa tinh tiến, nhất là Kim Chu Công đã nhanh đột phá Kim Thân Viên Mãn. Hắn hứa hẹn tinh linh 2 ngày trời chính là vì thế. Lại cho hắn một đêm thời gian, nên đủ để cho Kim Chu Công hoàn thành đột phá. Mà đến lúc đó, cảm giác tản ra, hắn năng lực phát giác được trên người mình xuất hiện lần nữa, càng ngày càng gần mới công xiềng. Tinh thần tùy theo thu lại, hắn nhìn về phía mình tâm linh thế giới. Phản chiếu võ đạo thiên thê trắng toát sáng long lanh, truyền thuyết lạc ấn hóa thành ánh mặt trời rõ đại phóng. Đột phá siêu thoát sau mỗi một lần truyền thuyết tự chứng nhận, cũng tại nhường này vầng mặt trời càng thêm nóng bỏng sáng ngời, xua tan càng đa tâm hơn bên trong u ám, nhường võ đạo thiên thê càng thêm vững chắc. Mà cái kia thang trời cửa thứ ba, tốc độ cùng xung kích đến gần vô hạn hạ vị sứ siêu tốc chi cực. Đợi đến Kim Chú Công đột phá, hắn hẳn là có thể một tiếng chống tăng khí thế, đánh vỡ cái này mới tiềm lực hạn chế. Suy nghĩ lên, tinh thần trở về. Rất nhanh. Các ngươi văn minh sứ giả, rốt cuộc đã đến. Hai cái giai đoạn thứ nhất truyền kỳ cấp, vô cùng không tệ đấy. Đứng ở bên cửa sổ tinh linh mắt sáng ngời nói, Trần Phong thuận thế bung ra cảm giác, gửi đi ánh mắt. Mấy chiếc phi hành khí theo một phương khác hướng mà đến, đó là Diệu Quang Nội thành một chỗ khác tinh hoàn thông đạo. Đối với Xích Đô cao tầng mà nói, so sánh năm ràng, không thể nghi ngờ là Diệu Quang thành địa điểm cũ thêm gần, như thế mới có thể trong một ngày đuổi tới nơi đây. Kiếm cùng thuẫn ký hiệu rõ ràng là Xích tương vệ người tới, sau đó chỉ thấy phi hành khí đáp xuống lơ lửng quỹ đạo đứng đài phía trên. Quyền cao chức trọng Lý Vân cùng Nam Cung Lăng bọn người là chủ động tiến lên nên đón, từng vị quân phương cao tầng sắp xếp hai bên. Rất nhanh, nương theo lấy cửa máy mở ra. Hắn nhìn thấy một vị người quen, một thân màu đen đường trang, nhìn như trung niên. Ngay ngắn khuôn mặt mang theo nồng đậm uy nghiêm, đương nhiên đó là vị kia Xích Đô tổng liên hội nghị sĩ đại biểu, người hoàng tộc, Hạ Minh Viễn. Ở sau lưng hắn còn có hai đạo nhân ảnh tùy hành, đều có không thua Nam Cung Lăng năng lực tràn ba động. Dường như không hề chậm trễ chút nào, một nhóm người tới rất nhanh liền tại chen chúc phía dưới, trước tiên đi về phía quỹ đạo cuối cùng, dự định cùng tinh linh trí năng bản thể tiến hành giao lưu. Truyền kỳ cấp ánh mắt ba động, đưa mắt nhìn một đoàn người bóng lưng, Trần Phong lần nữa cảm nhận được Xích Quốc thâm hậu nội tình. Truyền kỳ cấp kỹ thuật rơi xuống đất thực hiện xa so với hắn tưởng tượng động tác càng nhanh, lúc này mới ngắn ngủi 1-2 tháng trong, hắn liền gặp được rồi không thua 5 vị truyền kỳ cấp người cải tạo. Hơn nữa cái này còn chỉ là giai đoạn thứ nhất thành quả. Căn cứ Trần Vân nói, sau hai cái giai đoạn từ lâu đánh hạ, chỉ là trở ngại càng cao cấp hồng thiết tinh luyện số lượng không đủ, cho nên mới không thành công thực hiện. Ngươi định dùng cái quái gì thế cùng bọn hắn giao dịch? Giật mình, Trần Phong nhìn về phía tinh linh trí năng hư ảnh. Truyền kỳ cấp cải tạo kỹ thuật chính là đối phương kho dữ liệu trong cao cấp nhất hoạch tâm tài nguyên, muốn chân chính đả động Xích Quốc cao tầng, khẳng định cần tầng này cấp thứ gì đó mới được. Hay là nào đó càng sâu bí ẩn. Hắc hắc, tất nhiên là đồ tốt nha. Thì không có dấu diếm, tinh linh vỗ tay phát ra tiếng, trong phòng lập tức có ánh sáng màu lam điểm thước, hội tụ thành mới hình nổi tượng. Đó là càng thêm rộng lớn to lớn lơ lửng chiến hạm, ngoài ra còn có một số cái khác bản vẽ. Này, quân đoàn cấp chủ hạm bản vẽ thiết kế, so với các ngươi bên ngoài lơ lửng kia mấy cái đại gia hỏa đẳng cấp cao hơn. Nếu hoàn thành năng lượng xúc thế, khởi động công suất lớn nhất súng laser, cho dù là thượng vị sứ cấp sinh mệnh đều có thể trọng thương. Còn có cái này, tinh linh cười cười, ra hiệu ngoài ra mấy phần bản vẽ, thoạt nhìn như là kim trúc hình dạng. Ta lúc đầu kỳ thực lưu lại một tay, đây là càng thêm hiệu suất cao cấp hồng thiết tinh luyện phương pháp. Nếu thuận lợi, quốc gia của ngươi hẳn là có thể càng nhanh thực hiện thứ hai cùng giai đoạn thứ ba truyền kỳ thành quả. Tiếng nói rơi xuống đất, Trần Phong thầm nghĩ quả nhiên, lần nữa nhìn chằm chằm đối phương một chút. Là hắn biết cái này nhìn như đơn thuần trí năng sinh mệnh, không có đơn giản như vậy. Nhìn như thoải mái ném ra ngoài truyền kỳ cấp kỹ thuật, đưa cho Xích Quốc, thực chất chính là vì lưu lại đầy đủ mối nhử, như thế mới dẫn xuất rồi đến tiếp sau tất cả mọi chuyện. Bất kể là chính mình đến, hay là Xích Quốc cao tầng tiếp xúc hợp tác, chỉ sợ cũng ở tại kế hoạch trong. Chớ nhìn ta như vậy, điều này tinh luyện phương pháp cần dùng đến rất nhiều dụng cụ tinh vi cùng cỡ lớn trang bị, tiền đề cần phải cũ tinh luyện phương pháp là cơ sở. Dường như phát giác được Trần Phong ánh mắt không đúng, tinh linh hóa thành hình người tiểu nữ hài rất nhanh trừng to mắt, lộ ra tội nghiệp nét mặt. Thấy thế, Trần Phong trầm mặc một lát, vừa rồi mở miệng. Ngươi khẳng trợ giúp chúng ta văn minh, ta vô cùng cảm kích, ngươi cùng Xích Đô cao tầng giao dịch, ta cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng ta hy vọng, ngươi chớ quên, Hắc Triều mới là chúng ta cùng chung địch nhân. Dứt lời, Trần Phong mang theo màu đen vòng tay, quay người mà đi. Hắn biết mình có thể dùng hai lần mộng cảnh lực lượng là áp chế, nhường tinh linh thành thật khai báo, cung cấp càng nhiều cao cấp kỹ thuật, hoặc là nhường hắn đem xích đô giao dịch bộ phận tài nguyên giao cho mình, dùng làm võ đạo tăng lên. Nhưng đó chẳng khác nào là mổ gà lấy trứng, đồng thời cũng cùng nội tâm của hắn nguyên tắc không hợp. Với lại hắn không phải tinh linh chủ nhân, hai người cũng chỉ là mặt khác quan hệ hợp tác. Mình có thể uy hiếp đối phương, kia tinh linh thì khẳng định có thủ đoạn phản kháng. Cạch cạch. Lập tức, chậm rãi rời khỏi cái này lơ lửng kiến trúc phòng. Hắn nhìn thoáng qua xanh thẳm thiên không, sau đó quan sát dưới tầng mây phương phồn hoa thành thị. Nhỏ bé bóng người đứng thẳng ở đây, nhưng hắn lại cảm giác tâm linh dường như lại thêm ra một tầng khác nhau. Giống như càng rộng lớn hơn, dần dần muốn dung nạp thế gian vạn vật. Không biết tình huống của hắn, bên trong căn phòng tinh linh trừng mắt nhìn, ánh sáng màu lam sáng tắt hư ảo con mắt cẩn thận chằm chằm vào Trần Phong bóng lưng. Dường như cho lời nói khẽ giật mình, nàng sau đó lại lộ ra mỉm cười. Hình như đây dự đoán càng đáng tin cậy đấy. Ông. Màu xanh dương hồ quang tản đi, nàng sau đó thì biến mất tại chỗ, chui vào kia nương theo Trần Phong rời đi màu đen vòng tay trong. Chương 469, thần tướng cường đại, thế giới đỉnh điểm. Chương 469, thần tướng cường đại, thế giới đỉnh điểm. Không ngờ rằng lại là hạ đại biểu đích thân đến a. Đã 2 giờ rồi, còn đang ở thương lượng, thật hiếu kỳ giao dịch nội dung cùng ngày, lơ lửng vĩ đạo chỗ. Nhìn kêu biển mây đảo kim tự tháp, từng vị quân phương cùng xích tương vệ người như cũng không có thể trở về thần, tràn đầy nghị luận. Thuận thế nhìn lại, có thể thấy được màu xanh dương điện từ hồ quang đều đã tàn đi, nhưng trong này phong tỏa đẳng cấp lại là lần nữa đề cao, có đơn độc ánh sáng màu lam kết giới dâng lên, che đậy ngoại giới tầm mắt. Đi theo Hạ Minh Viễn mà đến hai vị truyền kỳ phi tướng đã tiếp quản nơi đây an phòng, trấn thủ trung tâm, tại đây bên ngoài, lại có mấy tàu chiến hạm vượt qua mà đến, trấn áp nơi đây, phong tỏa môi trường. Chuyện lần này quan hệ quá lớn, phía trên yêu cầu phong tỏa cũng là vì rồi để phòng lỡ như. Diệu Quang nội thành rất nhiều nghị sĩ cũng còn không biết việc này, hội nghị cũng chỉ là vài vị đại biểu tham dự, giữ bí mật đẳng cấp rất cao. Trần lão đệ, nếu ngươi không đổi lời nói, còn xin chờ một chút, hạ đại biểu cũng nhanh kết thúc nói chuyện. Lơ lửng trên bình đài, Hàn Siêu khẩn cầu tạm thời lưu lại âm truyền vào trong tai. Một bên Trần Phong như có điều suy nghĩ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, không có vội vã lập tức rời đi. Văn Minh tạo vật trí năng hiện thân, cùng với Xích Đô cao tầng ra mặt đàm phán, tiến hành giao dịch, chuyến đi khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn. Nhất là Bạch Kim Liên Bang, nếu là hiểu rõ việc này, khẳng định không cam tâm. Rốt cuộc, Diệu Quang bí cảnh trong thì có đối phương tinh hoàn thông đạo, ai cũng không nói chắc được bọn hắn điên cuồng phía dưới sẽ làm ra cử động gì. Vì thế, quân vương tạm thời phong tỏa nơi đây, kiểm soát tất cả mọi người tạm thời hành tung cùng thông tin, hắn cũng không ngoài ý muốn. Bạch Kim Liên Bang nội thành, gọi là Kim Thành A. Trần Phong thuận thế nhìn về phía xa xa, đó là phía tây phương hướng. Hắn nghe cái khác Diệu Quang nội thành nghị sĩ đề cập tới, mấy ngàn cây số bên ngoài một cái khác bí cảnh khu vực, chính là một cái khác tinh hoàn thông đạo ở chỗ đó. Chỗ nào do Bạch Kim Liên Bang nắm giữ, có không thua Diệu Quang nội thành một cái khác phồn hoa thành thị. Đúng, chỗ nào có Bạch Kim Liên Bang quân phương đóng quân. Hai đại nội thành thực chất cũng có một chút mậu dịch cùng giao lưu, nơi này dị thường khó tránh khỏi sẽ bị người hữu tâm chú ý, cho nên phía trên mới như thế cảnh giác. Hàn Siêu đi theo nhìn ra xa biết không, giải thích vài câu. Một phen chuyện phiếm trong, dường như nghĩ đến cái gì, hắn sau đó lại nhắc tới một chuyện, hạ thấp thanh âm. Ta nghe nói, trước đây hạ thần tướng dự định muốn đích thân hỏi đến việc này, cùng Văn Minh trí năng tiến hành thông tin đàm phán. Nhưng mà, vì Bạch Kim Liên Bang đột nhiên phái người đi Xích Đô đàm phán, cho nên mới không có tham dự. Ồ, Trần Phong có chút ngoài ý muốn, vị kia hạ thần tướng hắn đã nghe Lý Vân Nghị trưởng khoảng đã từng nói. Hạ Mục Lan, Xích Tương vệ đại tổng quản, quan chỉ huy tối cao. Từng đảm nhiệm Xích Quốc quân phương trước nguyên soái, tại Đông Hải bí cảnh trấn thủ nhiều năm, đánh lui qua chân chính tà thần tiên sứ. Mà như vậy dạng một vị đứng ở cải tạo đỉnh điểm cường nhân, lại cần phân tâm đề phòng. Bạch Kim Liên Bang đến rồi người nào? Hắn hiếu kỳ hỏi, nhưng Hàn Siêu lại lắc đầu. Ta cũng không rõ lắm. Loại chuyện này liên quan đến cấp độ quá cao, đã không phải là hắn có thể biết được. Trần Phong nghe vậy suy tư một lát, sau đó nghĩ tới một vấn đề. Tất nhiên tinh linh xuất hiện trọng yếu như vậy, vì sao không có một vị thần tướng đích thân đến nơi đây, trấn thủ thủ hộ? Thậm chí, nhìn chung quanh phong tỏa cùng phòng hộ, lại nghĩ tới Bạch Kim Liên Bang cái này không ổn định bom. Kia một tòa tên là Kim Thành bí cảnh nội thành, có một cái khác cái tinh hoàn thông đạo. Nếu là phát hiện tình huống nơi này, sẽ có hay không có Bạch Kim Liên Bang thần tướng đột nhiên xuất hiện? Xôn xao. Cùng thời khắc đó, bí cảnh bên ngoài, Xích Quốc mặt đất Bắc Phương Thiên bên ngoài, xanh thẳm thiên không. Hàng không dân dụng cỡ lớn máy bay hành khách tại khí lưu tầng phía dưới bay qua, tầng tầng mây mù giống hải dương màu trắng, rộng lớn bát ngát. Nhưng lại trường không sóng khí chậm rãi tản đi, ở chỗ nào không người có thể biết cao hơn chi đỉnh, có một đạo sau lưng mọc lên trắng toát song rực bóng người trần trụi hai chân, đứng thẳng hư không. Cao 2 mét cơ thể cân xứng dị thường, tứ chi cùng ngực bụng như là tỷ lệ vàng, tựa như hoàn mỹ tạo vật. Bạch màu vàng áo dài xuyên tại hắn trên người, lại đột nhiên cho người ta một hồi cao quý cảm giác. Không ngờ rằng lúc trước tiểu nha đầu thì tới mức độ này. Thanh âm bình tĩnh rơi xuống đất, mái vòm tiên không biển mây vì đó cuộn, giống như hải dương màu trắng vẽ lên lãng hoa. Góc cạnh rõ ràng ngũ quan như là đao tước dịu đụng, làn da màu trắng cùng trong mắt màu vàng nóng để người thần sắc hoàng hốt, chỉ cảm thấy phương Tây trong truyền thuyết thượng đế hàng thế thì không gì hơn cái này. Gần như thần minh, đặc tính vĩnh tồn. Tính toán thời gian, người ta có 10 năm không gặp a. Tiếng nói rơi xuống đất, theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Người mặc nền trắng kim văn áo dài Hạ Mộc Lan khoanh chân ngồi ở phía đối diện biển mây trong lúc đó, đột nhiên lơ lửng. Tinh xảo khuôn mặt bên trái có một đạo lam quang đường vân, khuôn mặt nhìn như 27-28, bím tóc đuôi ngựa tại sau lưng nhẹ nhàng hất lên, dẫn động trận trận gió nhẹ. Do đó, ngươi đang hối hận lúc trước không thể giết chết ta. mặt không biểu tình, Hạ Mộc Lan giọng nói bình thản, trực tiếp làm. Tựa như thượng đế nam nhân trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu. Mỗi một vị thần thánh cũng có thế giới ý chí thủ hộ, ta đã hiểu ta không thể thành công nguyên nhân. Đã ngươi thì đi tới thế giới này đỉnh điểm một bước, tự nhiên sẽ hiểu đạo lý, làm gì truy đến cùng quá khứ. Không trả lời, Hạ Mộc Lan chỉ là bình tĩnh cùng hắn kia trong mắt màu vàng óng đối mặt. Về phần lúc trước nói tới một chuyện, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Hát chiều gần, chiều hướng phát triển. Đừng quên, các ngươi Xích Quốc thần thánh chỉ có 3 vị hoành. Nói còn chưa dứt lời, biển mây quay cuồng, hình như có to lớn tự vật từ hư hóa thực, che khuất bầu trời, giáng lâm biển mây. Trong lúc đó, Hạ Mộc Lan trên người hào quang rực rỡ, như trụ kết nối thiên khung cùng giả thiên cự vật, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo phân liệt thiên địa bạch sắc kiếm quang. Một kiếm này, ta chờ 10 năm. Keng, một kiếm chém ra, như là thiên tiệm ngang trời. Phong vân cuốn ngược, không gian pha toái, hình như có hư không vết nứt xuất hiện, đem toàn bộ thế giới một phân thành hai. Thần tướng tạm thời không thể tiến vào diệu quang bí cảnh. Lơ lửng trên quỹ đạo, đột nhiên xuất hiện Hạ Minh Viễn giải đáp Trần Phong hoài nghi. Bí cảnh cùng hiện thực không gian có nhất định khác biệt, chỉnh thể không gian kết cấu tương đối kém. Nhất là diệu quang bí cảnh, vì di chuyển nguyên nhân, không gian các nơi năng lượng tiết điểm vẫn còn bất ổn trạng thái. Hắn kết thúc cùng tinh linh giao dịch nói chuyện, chậm rãi đi tới gần. Ngay ngắn uy nghiêm sắc mặt có thêm một tia phức tạp, mặc màu đen đường trang đích thẳng tắp thân thể bị chuyển kỳ phi tướng từng bước thủ hộ, cùng nhau nhìn ra xa biển mấy nói, thần tướng cấp tồn tại, có cải thiên hoán địa lực lượng cường đại. Tính mạng của bọn hắn năng lực chẳng đã là một thế giới khác, rất dễ dàng nhường vốn cũng không ổn năng lượng tiết điểm, xuất hiện dị thường, thậm chí là dẫn đến không gian đổ sụp, ví dụ như vậy, đã từng xuất hiện một lần. Lời nói đến cuối cùng, có thêm một tia thở dài. Một bên Hàn Siêu sớm đã biết điều lui ra, rơi xuống sau lưng. Trần Phong đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ, cuối cùng đánh tan rồi lúc trước hoài nghi. Không phải Xích Đô không nghĩ phái thần tướng tới trước, mà là không cách nào làm được. Với lại, Xích Quốc tổng cộng thì 3 vị thần tướng, 2 vị cần trấn thủ Đông Hải cùng Thiên Hà hai nơi bí cảnh, đề phòng lúc nào cũng có thể bộc phát đại quy mô hạ triều. Ngoài ra vị kia hạ thần tướng, còn cần thủ hộ Xích Đô, dung không được quá đa phần tâm. Hạ đại biểu vì sao nói cho ta biết những thứ này? Trần Phong tra hỏi thuận thế liếc qua đối phương sau lưng chuyển kỳ phi tướng. Nam Cung Lăng kỳ thực thì tại, chỉ là lần nữa biến mất tại rồi trong hư không. Bạch Kim Liên bang chuyển kỳ kỹ thuật so với chúng ta thực hiện sớm hơn, chúng ta dĩ vãng cũng đã nhận được quá nhiều giáo huấn. Như các ngươi dạng này mỗi một vị chuyển kỳ cũng sinh ra không dễ, là chúng ta đối ngoại lớn nhất sức lực, tự có quyền hạn hiểu rõ việc này. Hạ Minh Viện thu hồi nhìn ra xa ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Trần Phong, thành khẩn lại chân thành nói, chỗ này di tích văn minh bây giờ có rồi phát hiện trọng đại, có thể khiến cho chúng ta đường rẽ vượt qua, thật sự siêu việt Bạch Kim Liên bang. Cho nên ta hy vọng trong cuộc sống tương lai, năng lực mời Trần tiểu tướng thích hợp chiếu cố nơi đây. Dứt lời, bốn mắt đối mặt. Trần Phong nghe được đối phương ý tứ. Bạch Kim Liên bang truyền kỳ kỹ thuật khai quật, truyền kỳ cấp người cải tạo tự nhiên càng nhiều. Thậm chí, nói không chừng còn có thứ hai, thậm chí là giai đoạn thứ ba tồn tại. Xích Quốc ở phương diện này muốn lạc hậu nửa bước, có chút thế yếu, cho nên quá khứ mới như vậy bị động. Tinh linh xuất hiện cùng giao dịch, cố nhiên là to lớn kỳ ngộ, nhưng cùng lúc thì tồn tại bại lộ mạo hiểm cùng uy hiếp. Ta biết rồi. Trần Phong gật đầu, không có nhiều lời. Hắn cùng rốt gia tộc bất hòa, sau lưng hai đại quốc cũng là như thế, mâu thuẫn nặng nề. Bất kể thù hận hay là lập trường, hoặc là dĩ vãng lấy được thiện duyên, tại đủ khả năng tình huống dưới, hắn không ngại phụ một tay, tại thời khắc mấu chốt viện trợ nơi đây. Vậy liền làm phiền Trần tiểu tướng rồi. Cười cười, Hạ Minh Viễn rất nhanh phất tay ra hiệu. Sau lưng một vị phi tướng cung kính tiến lên, đưa tay vali giao cho Trần Phong. Trong này có 2 phần sinh mệnh chi nguyên, 5 chi cao cấp sinh mệnh dược tề. Thiên Hà bí cảnh phong tỏa tạm thời giải trừ, nghĩ đến ngươi cũng ở nơi đây, cho nên tiện đường đem lại, hy vọng có thể đúng ngươi có chút giúp đỡ. Mới tài nguyên nâng đỡ, Trần Phong hơi cười một chút, thì không có khách khí. Hán thức tỉnh pháp tăng lên đã gặp được bình cảnh, xác thực cần đại lượng tài nguyên. Lập tức, đơn giản chuyện phiếm trong. Hạ Minh Viễn giống như vô tâm, nhưng lại nhắc tới rồi một việc. Ta nghe nói, Trần tiểu tướng đã đáp lại rồi Liêu tông sư ước chiến mời. Tính toán thời gian, nên ngay tại 2 ngày này a. Ồ. Tiếp nhận vali xách tay Trần Phong lông mày nhíu lại. Nhưng rất nhanh, nghĩ đến Xích Đô nội tình cùng tình báo, cùng với Liêu Đoạn Vân đã từng đạt được tài nguyên nâng đỡ, hắn lại thoải mái. Liêu tông sư trước đó cũng bị chúng ta xem trọng, cho nên đối với hắn có nhiều chú ý. Mặc dù không bằng Trần tiểu tướng như vậy tiến bộ dũng mãnh, nhưng hắn quá khứ, xác thực cũng vì chúng ta Xích Quốc đã làm nhiều lần cống hiến. Hạ Minh Viễn mỉm cười giải thích, Trần Phong nghe được nói bóng gió. Đây là hy vọng dưới tay mình lưu tình. Ta biết Trần tiểu tướng làm việc tự có chừng có mực. Bất quá, có một chuyện, nghĩ đến Trần tiểu tướng cũng không biết. Nhưng mà, lắc đầu. Hạ Minh Viễn lại là không có truy đến cùng lời ấy, ngược lại là nói ra một đường ý hắn bên ngoài sự việc. Căn cứ Xích Tương vệ lấy được một ít tình báo đến xem. Rõ ra tộc cao giai sinh vật người cải tạo, từng tại Diệu Quang cũ thành phụ cận nhân thân, chui vào thánh môn chương 470, hạ đại biểu hợp tác, thần thánh mà nói chương 470, hạ đại biểu hợp tác, thần thánh mà nói Bạch Kim Liên bang, Hắc Cảnh thành. Phồn hoa trong trang viên có mặt cỏ hoa biên, suối phun hồ nước. Một cỗ lai lao tư cùng lao vụn một bài lì mụ xín đồ ở đây, như là tòa thành kiến trúc tựa như thời trung cổ quý tộc nơi, hơn 10 vị cách ăn mặc ra dạng người hầu hành tẩu trong đó. Cạch cạch. Rất nhanh, bị hai khởi động tiếng bước chân gấp rút vang lên. Một nhóm Xích Quốc khuôn mặt bảo vệ trong trang viên dừng xe xong chiếc, bảo vệ nhìn mặc đồ tây trung niên nam nhân bước nhanh hành tẩu, hướng sáng ngời trang viên đại sảnh đi đến. Nhưng lập tức, không chờ bọn họ đi vào trong đó, chỉ thấy kia yến hội sảnh cửa quần áo tây người da trắng đưa tay ngăn cản. Thật có lỗi, Hàn tiên sinh. nơi này là Ú Nạ tiểu thư tư nhân lãnh địa, ngài bảo vệ không thể đi vào. Thanh âm bình tĩnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Bị ngăn cản một hàng bóng người sắc mặt biến hóa, chen chúc tại trung tâm nhất Hàn Minh Xuyên cũng là ánh mắt trầm xuống. Từ Sích Quốc thái độ cứng rắn, khởi sướng mấy lần đàm phán sau, hắn có thể cảm giác được chính mình tại Bạch Kim Liên bang tình cảnh ngày càng nguy hiểm cùng lúng túng. Trong lúc nhất thời, đem nó biến ảo phức tạp nét mặt thu vào đáy mắt, trang viên lầu 2 phòng làm việc U Nạ ánh mắt đùa cợt, lắc đầu. Nhìn tới hắn đã ý thức được, giá trị của hắn càng ngày càng thấp. Trên bàn màn sáng lơ lửng bất động, trên người nàng váy dài trắng có khắc hoa đường vân, tại ngoài cửa sổ vậy tới dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tỏa ra điểm điểm ánh sáng. Trong thư phòng còn có mấy vị bảo vệ cắt chạm một chỗ, canh giữ ở cửa sổ nơi. Liếc bọn hắn một chút, U Nạ lập tức nhìn về phía bên cạnh thân một người khác. Xích Quốc quyết tâm so với chúng ta tưởng tượng lớn hơn, lại khăng khăng yêu cầu đem Hàn cho bể, giao cho bọn hắn. Long gia thúc thúc, may mắn có ngài tại bên người, nếu không U Nạ sợ là không cách nào an tâm sinh sống. Ra vẻ yếu thế giọng nói, thuận thế nhìn lại, hắn bên cạnh thân người da trắng nam tử mặc một thân màu xám quần áo tây, hình thể bình thường, khuôn mặt bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác, kia một đôi màu nâu đồng tử lại cho người ta hổ phách sáng ngời cảm giác, không cách nào coi nhẹ. Tiểu thư mặc dù buông tay đi làm, ta sẽ bảo vệ tốt an toàn của ngươi. Tên là Long gia nam nhân đơn giản đáp lại, U Nạ cười lấy gật đầu. Sau đó lại như cùng văn bối, hướng hắn khiêm tốn tỉnh giáo một cái khác sự việc. Xích Quốc phương Bắc vị kia thánh môn người đứng đầu cự tuyệt ta nói lên hợp tác mời, ngày mai sẽ là hắn muốn đi Nam Giang thành ước chiến thời gian. Ta dự định nhường Lưu Ý phụ trách việc này, làm nước, dễ dàng cho chúng ta đến tiếp sau xếp vào nhân viên, không biết ngài cảm thấy thế nào. Nàng nghĩ tới phụ thân đại nhân báo cho biết kế hoạch, đồng thời cũng nghĩ đến kia một đạo thanh niên thân ảnh, không để cho nàng đầy kiêu ngạo liệt mã. Ta nghĩ tiểu thư suy xét vô cùng chu toàn. Vẫn như cũng là đơn giản đáp lại, tên là Long gia nam nhân không có bất kỳ cái gì phản bác. U Nạ nghe vậy lộ ra nụ cười, nhưng sau đó chỉ thấy đối phương mở miệng nhắc nhở. Việc này tiểu thư cũng xử lý hết sức xinh đẹp. Bất quá, có một việc, còn xin tiểu thư không nên khinh thường. Long gia thúc thúc, ngài nói. Ta nghe nói giải cùng Milan thiếu gia, thì đã bắt đầu tham dự đầu kia chuyển kỳ cấp siêu cổ sinh vật tìm kiếm kế hoạch. Huyền chuyển giọng nói, U Nạ nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi. Đầu kia siêu cổ sinh vật tung tích. Nghĩ tới những thứ này thời gian không hề thu hoạch, tung tích khó tìm. Nếu không phải gia tộc kiên trì, cùng với cao tầng thứ các phe khởi hành khẳng định, nàng đều muốn bắt đầu hoài nghi. Cái suy đoán này là thật hay không? Liêu Đoạn Vân cự tuyệt rụt ra tộc hợp tác cùng ngày, chạm vào tối. Màu đỏ lá phong phi hành khí chậm rãi lái rời lơ lửng quỹ đạo, màu trắng đèn pha đâm xuyên màn đêm. Trần Phong đứng ở trong khoang thuyền, hồi tưởng đến Hạ Minh Viễn báo cho biết tình huống, nhìn về phía ngoại giới bầu trời đêm ánh mắt ba động mấy phần. Mặc dù không biết Xích Tương Vệ là như thế nào biết được việc này, nhưng ít ra như thế đến xem, vị này thánh môn người đứng đầu, đã từng Xích Quốc võ đạo đệ nhất nhân, coi như không tệ, có thể vào hắn mắt. Đổi lại thường nhân có thể biết lựa chọn đáp ứng, mượn nhờ ngoại lực, cùng nhau đối phó chính mình. Nhưng đối phương lại giữ vững được võ nhân kiêu ngạo cùng nguyên tắc. Bất quá, ánh mắt lạnh lẽo, Trần Phong nghĩ tới rụt gia tộc tồn tại, lại còn nghĩ nhúng tay góp chiến một chuyện. Hắn có thể khoảng đoán được, hoặc là vì ngày xưa thù hận, muốn nhắm vào mình, hoặc là vì hỗn loạn tầm mắt cùng thế cuộc, nhằm vào tưởng cao không gian thông đạo ra tay. Một sợi sát cơ tổng tâm đáy dâng lên, hắn nghĩ tới rồi Hạ Minh Viễn cuối cùng nói ra một hợp tác đề nghị. Không có từ chối, cho nên hắn rời đi chỗ này, nghiêm cấm những người khác không khớp phong toàn ơi. Ông màu đỏ lá phong ký hiệu phi hành khí thông qua kiểm soát cùng kiểm tra đối chiếu sự thật, bước vào không gian chi môn, sau đó liền để hắn lần nữa cảm nhận được mất trọng lượng cảm giác. Trong lúc đó có bảng lặng yên lơ lửng, Trần Phong nhìn thoáng qua. Thần thánh giác tình pháp, đốt trụ ngày cảnh, 57-84, 5 chi cao cấp sinh mệnh dược tề cùng 2 bình sinh mệnh chi nguyên. Cái trước đối với hắn tác dụng càng phát ra yếu ớt, nhưng sinh mệnh chi nguyên nhưng vẫn là cung cấp không ít chất dinh dưỡng. Thức tỉnh pháp khoảng cách tầng tiếp theo lần đã không còn xa xôi, bụng dưới vị trí đốt trụ chi diễm thì càng thêm ngưng thực, nhìn lên tới hình như một vòng chân thực mặt trời nhỏ, tại vùng đan điền nhẹ nhàng chiếu rọi. Đốt cháy cùng bạo liệt nóng bỏng đồng thời rèn luyện thể phách của hắn cùng tinh thần, phản phất muốn đem hai người dung hợp làm một. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi tâm thần nhoáng một cái, nghĩ tới hạ vị sứ chỗ đặc thủ. Tâm thế, võ đạo chi thế, thần cùng thân hợp, linh cùng tinh hợp, tinh thần cùng cơ thể dung hợp làm một, tâm linh cùng huyết nhục hóa thành chính thể. Đạt đến một bước này, có thể thành tựu tâm thế, nhất cử nhất động, từng chiêu từng thức đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Liên như là thánh thuẫn tự tượng, hoặc là trước đó tại đảo kim tự tháp tòa này Phương Chu nhập mộng nhìn thấy cổ thái đa hạ vị sứ người cải tạo. Từng chiêu từng thức đều có thể dẫn động nguyên hóa ra quần quần đại thế, hoặc là như là sơn mạch trấn áp, hoặc là như là một phiến thiên địa bao phủ. Tại đây sau đó, nếu là có thể tại tâm linh trong thế giới tạo dựng thiên địa mới, thậm chí là bên ngoài cơ thể thống nhất ánh mắt ba động, Trần Phong nghĩ tới thanh cảng thành mộng cảnh nhìn thấy đôi câu vài lời. Đó là đây tâm thế tầng thứ cao hơn, giống như một ý niệm có thể hóa thân một cái thế giới. Lập tức, suy nghĩ lóe lên, hắn rất nhanh liền gọi di chuyển tinh linh. Ông trong đầu ba động hiện hiện, tinh linh nhỏ nhắn sinh sản loại người hư ảnh phản chiếu mà hiện. Làm sao vậy? Nàng bê bộn nhiều việc trí năng bản thể đang tiến hành giao dịch cùng tính toán, cho nên đoạn đường này lạ thường trầm mặc. Thần tướng cũng là người cải tạo sao? Trần Phong hỏi ra trong lòng hoài nghi. Bởi vì hắn còn nhớ Lý Vân đề cập tới, mỗi một vị thần tướng cũng hết sức đặc thù, đã không thể dùng hồng thiết hoặc là cải tạo kỹ thuật để cân nhắc. Thần tướng. Tinh linh đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó phản ứng đây là Xích Quốc chính mình xưng hô. Ngươi nói rất đúng thần thánh tồn tại đi. Nàng cải chính, thanh âm thanh thúy tại Trần Phong trong đầu vang lên. Thần thánh. Trần Phong bất ngờ, sau đó chỉ thấy đối phương nhẹ nhàng gật đầu. Nháy mắt to giải thích nói, thần thánh, là chúng ta cổ thái đa cao nhất kỹ thuật kết tinh một trong. Cụ thể nơi phát ra ta thì không nhớ rõ rồi, chỉ biết là mỗi một vị thần thánh cũng có chính mình chỗ đặc thù, cùng thần tính mảnh vỡ cùng thế giới ý chí liên quan đến. Chỉ có đạt được tạo vật tán thành người, mới có thể biến thành chân chính thần thánh. Tinh linh giải thích có chút mơ hồ, Trần Phong không xác định đối phương là cố ý giấu giếm, hay là thật kho dữ liệu thiếu thốn. Chẳng qua thần tướng lại cùng thần tính mạnh mẽ, thế giới ý chí liên quan đến. Như có điều suy nghĩ, hắn lần nữa nhìn về phía bảng. Hắn đã được đến 5 mai thần tính mạnh mẽ, còn kém 4 cái là có thể khôi phục anh linh điện trong nhóm đầu tiên thiên sứ cấp anh linh. Nhưng nếu là này mạnh mẽ cùng thần tướng liên quan đến, vậy mình muốn hay không đem nó dùng cho phục sinh đường tắt? Suy nghĩ hiện lên, phi hành khí đã rời khỏi không gian chi môn, đi tới nam giang tường cao chỗ. Giờ phút này bầu trời đã giáng lâm bóng đêm, chấm chấm đầy sao treo ở chân trời. Tường cao trong có đỏ xanh tiềm thức quang mang giao thoa mà qua, đó là tuần tra cảnh giác phi hành khí cùng lơ lửng trang bị. Tinh hoàn trang bị xây dựng còn đang tiếp tục, rũ phát hoàn thiện, dần dần tạo thành một gần 100 mét lớn nhỏ kim trúc hình tròn hình dáng. Đứng ở bên cửa sổ nhìn lướt qua, Trần Phong rất nhanh liền nghe được tinh linh cảm thán âm thanh. Tốt đẹp dường nào thế giới a. Nàng tại kim tự tháp phương chu trong chờ quá lâu, lại vì một ít nguyên nhân không cách nào rời khỏi. Cho dù có thể mượn nhờ mạng quan sát thế giới, cũng vô pháp đối ngoại khởi xướng quá nhiều liên lạc. Bí cảnh không cũng là như thế sao? Trần Phong hỏi ngược lại. Phi hành khí thông qua kiểm tra đối chiếu sự thật, lái rời tường cao, hướng Viêm Hổ Lưu Sơn môn mà đi. Nơi này cảnh tượng thậm chí không bằng Diệu Quang nội thành phồn hoa, giờ phút này lại làm cho cái này tồn tại 100 vạn năm trí năng phát ra cảm thán. Bí cảnh cuối cùng không phải hoàn chỉnh thế giới, đây chẳng qua là một mảnh phụ thuộc vào tinh giới không gian độc lập mà thôi. Lắc đầu, tinh linh khó được lại nói hai câu, cái này khiến Trần Phong liên tưởng đến Hạ Minh Viễn Bạch Thiên lời nói. Bí cảnh không gian kết cấu kém xa hiện được nơi. Sau đó hỏi trong lúc đó, tinh linh không có dấu diếm. Bí cảnh dạng này không gian độc lập, giống như là tổ ong một tấm sắt ngoài, quay chung quanh tại hoàn chỉnh thế giới không gian tinh bích bên trên, đã là kéo dài, cũng là bảo hộ. Nguyên nhân chính là như thế, muốn đột phá một cái thế giới, dưới đại bộ phận tình huống, thường thường cần trước phá vỡ bí cảnh, mới có thể tiến nhập hiện thực không gian. Ồ, Trần Phong ánh mắt khẽ động, rốt cuộc hiểu rõ vì sao là bí cảnh trước buộc phát hát triều. Nhưng rất nhanh, hắn nghĩ tới rồi Nam Giang cùng Sách Gia Thành, thậm chí là Nhi Đa Vương Đôn Meo điểm tồn tại, cũng có một chút tình huống đặc biệt. Thật giống như tổ ong mặt ngoài tầng độ dày cũng không đều đều, thế giới không gian tinh bích thì gặp đèn. Không gian độc lập sẽ không hoàn mỹ liên tục kéo dài, bao trùm ở thế giới bình chướng mỗi một nơi, mà những thứ này được yếu, tự nhiên cũng liền lại càng dễ bị đột phá. Thì ra là thế. Trần Phong hoài nghi tản đi, cuối cùng đã rõ ràng rồi nguyên lý. Chẳng qua ngươi yên tâm, dạng này điểm yếu cũng không nhiều, dù cho là hát triều, cũng khó có thể tùy tiện phát hiện. Cho dù thật bị hắn tìm thấy, cũng cần chờ đợi thời cơ, lại hao phí cái giá không nhỏ mới có thể đánh vỡ. Rốt cuộc, đây chính là năng lực cách ly hỗn độn thế giới bình chướng. Tinh linh rất nhanh lại an ủi rồi hai câu, nhưng Trần Phong trong lòng lại có thêm một tia áp lực. Hắn rất chán ghét kiểu này bị động cảm giác. Hát triều là văn minh hủy diệt giả, tận thế người sáng lập. Phản phất là lôi cuốn thủy triều mãnh liệt hải dương, thời gian càng là đẩy về sau rời, nó giáng lâm thì càng không cách nào ngăn cản. Sách Gia Thành, Ni Đa Vương Đô, Nam Giang. Tương lai nhất định sẽ có mới thành thị cảnh ngộ tình huống tương tự. Tinh giới to lớn như thế, chúng ta điệu tinh chỗ triều không gian cũng chỉ là một cái trong số đó. Kia lẽ nào, không từng có thế giới khởi xướng phản công? Trần Phong có chút không rõ ràng cho lắm, nhíu mày. Chúng ta đã từng thống trị tinh giới hơn phân nửa thế giới, thử qua cùng loại sự tình. Từng có thành công, thì từng có huy hoàng. Nhưng cũng tiếc tinh linh yếu ớt thở dài, nét mặt phức tạp, vừa có tiếc nuối, thì có thống hận. Thậm chí, Trần Phong còn nhìn thấy một ít mê man. Cường thịnh nhất cổ Thái Đa văn minh cũng bại trên tay Hát Triều, hắn thống trị thế giới cũng là hủy diệt vô số. Giống như, Hát Triều thật không cách nào chiến thắng, nhất định hủy diệt thế gian này tất cả. Càng thậm chí hơn, hắn hoài nghi, có thể bây giờ địa tinh đã là số không nhiều cuối cùng mấy cái tinh giới văn minh một trong. Chương 471, Kim thân viên mãn, lại đăng thiên thê. Chương 471, Kim thân viên mãn, lại đăng thiên thê ông. Đêm đó, mê vụ bao phủ thành thị phế tích trong. Thanh Hắc Độc giác bóng người đứng ở xi măng lầu cao sân thượng đỉnh, quan sát xa xa chen chúc mà tới vô tận sinh vật. Hát Triều, ánh mắt ba động, Trần Phong nghĩ tới tinh linh lời nói. Đây là tinh giới bên ngoài, hỗn độn dựng dục lực lượng. Đã là vong linh kết cục, cũng là cái gọi là vực sâu nơi. Bản nguyên lực lượng gần như vô cùng vô tận, là tất cả tinh giới sinh mệnh thiên địch, sẽ hủy diệt hết thể văn minh dấu vết. Cường đại như văn minh khoa học kỹ thuật cổ Thái Đa, hoặc là có cực mạnh cá thể vĩ lực cao tường liên minh, đều là bởi vậy diệt vong. Những nơi đi qua không có một mảng cỏ, chỉ còn hoàn toàn tĩnh mịch cùng lạnh băng. Hững. Đương nhiên, xa xa trong khói đen có trên 120 to lớn tinh hồng ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Kinh thiên động địa tiếng giống xa xa truyền đến, thanh cảng thành trong lầu cao vì đó lay động rung động. Chợt, xôn xao một tiếng, thiên cung mê vụ đột nhiên phiêu tán, rất nhiều phi hành cơ biến sinh vật kéo dài khoảng cách. Bình một tiếng, tường cao chấn động. Vỡ vụn kim trúc cùng hòn đá gì rào mà rơi, to lớn sinh vật rơi xuống tường cao phía trên. Ngẩng đầu trông về phía xa, có thể thấy được đó là trên 120 tinh hồng ánh mắt nơi phát ra. Là một cùng loại hình người, nhưng lại sau lưng mọc lên song rực, có cao mấy trăm thước không đầu thiên sứ. Mỗi một mai tinh hồng ánh mắt cũng giống thụ đồng, ở tại chỗ ngực bụng mở ra, lít nha lít nhít. Toàn thân làn da màu xám trắng, cho người ta tĩnh mịch lạnh băng giác quan. Dù xuống hai tay trường 70-80 mét chi trường, tinh hồng mạch máu có thể thấy rõ ràng, như dao mãng cuốn thân từng chiếc lúc đích. Chỉ là liếc nhau, Trần Phong thì cảm thấy một hồi sa đọa cùng hủ hóa quỷ dị cảm giác, hình như có nào đó tiếng điên cuồng tại vang lên bên hai. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, chỉ thấy cái kia có thể so với hạ vị sứ quái vật, ngực bụng trăm viên ánh mắt đột nhiên trở to. Ông, đỏ tươi sáng ngời bạo nhưng sáng ngời, đem thế giới nhiễm làm đỏ tươi chi sắc. Trung quanh hắc triều sinh vật vô thiên cái địa đồng bộ mà ra, trong nháy mắt đem Trần Phong trung quanh tất cả đều vây quanh, hóa thành đen nhánh. Do đó, các ngươi trên bản chất là tinh giới vong linh. Khép mắt, Trần Phong mắt lạnh lẽo nhìn kia châu chấu đến gần cơ biến sinh vật. Dựa theo tinh linh lời nói, cổ thái đa lúc trước hủy diệt, hắn rơi trướng thống trị thế giới khác cũng là đồng dạng tao ngộ. Cái này đến cái khác thế giới phá toái, như vậy, trong đó chết đi hàng tỷ sinh mệnh, tự nhiên cũng liền biến thành rồi hắc triều chất dinh dưỡng, biến thành hỗn độn vong linh. Nói cách khác, hắc triều lực lượng sở dĩ vô cùng vô tận, tà thần sở dĩ như vậy đáng sợ, chính là dựa vào những thứ này hủy diệt thế giới vô tận sinh mệnh. Bành bành bành. Lập tức, hắc thiểm thuần bạo, đầy trời nổ tung. Quanh thân trăm mét nhất thời không còn, Trần Phong rất nhanh liền phát giác được một tia lanh ý ánh mắt lướt đi, xa xa không đầu thiên sứ đã hoàn thành xúc thế. Chỗ ngực bụng tinh hồng quang mang hội tụ là một, hình thành một đạo trăm mét lớn nhỏ tinh hồng trùng sáng, sau lưng hắc sắc vũ vực càng là hơn chẳng biết lúc nào một chút triển khai. Bành. Cột sáng bộc phát, có thể so với súng laser một kích. Ven đường vây giết mà đến hắc triều sinh vật cùng nhau sụp đổ, những thứ này không để ý tới trí tồn tại cũng không cần đồng loại. Huyết nục bốc hơi, phế tích lầu phòng hóa thành cho tàn. Tinh hồng ánh sáng hủy diệt hết thảy, Trần Phong không tránh không né, trước người có bạch kim ánh sáng chủ động nên đón. Bành. Cự nhân nhẹ nhàng, màu vàng kim song rực như thuẫn mà đứng. Có thể so với súng laser tinh hồng một kích bị thánh thuẫn cự tượng gắng gượng chống được, sau đó chỉ thấy nó phi không mà lên, thẳng đến xa xa hắc rực không đầu thiên sứ đánh tới. Thấy thế, Trần Phong suy nghĩ một lát, không có vội vã ra tay, mà là quay đầu quan sát tất cả phế tích thành thị. Ánh sáng sáng tỏ điểm càng ngày càng ít, một vòng mới dáng lâm trùm sáng sắp bị hắn thu lấy hầu như không còn, mười không còn một. Giật mình, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Hoàng kim cung điện hư hư thật thật, như là tại một cái khác chiều không gian. Giống như phát giác được trên người hắn nhiều hơn hai cái thần tính mạnh mẽ. Ông, cung điện chấn động, nhất thời ngưng thực. To lớn hoàng kim cửa điện chậm rãi mở ra, màu vàng kim khe hở dần dần phóng đại. Đợi đến cuối cùng, môn hộ mở ra nửa mét, Trần Phong thuận thế nhìn vào bên trong. Vẫn như cũng là đã từng thấy qua như vậy cảnh tượng, hơi nước trắng mịt mở sáng ngời trong điện chiếu rọi. Trăm mét cao hoàng kim nét khắc trên bia đứng sừng sững chính giữa, phía trên có khắc mấy chục cái tên. Trên cùng không cách nào nhìn xem toàn bộ, hắn chỉ có thể lờ mờ trông thấy trung đoạn cùng phía dưới bộ phận. Khoảng nhìn lướt qua, Trần Phong nhìn chung quanh hai bên. Từng cái hoàng kim chế tạo hình người pho tượng, mà không đồng nhất, hoặc là cổ bảo cùng trang phục võ đạo, hoặc là y phục tác chiến cùng nào đó chiến y liền nam nữ đều có, hoặc cười to hoặc nghiêm túc, thần thái khác nhau, sinh động như thật. Ánh mắt liếc nhìn đã từng nhìn qua mấy tôn pho tượng, đối ứng bảng thông tin rất nhanh hiện hiện. Vẹn đỏ, liệt đẳng sứ cấp siêu phàm giả năng lực, thể phách cường hóa tính cách, táo kỉnh, dễ giận. Nghiêm Trường Không, siêu thoát cấp võ đạo gia, liệt đẳng sứ năng lực, thiện ở đao pháp, khí lực khống chế tính cách, hào sảng, ghét ác như cửu mẹ. Hạ vị sứ cấp siêu thoát giả năng lực, đóng băng tính cách, trong nóng ngoài lạnh. Anh Linh Điện nhóm đầu tiên tiên sứ mỗi lửa thành viên. Khôi phục, 1/9 nhắc nhở, nhóm đầu tiên anh linh khôi phục cần thiết thần tính mảnh vỡ số lượng không đủ. Từng đạo thông tin liên tiếp hiện lên, chọn vẹn 6 vị tiên sứ anh linh, 4 vị liệt đẳng sứ, 2 vị hạ vị sứ, đều là nhóm đầu tiên phục sinh hạt giống. Trần Phong lần nữa quen thuộc tên của bọn hắn, năng lực, tính cách, trong lòng không chỉ nổi lên một ít tâm trạng. Mặc dù hủy diệt, nhưng những thứ này đã từng tinh giới văn minh, hay là nghĩ hết biện pháp, nếm thử lưu lại truyền thừa của mình cùng mỗi lửa. Cổ thái đa dựa vào thế giới phương chu, trốn hướng cái khác tinh giới thế giới, lưu lại thuộc về khoa học kỹ thuật của bọn họ kết tinh. Cao tường liên minh tại Vương Vũ đặc thủ thiên phụ giới, là một đám thiên sứ lưu lại phục sinh cơ hội cùng võ đạo truyền thừa. Đây là đối hắc triều chống lại, cho dù tử vong thì không từ bỏ bất cứ cơ hội nào tuyệt đối đấu trí. Trong lòng chấn động, Trần Phong trong lòng tích lũy rất nhiều tâm tình tiêu cực, khoảnh khắc tản đi hơn phân nửa. Ông, cuối cùng, hoàng kim cung điện lần nữa chậm rãi quan bế. Từng mai mới chùm sáng theo càng ngày càng nhỏ cửa điện trong khe hở tuôn ra, rơi rụng mà xuống. Như là một hồi lưu tinh quang vũ, thiên không mê vụ cũng bởi vậy bị đuổi tản ra bộ phận. Thanh cảm thành các ngao ngách lần nữa có thêm mới sáng ngời quan điểm, Trần Phong suy đoán thì thuận lợi đạt được nghiệm chứng. Những thứ này chùm sáng là lưu lại tinh thần ý chí, đồng thời cũng là cao tưởng liên minh lưu lại truyền thừa bồi lửa. Mặc dù không biết là như thế nào làm được, nhưng khẳng định là dùng nào đó phương pháp bảo tồn trong anh linh điện. Muốn bổ sung, cũng chỉ có thể dựa vào thần tính mảnh vỡ lực lượng, kích thích anh linh điện chủ động phân tích. Như có điều suy nghĩ, Trần Phong trong lòng hình thành một suy đoán. Nhưng cùng lúc, hắn cũng nhiều thêm một lo lắng. Tất nhiên những thứ này chùm sáng chính là cao tường liên minh lưu lại, vậy có phải mang ý nghĩa đây cũng không phải là chân chính lấy chi vô tận, có thể đợi đến một ngày nào đó bảo tồn trong anh linh điện lực lượng đều sẽ hao hết. Trong lòng trầm xuống, thường cao bên ngoài hắc vụ đột nhiên chấn động, không đầu thiên sứ to lớn tiếng giống chấn thiên động địa, xuất lĩnh rất nhiều sinh vật không phải người đồng thời ra tay. Nhưng hết lần này tới lần khác, thánh vẫn cự tượng không tránh không né, chỉ là đối diện hoành quyền như dãy núi chấn áp nô lên cao mà rơi. Hô, lập tức tâm thần thu hồi, Trần Phong phun ra một ngụm trọc khí. Tất nhiên đây là duy nhất có thể khiến cho hắn nhanh chóng mạnh lên phương pháp, vậy liền bất chấp lại đi truy đến cùng lo lắng. Hắn tin tưởng, một sự tỉnh, đợi đến hắn đạt tới tầng thứ cao hơn về sau, nhất định có thể tìm thấy đối ứng biện pháp giải quyết. Siêu, không do dự nữa, Trần Phong triển khai huyết dực, cực tốc mà đi. Mới dáng lâm điểm sáng có bộ phận đã bắt đầu bành trướng thành hình, từng mai chùm sáng lần nữa bị hắn thu lấy. Nhất là vàng chú kỹ năng chùm sáng, bị hắn chọn lựa đầu tiên. Đợi đến cuối cùng, hình như có nhận thấy. Hắn không hề do dự, lúc này tại hắc triều vây giết phế tích trung tâm, màu vàng kim cương cốt hiên tròn tròn, mặc niệm hai chữ, tăng lên. Ông, tất cả vàng chú đều tiêu hao, 500 mai phá hạn chùm sáng đồng thời trống không, lưu lại tinh thần ý chí như là tân hỏa thiêu đốt, tầm bổ ra vô tận cảm ngộ. Trong óc chấn động, Trần Phong võ đạo bình cảnh ầm vang vừa mở. Kim chú công, kim thân, viên mãn, 100, ông. Khí thế chấn động, màu vàng kim cương cốt khiên tròn đột nhiên thu hồi. Nghĩ lầm thời cơ đến, hội tụ ở chung quanh sinh vật không phải người không lý trí chút nào, cùng nhau vây giết tiến lên. Dị phảnh, địa long, sừng ngạc, thú nhân, hàng trăm hàng ngàn, không thiếu 4-5 giai tồn tại, hoặc là lục giai thánh giả cấp. Nhưng mà, vâng. Màu vàng kim của sáng phóng lên tận trời, thiên không mê vụ ẩm vàng chấn động, xuất hiện một thông thiên hang lớn. Cương đại thể phách lực lượng hóa thành uy áp, tất cả cận thân hắc triều sinh vật đều tại đây khắc huyết đục sụp đổ, biến thành tàn bã. Trong khoảnh khắc, vì Trần Phong cơ thể làm tâm điểm, ngàn mét trong vạn vật chết bất đắc kỳ tử, lầu cao sụp đổ, mặt đất băng liệt. Thiên không huyết nguyệt dường như vì đó chớp động, tường cao bên ngoài không đầu tiên sứ thì bởi vậy động tác dừng lại, cơ thể bị lệch, trên trăm mai ánh mắt đồng thời nhìn chăm chú mà đến. Ngút trời cột sáng chậm rãi thu lại, cuối cùng hóa thành lập thể nửa mét cương khí kim màu vàng nóng. Bành! Trần Phong cúi đầu, không khí chung quanh run không ngừng, như đang bật mèo. Dưới chân mặt đất xi măng càng là hơn không thể thừa nhận lần nữa băng liệt, lom xuống mấy mét. Kim thân viên mãn, nắm chặt lại quyền, hắn năng lực hiểu rõ cảm thụ đến chính mình thời khắc này cường đại. Thể phách lực lượng tăng vọt gấp bội, mỗi một lọn cương khí kim màu vàng nóng cũng hóa thành nặng nề vô hình áp lực, chừng nặng trăm tấn lượng. Chỉ dựa vào tầng này phong ngự, liền có thể ngăn cản cao cấp năng lượng áo. Nếu như toàn lực phóng thích, còn có thể hóa thành lúc trước cột sáng xung kích, mở rộng phá hoại phạm vi, đem tất cả vật thể cùng sinh mệnh đè ép tại áp lực nặng nề phía dưới. Nay đã ở một mức độ nào đó, tạo thành một độc thuộc về hắn thể phách lĩnh vực, toàn bộ phương hướng áp chế những người khác. Thậm chí, cùng cái gọi là tâm thế so sánh, thì có một chút hiệu quả như nhau chỗ. Không chỉ như vậy, giáp băng nắm tay, Trần Phong có thể cảm giác được chính mình tăng lên không chỉ như vậy. Lực lượng, tốc độ, thể phách, những phương diện này cũng nên bước vào một tầng thứ mới. Nhưng mà, ánh mắt nhìn, bảng lơ lửng. Lực lượng, 106. Nhanh nhẹn, 97. Thể chất, 113. Ý chí, 100. Hắn rõ ràng cảm giác được, có một đạo mới gông xiềng đem chính mình trói buộc. Đó là thế giới hạn chế, là nhân loại thân thể lớn nhất cực hạn. Lập tức, không hề do dự, xa xa thánh thuẫn cự tượng cực tốc trở về, hộ ở bên người hắn. Trần Phong thì không hề chậm trễ chút nào, một chút tập trung tinh thần, đắm chìm ở tâm linh trong thế giới. Trăng toát sáng chói võ đạo thiên thê tầng tầng mà hiện, treo cao tại thiên truyền thuyết lạc ấn như là như mặt trời lơ lửng chiếu rọi, bên mông cuộn cuộn. Bước chân đứng vững, Trần Phong đã đứng ở trên cầu thang. Phía sau là trông không đến khởi điểm anh dũng nửa đường, trước người là cảng cao bằng hơn đài, ngăn lại đường đi siêu tốc chi cực. Võ đạo cửa thứ ba, thế giới ý chí cụ hiện quy tắc mới. Màu xanh dương dày chiến lơ lửng giữa không trung, bị điện giật cùng quay trung quanh, lôi quang thắp sáng. Trong lúc mơ hồ, hình như có một đạo như hắn như vậy hư ảnh đột nhiên hiện hiện, đem dày chiến mặc nóng nhìn mà đến. Trong chớp mắt, bốn mắt đối mặt. Trần Phong ánh mắt bình tĩnh, chuyên chú dị thường, không có nửa điểm dao động, hắn cất bước cơi trên mới nền tảng, trong mắt chỉ có càng rộng lớn hơn tương lai. Và anh, đột nhiên trong lúc đó, hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt va chạm.